Chương 28, trước nghe chết, phía sau biết có sinh. Chương 28, trước nghe chết, phía sau biết có sinh. Địa Trích suy tư thật lâu. Hắn nói, tiểu thần sơ là sơn quân, đến nhân gian xác lập, vừa thoát ly mơ muội, từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong có thể giải thoát. Khi đó, nên là người trợ tiểu thần rất nhiều, kính chi sợ chi. Mà tiểu thần nhưng không có làm cái gì hồi báo, chính là hưởng thụ cung phụng huyết thực. Giang Thiệp nhẹ gật đầu. Cái này Địa Trích có lẽ là trước đó được lão Lộc Sơn thần đề điểm, nói lời rất hoàn toàn vượt quá mình tâm, cũng coi như thành thật. Địa Trích nói tiếp, sau đó tiểu thần tu hành mấy chục năm, ngày càng biết được thế sự. Gặp lũ ống nhấc lên, người như sâu kiến, thất lư tận mạng, dân chết không biết bao nhiêu, chỉ thấy được điển viên hoang vu, thành đáng tiếc hơi thở. Thế là sinh lòng chắc ẩn, từ Lộc Môn Sơn chủ sơn chi thần chỗ học được điều trị địa mạch biện pháp, quanh mình liền cũng coi là mưa thuận gió hòa. Những năm này ngoại trừ ngày nóng có chút nóng, cũng không có cái khác việc khó. Địa Trích dừng lại. Chính hắn cũng muốn nghĩ, còn nói, điều trị địa mạch vốn là Địa Trích chức trách, tiểu thần trước đây 30 năm chẳng quan tâm, mặc dù không lấy cung phụng vàng bạc trái cây, nhưng cũng là thất trách chi tội. Phù hộ trong thôn, tính được trung đẳng liệt kê, nhưng trước đây chẳng quan tâm, lại chúng thuộc hạ. Thật không biết, tiểu thần tính nhập cỡ nào? Giang Thiệp gật đầu. Hắn không có đi bình phán Địa Trích Sơn Tiêu làm sự tình chính xác hay không, cũng không có cho Địa Trích lúc trước chuyện làm định hạ đẳng cấp, mà là nhắc lên một chuyện. Ta trước khi tới đây, trong núi đi đường, mơ hồ nghe được Sơn Quân giảng đạo, nói yêu dị quỷ thần tu hành chi pháp. Sơn Quân cũng là tinh mị xuất thân, hiểu được tinh quái sơn quỷ tu hành khó xử. Lão Lộc Sơn thần đặt chén rượu xuống, cùng Lý Bạch cùng một chỗ dự tính. Địa Trích không nghĩ tới chính mình xếp đặt bình chướng, lại cách xa như vậy, còn có thể gọi người nghe thấy. Nghĩ lại đây là tiên thần, liền lại hiểu rõ. Khiêm tốn gật đầu nghe. Vị này tiên nhân, tựa hồ đối với tinh mỹ yêu dị cũng không xem nhẹ, cũng cùng bọn hắn cùng bàn mà ngồi, cực kỳ ít có. Giang Thiệp bưng rượu lên chén nhỏ, uống hai ngụm nhuận hầu, lại tiếp tục nói, nhưng theo ta thấy, Sơn Quân cũng không cần từ nhẹ. Thân là tinh mỹ, một khi vỡ lòng khải linh, thoát ly hỗn độn, liền lập thể hăng hái tu hành, siêu thoát tử sinh chi mệnh, truy tìm đại đạo. Mà phàm phu cả đời, hoặc nhiều hoặc ít, đều có gặp được kết duyên cơ hội. Không biết khi nào, Giang Thiệp giải trừ bình chướng. Phía dưới các hình dị thú yêu linh, quỷ quái tinh mỹ, chợt nghe giảng đạo âm thanh, không tự giác ngẩng đầu lên. Chính trò chuyện xì xào bàn tán mấy cái đột nhiên ngậm miệng không nói. Lão hổ nặng nằm về chỗ ngồi, đầu hổ chuyên chú, nửa người nửa rắn mãng ngẩng đầu lắng nghe, viên hổ càng là vò đầu bứt tai, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên cùng. Hồ ly ngửa đầu quan sát, dãy núi chi quỷ ngồi yên nghe chi, thần sát chuyên chú. Đang ngồi đều là nín hơi ngưng thần. Nghe tiên nhân cách nói, Giang Thiệp phảng phất giống như chưa phát giác, ngồi dựa giữa khu rừng. Thiên nguyệt trong vắt, chiếu rọi rừng trúc, thưa thất như tuyết đọng. Khắp núi thần quỷ, sơn tinh yêu mị, ở đây nghe đạo. Mà tiên nhân tiếng nói, bình tĩnh phong dong, như róc rách nước chảy. Trong lời nói, không có đối tinh quái khinh thị, cũng không có đối phàm phu không nghe thấy chính pháp đáng hận. Vẹn vẹn gặp được người lưu duyên, tùy ý chỉ điểm vài câu. Tiên nhân nói, phàm phu cả đời, hoặc tại miếu bên trong tôn kính hương hỏa, cầu nguyện toàn nguyện, đến kiến thần chỉ tôn giống, hoặc thành hôn trước đó, nam nữ hợp cái bát tự, mới nhìn qua thiên địa âm dương một góc, hoặc đọc đạo kinh, hoặc thanh tịnh chi pháp. Nhưng có thể khổ tâm người tu hành giải rác. Tính ra vạn người không được một. Chư vị làm gì từ nhẹ. Địa Trích Sơn Tiêu thần sắc trang nghiêm, cũng mặc mà nghe, lòng có than quá thay. Tòa hạ chúng sinh, thần sắc khác nhau. Tâm thần đều bị Giang Thiệp nói lời khiên động, nhất thời khó mà quên. Giang Thiệp dừng lại, lấy cây cối so sánh rất nhiều sơn quỷ tinh mị. Phàm thụ một sinh trường lúc, vị trí thổ địa, phí nhiêu cẩn cối không giống nhau, này tiền tiên tri khác thường. Có quanh năm bốn lượng, không hợp thợ một dây mực tiêu chuẩn, có cành lá gầy yếu, khó cùng học trò tranh diễm, có bên trong trống giống lại bề ngoài thẳng tắp, lộ ra ngu rốt. Thợ thủ công tiểu phu thở dài, trong rừng đều là không ra gì chi mục. Nhưng thiên địa sinh tài, há lại làm người trụ rừng a? Giang Thiệp nói xong những lời này, liền không có lại nhiều ngôn ngữ, chỉ cúi đầu uống rượu. Ăn một chút thịt rượu, đều là trong núi khó được chân tu, Địa Trích Sơn Tiêu đoán chừng là đem tất cả tốt đồ vật đều lấy ra. Linh quả hương vị so bình thường quả tốt hơn nhiều, mang theo một cố đặc thủ mùi thơm ngát linh khí. Người bình thường ăn chi, có thể tiêu thai trừ bệnh. Giang Thiệp liền chỉ là ăn một chút hương vị mà thôi. Ngẫu nhiên cùng lão Lộc Sơn thần nhàn thoại vài câu tin đồn thú vị, hỏi cái này mấy trăm năm ở trong, phụ cận nhưng có cái gì hiếm lạ kỳ quặc cố sự. Lão Lộc Sơn thần nghĩ nghĩ, nhặt được mấy món sự tình tới nói. Đông Tấn 16 nước lúc, thiên hạ chiến loạn binh phạt không ngớt. Hoàn ấm Bắc phạt lúc, đêm gặp phiền thành phế tích giáp sĩ ảnh tràng, qua kích tử minh chính là thủ thành đền nợ nước chi tướng sĩ âm hồn, thật lâu không tiêu tan. Lại lúc nghe có một lao hầu tại đêm mưa, đốt màu trắng đèn lồng tuần công sự trên mặt thành. Chính là Hàn Phu nhân hồn thủ nguy thành, chết còn phù hộ một phương. Hồi tưởng lại đi qua, lão Lộc Sơn thần lắc đầu. Hắn thở dài nói, kỳ thật cũng không phải cái gì hiếm lạ cố sự, chỉ là phàm nhân coi là thần dị, nhớ đến trong sách đi. Chiến loạn về sau, thành trì vắng vẻ, ủy nhiều hơn người, âm thịnh dương suy, cho nên có thể gặp ủy. Tối nay trong núi rừng, trong núi tinh mị gặp gỡ, thần quỷ gặp nhau. Trên núi dưới núi, hơn 10 dặm cách xa nhau, chỉ là phàm nhân không biết được thôi. Lão Lộc Sơn thần nói xong 16 nước chiến sự, lại nói tới đã từng có cái phú hộ mua một bức tranh bình phong, bình phong bên trong cũng có một tuổi trẻ nữ tử, sau đó trong nhà thường thường xuất hiện thần dị sự tình. Phú hộ trong lòng bất an, tìm tới cao tăng Hàn Phục. Kia thời điểm lão Lộc Sơn thần cảm thấy náo nhiệt, âm thầm đi thăm dò, hỏi thăm mới biết, đây là nam triều lúc một vị nào đó thứ sử, hắn thiếp thất oan hồn. Bởi vì sinh con trắng như tuyết, tướng mạo cùng người khác biệt dị, cho nên chìm trong ao, oán giận không cần, vi bình bên trong người. Tại bọn hắn chuyện phiếm thời điểm, Địa Trích tu đạo thời gian chưa tròn trăm năm, xem như cái người mới, chỉ nghe bọn hắn nói chuyện, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Trên thủ tiên người cùng thần linh đàm tiếu, dưới tay những cái kia yêu quỷ tân khách cũng đều buông lòng xuống tới, khó được gặp này buổi tiệc, có dạng này chân tu món ngon, dạng này linh cửu, cả đám đều uống rượu say mềm. Lý Bạch cũng uống say. Hắn đi đến phía dưới, cùng yêu quỷ ngồi tại một chỗ. Con khỉ say thước, nhìn thấy người áo trắng, kỳ hỏi: "Ngươi không phải đi theo tiên nhân đến sao?" Lý Bạch cười to: "Là ta có thể hay không cho nào đó một chén rượu ngon?" Tinh quái nhóm lần đầu nhìn thấy dạng này người dạng dĩ, đều rất hiếm lạ, lại rất nghĩ đến giải càng nhiều liên quan tới vị kia tiên nhân sự tình, đều nhao nhao nhường ra rượu ngon. Nửa người nửa rắn xà nữ quận tại cùng một chỗ, lân phiến chiếu rọi ánh trăng, đưa tới một chiếc rượu. Mãnh hổ càng là gầm nhẹ một tiếng, đem cả vỏ rượu liền để ra ngoài, cười nói: "Rượu này ngươi uống, sợ rằng sẽ say mềm ba ngày." Lý Bạch tốt dị, uống chi có thể để người ba ngày bất tỉnh. Rượu quá hay. Xưa nay thánh hiền đều chết tận, chỉ có uống người lưu kỳ danh. Nâng ly ba chén. Không biết khi nào, Giang Thiệp cùng Sơn Thần Địa Trích không còn trò chuyện với nhau, mà là nghe phía dưới tinh quái uống rượu nói chuyện. Nguyệt chiếu trong rừng. Uống rượu say mềm, Lý Bạch tùy tính mà ngồi, cùng yêu quỷ thần vai kề vai, hỏi: "Ta chưa hề được chứng kiến yêu quỷ tu đạo, xin hỏi chư quân là như thế nào đạp nhập đạo đồ?" Con khỉ say khướt mở miệng: "Ta bắt đầu tu hành thời điểm, bị Lộc Môn Sơn Sơn Thần cùng Hắc Thạch Cương Sơn quân ấn nghĩa, nghe đạo đúng phương pháp. Nhưng mà..." Thanh âm hắn chuyển hướng trầm thấp, tư chất ti hạ, đã 36 năm không được tiến thêm. Lý Bạch hỏi: "36 năm, đối quỷ thần tới nói rất dài sao?" Con khỉ khóc giống: "Giống ta dạng này viên hầu, số tuổi thọ mới có bao nhiêu? Chỉ sợ tiếp qua mấy năm, liền muốn chết." Viên hầu khóc lớn lên, thần sắc cùng người tương thông tương tự, tựa như anh hải khóc nỉ non. Mãnh hổ cũng uống liệt ỉu, từng ngụm nuốt vào, nước rượu thuận lộng lấy dao nhau lông tóc chảy xuôi, hắn cười to nói: "Tu đạo đến nay, chúng ta trước nghe chết, phía sau biết có sinh. Có sinh liền có chết, chết lại như thế nào? Chư đạo hữu, làm gì khóc lóc đau khổ?" Địa Trích Giả Yến, tinh mị hoành hành, tiên nhân giảng đạo, hoặc thán hoặc cười. Cầu nguyện chiếu người thời nay. Vạn cổ trời cao, đều là một buổi sáng phong nguyệt. Chương 29, Thợ săn gặp tiên chương 29, Thợ săn gặp tiên quỷ thần chi yến, một mực tiếp tục đến sắp canh năm trời. Nhìn thấy phương đông đem trắng, khách phương tán đi. Khó được có này buổi tiệc, Địa Trích Sơn Thần, Xà Mãng Mãnh Hổ, Xài Lang Xích Hổ, con khỉ thấp hiệu, đều là nâng ly cùng ca. Uống rượu say mềm lúc, sơn quỷ nâng chén hát lên hoang ở giữa giá điều, réo rắt du dương, như khóc như tố, làm cho lòng người sinh hoảng hốt. Trước khi đi, tinh mị liên tiếp nhìn về phía trên cùng. Tòa thượng tiên người hình như có men say, nhắm mắt lại, nghe tiếng nhạc tiếng ca vui thích đàm tiếu âm thanh. Lão Lộc Sơn Thần hỏi: "Tiên sinh đáng mừng náo nhiệt như vậy?" Giang Thiệp mở to mắt, nhìn phía dưới bầy yêu súng xít, các tân khách ôm lấy ly rượu say mềm, Lý Bạch càng là đã uống rỗng không biết bao nhiêu tam nhật túy, và áo tán loạn, sát bên mãnh hổ, một tay bưng ly rượu, trưởng ca cười to. Như vậy hướng chết mà sinh, toàn vẹn không sợ. Giang Thiệp khen: "Đại thiện." Địa Trích cũng nhìn xem kia mãnh hổ, mới chính là cái này, mãnh hổ nói ra mấy câu nói như vậy, ý vị của nó, để tiên nhân coi là diệu thiện. Ba người nói xong, Giang Thiệp chính chuẩn bị ly khai. Đột nhiên nghe phía bên ngoài có bước chân nát âm thanh, còn có người nói chuyện lẩm bẩm thanh âm: "Nhị thúc, chúng ta nhanh xuống núi thôi, núi này bên trong ta luôn cảm thấy không thích hợp, hôm qua muộn tựa hồ phá lệ đen chút. Sớm biết do không đuổi theo kia giá trệ, làm hại chúng ta trong núi ngủ một đêm, ta tổng nghe được có người đang hát cười to, còn có người ăn thịt, đều ngủ không ngon. Hiện tại tốt, heo cũng không có săn được. Biết do chờ hừng đông thấu, chúng ta liền xuống núi." "Ý gì?" "Đó là cái gì động tĩnh?" "Nhị thúc, nhị thúc, thực sự có người đang hát khúc." "Ngươi nghe, nói mỏ, núi này bên trong đâu?" "Núi này bên trong đừng không phải náo quỷ a." Địa Trích sững sờ. Quỷ thần tinh mị ở đây tụ hội dự tiệc, tự nhiên lui chu vi, tuyển tại ban đêm, cũng là bởi vì ban đêm núi tương đối thanh tĩnh, mà phi đạo pháp chỉ có thể ở trong đêm sử dụng. Hôm nay dạ yến, không phải phàm nhân có thể nhìn thấy. Hai người này, hắn rội ra tay bấm đốt ngón tay, Địa Trích xin lỗi nói: "Nguyên là bị kia con khỉ chọc ra cái lỗ thủng, gọi bên ngoài nghe đi, là tiểu thần lo lắng không chu toàn." "Không sao." Giang Thiệp bác, gọi Lý Bạch, cùng Sơn Thần cùng Địa Trích khẽ gật đầu, tại chư vị tân khách, sơn quỷ tinh mị trong ánh mắt, tùy theo đi ra ngoài. Trần Nhị Nưu đi theo hắn đại ca nhi tử cùng một chỗ đến trên núi đi săn. Dự tính cho nhà phụ cấp điểm chi tiêu, còn có thể cho nhà mấy cái tiểu tử nha đầu đếm thử vị thịt, không về phần từng cái nghe thấy lân ra nấu thịt mùi thơm, đều thèm thẳng nuốt nước miếng. Tương Dương phụ cận mấy cái núi hắn đi đã quen, từ tháng 12 năm 13 tuổi liền trong núi lắc lư, hái chút lâm sản, hướng trong huyện bán điểm ma hương quẩn, tự mình cũng có thể hầm lấy ăn. Hắn buổi chiều trong núi gặp được một đầu giá trệ, đuổi nửa ngày, cái này heo không biết ăn cái gì lớn lên, da thịt rất mập, trên lưng chúng một tiễn đều có thể chạy. Không biết làm sao, đêm nay trời tối cũng sớm. Trần Nhị Nưu lo lắng sờ soạng xuống núi sẽ gặp phải sói, tìm cái phiến rừng trúc, cùng chất tử chờ đợi một đêm. Nhắc tới cũng kỳ, không chỉ có là chất tử nói mơ tới có người nói chuyện ca hát ăn cơm, hắn cũng lờ mờ mơ tới có động tĩnh, cùng bọn hắn Trần gia thôn Trần viên ngoại ăn tiệc giống như. Hai người tỉnh lại, chất tử tại đất hoang ngủ một đêm, bụng chít chít bên trong gù gù gọi, đói không được, một mực lẩm bẩm. Đột nhiên, thanh âm này bỗng nhiên lớn rất nhiều. Trần Nhị Nưu dám đánh cược, núi này bên trong thật sự là có người, hoặc là chính là nháo quỷ. Hắn liền đĩa đụng vào nhau, còn có rượu mùi thơm đều nghe kiến thức gặp. Nương ai? Chỉ một thoáng, hắn lông tơ đều dựng đứng lên. Trần Nhị Nưu nín hơi ngưng thần, trừng mắt nhìn mấy giây, trong lòng run lập cập, nửa ngày mới cảm giác thân thể có thể nhúc đích. Một cước đạp đến chất tử trên đùi, quyết tâm, hạ giọng: "Một hồi ngươi liền hướng cánh rừng bên ngoài chạy, biết rõ không?" "Nhị thúc." Trần Nhị Nhu bắt đầu xem chừng mang theo chất tử lui về phía sau đi, nhẹ chân nhẹ tay, chịu đựng sợ hãi trong lòng, để cho mình giẫm lên lá khô thanh âm cực kỳ nhỏ. Ngay tại cái này thời điểm, hắn nhìn thấy kia trong rừng bỗng nhiên có người đi tới. Nắng sớm mờ mờ, còn không có sáng thấu, lá trúc thấp thoáng phía dưới, một người xiêm y màu xanh, dáng dấp rất tuấn. Một người mặc vào một thân trắng, trên thân mang theo mùi rượu. Kia một cái chớp mắt, Trần Nhị Nhu tâm đều muốn nhảy ra yết hầu tới. Thiên Lương, cái này cánh rừng trước đó căn bản là không có người, đột nhiên hai người liền chạy ra. Cũng may, hai người kia căn bản chưa từng có tới ý tứ, hướng phía bắc đi, là Tương Dương huyện thành phương hướng. Trần gia thôn tại phía tây. Trần Nhị Nhu biết mình nhặt về một mạng. Hai người cực nhanh chạy, tựa như sau lưng có mãnh hổ đuổi theo vội vàng đồng dạng. Tiểu Nhi đi theo thở không ra hơi chạy, miệng bên trong rất gió, còn tại kia nói, nhị thúc, ngươi nghe thấy được không, còn có tiếng hổ gầm, có thể hàng phục mãnh hổ, người kia không phải là thần tiên a. Trần Nhị Nhu tâm phanh phanh chực nhảy, ta cái nào biết rõ đi. Trên đường gặp hai cái thợ săn. Giang Thiệp không có để ở trong lòng. Hắn rất mau trở lại đến trong nhà, Nguyên Đan Câu ngay tại nằm ngáy ho ho, thỉnh thoảng phát ra nhỏ xíu tiếng ngáy, không có cảm thấy. Lý Bạch càng là ngã đầu liền ngủ, đầu dính lấy chút gối liền ngủ thật say. Giang Thiệp tại trước bàn tính toán một hồi, phẩm bị đêm nay vào được. Đẩy ra cửa sổ, gặp phương đông đã trắng, giống như như ngư phúc. Cái này một đêm sơn quỷ kiến thức, ngược lại là thú vị. Hắn thành toàn địa trích tinh mị, những này tinh mị sao không cũng là tại tắc thành cho hắn. Nghĩ đến, liền cũng cùng áo tiến vào mộng đẹp. Các loại Nguyên Đan Câu tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ. Đồng mục đã đem sân nhỏ quét sạch lá rụng, trồng chất tại sau phòng vườn hoa, lá rụng mục nát, có thể để cỏ thực sinh càng tốt hơn. Nguyên Đan Câu ngáp một cái, đầu tiên là trong sân đánh một lần quyền pháp, đây là hắn từ Thanh Hư Quan đạo trưởng học được, thần lên đánh một lần, có lợi cho khí huyết hoạt động, giải tỉnh ngủ mệt mỏi. Ban ngày cũng có thể sáng láng hơn một chút. Đón lấy, hắn liền tự mình đi tiệm thuốc, hỏi một chút lúc trước hắn lập thành từng thanh cùng mực đỏ đã tới chưa. Sau nửa canh giờ, Nguyên Đan Câu dẫn theo hai cái nho nhỏ bọc giấy trở về, nhìn thấy Giang Thiệp ngồi dưới tảng cây viết chữ. Giang Lang Quân trở về. Giang Thiệp lên tiếng. Nguyên Đan Câu lại suy nghĩ, Thái Bạch còn chưa tỉnh ngủ, uống một chút rượu. Cái này đều nhanh buổi trưa, là đầu heo cũng nên tỉnh ngủ, Thái Bạch trước đó uống lại nhiều, mặt trời lên cao cũng nên đi lên. Nguyên Đan Câu nhíu mày lại, hắn đem gói thuốc đặt tại trên bàn, quay đầu đẩy ra nhà chính môn, trong phòng có một cỗ phá lệ mùi thơm ngát mùi rượu. Câu Nguyên Đan Câu trong lòng còn sâu rượu đại động. Hắn hướng trên giường nhìn, liền gặp được Lý Bạch kia tiểu tử còn đang ngủ, ngủ rất say. Đẩy hai lần, cũng không thấy tỉnh. Ngủ nặng như vậy. Nguyên Đan Câu do dự một chút, ngón tay dò xét tại hắn dưới mũi. May mắn, có khí. Không phải chết rồi. Nguyên Đan Câu dứt khoát cũng mặc kệ, ra nhà chính, ngồi tại Giang Thiệp đối diện, thầm nói, có thể ngủ như vậy. Giang Thiệp cười một tiếng. Hắn từ trong tay áo tìm ra mang theo trong người kia thư tay, định đem đêm qua quỷ thần chi yến ghi chép lại. Lật ra, lại phát hiện bên trong có chữ viết. Tương Dương huyện tây có Trần thôn, ngày nào liệp giả hai người, trục giá trệ, nghỉ đêm trong rừng. Trong ngộng nghe yến vui thanh âm, ăn uống linh đỉnh, quỷ thần luận đạo. Đã cảm giác, nghe rượu thịt chi khí vẫn còn, bên hai hổ gầm chưa tuyệt, tâm rất sợ chi. Nga gặp một thần nhân, chính là yến ẩm đã thôi, hàng phục mãnh hổ. Về nhà nói hắn gì, thôn nhân nghe ngóng ngao đỡ biết, thử gặp tiên vậy. Chương 30, đạo nhân cùng đàn chương 30, đạo nhân cùng đàn Giang Thiệp đọc lấy những này đột nhiên xuất hiện văn tự. Hắn đánh giá bản này bản chép tay, phía trên chữ viết bút mặc linh động, là chữ tốt. Sổ là hắn tự mình làm thành, mua được cửa hàng sách tốt chỉ, lại hao tâm tổn trí thiết kế cùng một chỗ, dùng trước tổn trừ ra làm phong trang. Mà hắn sáng sớm từ địa trích giả yến trở về, cũng xác thực gặp hai cái thợ săn, nghe hắn lời nói, vẫn là quan hệ thân thích. Nên chính là sách này sách bên trong viết Trần thôn. Cũng có hổ gầm, kia mãnh hổ tinh quái say mềm về sau, phát ra mấy lần khẽ kêu âm thanh. Thành Linh. Giang Thiệp như có điều suy nghĩ, nhặt lên kia sổ, trước sau mở ra, chỉ có một đoạn như vậy nói. Hắn một lần nữa thu vào trong lòng. Cũng được, tiếp tục mỗi ngày mang theo nhìn một cái. Tại hắn đối diện, Nguyên Đan Câu cẩn thận nghiêm túc mở ra vừa mua được gói thuốc, quan sát tỉ mỉ lấy bên trong phẩm chất. Mực đỏ màu sắc thuần khiết, Tương Dương huyện bản địa tiệm thuốc mua không được trên thượng phẩm, trung thượng đẳng vẫn là không có vấn đề gì. Từng thanh là kim thạch một loại, hắn thanh tầng tầng mà sinh, có thể hóa đồng lá sắt, 7 ngày thành ngân. Bao pháp tử lại có lời, đơn phục từng thanh làm cho người gan nước mà chết, nghe rất hung hiểm. Nguyên Đan Câu đã điều tra, nếu như lấy hùng hoàng, thư hoàng, tường thanh, phèn sống, nam châm, nhung diêm, mực đỏ, kim cao, ngân dịch cùng một chỗ điều hòa, chính là thân đan. Đây là một hán thư châu ghi lại đan phương. An vào bạch nhật phi thăng, có thể sai khiến quỷ thần. Giang Thiệp quan sát một hồi, ngươi đây là muốn luyện đan. Nguyên Đan Câu nói, chính là mấy ngày trước đây Thanh Hư Quan Liên Nhạc đạo trưởng từ Đồng Đều Châu Thái Hòa Sơn bái phòng trở về, đạt được chút thời cổ đan phương, cảm thấy có chút thú vị, thử luyện luyện. Giang Thiệp nhìn trên bàn mực đỏ cùng từng xanh một mắt. Những này trên thực tế là ngũ sắc thạch trong đó hai vị, rất nhiều luyện đan phương tử đều thường dùng. Ăn vào kịch độc. Hắn nói, ngươi nói đến đơn thuốc ta nghe một chút. Cùng dạng này người trong chốn thần tiên không có cái gì tốt của mình quý. Nguyên Đan Khâu đem hùng hoàng thư hoàng từng thanh phèn sống nam châm lung diêm mực đỏ kim cao ngân dịch. Những này nói cho Giang Thiệp nghe. Lại nói, cụ thể mỗi dạng để vào thời cơ khác biệt, trên phương thuốc không có nói rõ, chỉ sợ muốn thử thật lâu. Giang Thiệp hỏi, kim cao ngân dịch chỉ sợ khó được, ngươi đã tìm kỹ rồi? Nguyên Đan Câu đuốt dâu nói, nào đó 15 tuổi nhập đạo, có chút gia tài. Nguyên Đan Câu vẫn là cái phú hộ. Tựa như Lý Bạch, Nguyên Đan Câu, Mạnh Hạo Nhiên ba người cùng một chỗ tại Lộc Môn Sơn tu đạo, chỉ có Mạnh Hạo Nhiên trong nhà nhất bẩn. Hai người khác, một ngôi nhà bên trong hành thương, một cái là trang viên chủ. Từng thanh mực đỏ đều là vật, luận không tốt liều lượng cùng hỏa hầu, chỉ sợ thương thân. Giang Lang Quân yên tâm, ta tất nhiên là rõ. Nguyên Đan câu nói, chỉ là luyện lấy nhìn một cái, cũng không chính mình phục dụng. Ngược lại là Thái Bạch phục qua, nói với ta thân thể dương hỏa nặng, mấy đêm đều không chút ngủ cảm giác, liền cũng không ăn. Giang Thiệp nhẹ gật đầu, biết rõ hắn không chính sẽ ăn, liền không có hỏi nhiều. Nguyên Đan câu nhớ tới trước mắt vị này đủ loại thần dị chỗ, nhịn không được hỏi, Giang Lang Quân lại sẽ luyện dược? Chưa từng thử qua. Nguyên Đan câu đột nhiên lên tinh thần, mới nói, Thanh Hư Quan nội tỉnh tương dương không xa, tại phụ cận trên sườn núi, từ nay trở đi là mùng một, thiên địa giao thái, muốn mở pháp hội, khai đàn tuần lễ, hảo hảo náo nhiệt, cần phải cùng ta cùng nhau đi nhìn một cái. Thanh Hư Quan cũng coi như làm là tương dương bản địa đại quan, có đạo sĩ đồng nhi gần trăm. Giang Thiệp đi vào tương dương về sau, cũng có nghe nói, chỉ là còn chưa đi bái phỏng. Cũng tốt, vậy ta liền cùng Giang Lang Quân nước ở phía sau ngày. Được ứng lời nói, Nguyên Đan Khâu trong lòng có loại kỳ dị thông khoái, Thái Bạch tên kia suốt ngày tại hắn cùng Mạnh Phu Tử trước mặt nói chút huyền diệu kiến thức, làm người ta kinh ngạc hướng tới. Bây giờ cũng đến phiên hắn nói với người ngoài. Ô hô, nhớ tới Thái Bạch, Nguyên Đan Khâu vẫn là lo lắng một câu, Giang Lang Quân hôm qua đi nơi nào? Vì sao Thái Bạch chậm chạp chưa tỉnh, coi như uống rượu, vậy cũng bị người mời đi một trận dạ yến. Giang Thiệp hồi tưởng một cái đêm qua Lý Bạch cùng ca nâng ly dáng vẻ, tính toán tam nhật túy phân lượng, hắn hẳn là sẽ ngủ lấy 3 năm ngày đi. Nguyên Đan Khâu nhớ tới mới nghe được kia cố kỳ lạ mùi rượu, cam liệt phi thường, hình như có hoa và cây cảnh thơm. Trong lòng thèm trùng phun trào, manh nuốt nước miếng. Tháng 5 làm ác trăng, độc trùng sinh sôi, có rất nhiều cấm kỵ. Cho nên từ tháng 5 mồng 1 bắt đầu, đến tháng 5 năm đoan ngọ, trừ tà nhương thai phá lệ trọng yếu. Hoàng đế hạ sắc lệnh, thiên hạ đạo quan cử hành pháp hội, không ít tăng nhân đạo sĩ bắt đầu trai giới một tháng, không ăn thức ăn mặn, cầu nguyện ngày mùa hè bình an. Phương giã ở giữa cũng náo nhiệt lên, tập hợp một chỗ hái ngải thảo cùng sương mù, thuận tiện leo núi du ngoạn. Trên đường cũng có bắt đầu chào hàng ngải thảo người hái thuốc, đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng. Tươi mới ngải thảo lặng, trừ tà ngải thảo, hán thủy bên trên chín tiết bù, dễ như dâu rồng một tấc gương, vị này nương tử, muốn hay không mua chút sương mù. Trở về cũng tốt ngâm rượu, cho nhà tránh tránh ôn, tiểu nhi tắm không sinh đau nhức. Hôm nay mua bể, đến đoan ngọ vừa vặn có thể uống rượu. Nói, thủ hạ không ngừng, nhanh nhẹn dùng dây cỏ trói thành một chùm, đặt ở trọng trách bên trong. Hét lên, 3 văn tiền một chùm, 5 văn tiền hai bó. Ai, tháng năm ác trang khí độc sinh nha, nấu ngải canh, tắm lan vương, muốn mua sớm làm nhà, người hái thuốc thanh âm to lớn, bọn hắn có lẽ không biết chữ, thậm chí chính liền đại danh cũng sẽ không biết, gặp được khẩn yếu sự tình cũng chỉ sẽ theo cái thủ ấn. Nhưng lâu dài đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng, làm chút thảo dược mua bán, những này gào to nói cực kỳ minh bạch, một miệng rõ ràng. Giang Thiệp ghé qua tại chợ ở giữa, chính là giờ định, tả hữu người đi đường chen chúc, tựa như toàn bộ tương dương thành người đều đi ra, tiểu nhi bị phụ mẫu nâng ở trên cổ, một cái tay chăm chú nắm chặt kẹo, tò mò nghiêng cái đầu nhỏ dò xét. Nguyên Đan Khâu nói kia đạo quan, cách nơi này cũng bất quá hơn 10 dặm đường, tại cổ đại cũng thật sự là rất gần một đoạn. Dãy núi khó vượt, hán thủy khó khăn, hơn 10 dặm đường tại cái này thời điểm trong mắt người, đi cái 1-2 canh giờ đã đến. Có thể kiến thức náo nhiệt như vậy, mang theo trong nhà người cùng một chỗ nhìn yêu thích, dùng vải rách đâm cái túi thơm, tận mắt chứng kiến đến thuyền rồng đua thuyền, lại đi hơn 10 dặm cũng là đáng. Giang Thiệp cũng chậm chậm quen thuộc, chỉ cần hắn nghĩ, sau đó một khắc sẽ xuất hiện tại miếu quan trước cửa. Nhưng chỉ có từng bước một đi qua đường, mới là chính mình thấy phong cảnh. Hắn đều có thể có thời gian, chậm rãi đi xem. Làm gì nóng lòng dùng đạo pháp đi đường, bỏ lỡ phong cảnh vẻ đẹp. Không phải, chỉ sợ cũng nghe không được đoạn này gào to. Hán, Nguyên Đan Câu, Mạnh Hạo Nhiên 3 người đi trên đường. Nguyên Đan Câu mặc đạo bào, để cho người ta nhìn hiếm lạ, đi ngang qua thời điểm, có không ít người đều bụng trộm nhìn náo nhiệt. Nguyên Đan Câu sớm liền quen thuộc, do xét chu vi, mở miệng nói, chúng ta trước từ bên này đi, hôm nay có tập, náo nhiệt nhất. Mạnh Hạo Nhiên ở một bên. Thái Bạch là uống rượu gì? Lợi hại như vậy. Năm đó thời Tấn Đô Khang cất rượu, Lưu Linh uống chi, say mềm 3 năm, không phải là uống rượu này. Giang Thiệp cười. Rượu này tên gọi Tam Nhật Túy, nếu là say mềm 3 năm, liền nên gọi là Thiên Nhật Túy. Ta nhìn chưa chắc không thể. Nguyên Đan Câu thuận miệng nói. Mấy người đi một đoạn thời gian, sau một canh giờ rưỡi, liền xuất hiện tại Thanh Hư Quan trước. Đứng ở cửa một người mặc nhỏ tay áo đạo bào đạo nhân, đứng trước dưới tảng cây đếm lấy tiếng chuông. Nghe được bước chân và đàm tiếu, tưởng rằng du khách đến tận đây. Đạo nhân như cũ tại dưới cây đứng đấy, chậm du dương nhìn trên trời mây bay, trong lòng đi theo linh hoạt kỳ ảo trang nghiêm vang chuông đếm xem, không nhanh không chậm. Đột nhiên nghe được gọi tiếng. Liên Nhạc đạo trưởng, ngươi đây là đợi bao lâu? Liên Nhạc nghiêng đầu nhìn sang, là Nguyên Đan Câu 3 người, Nguyên Đan Câu đứng ở bên phải, bên trái Mạnh Hạo Nhiên hắn là quen thuộc, ở giữa lại là một bộ mặt lạ hoắc. Đi lâu như vậy đường núi, Nguyên Đan Câu cùng Mạnh Hạo Nhiên đế dậy đều đạp không ít cho bụi cùng bùn đất. Người này y phục rất sạch sẽ, một điểm bụi bặm không dính. Liên Nhạc đạo trưởng thu hồi ánh mắt, di động hạ đi đứng, chậm chạp đi qua, cười cười, không bao lâu. Hắn nói, khách nhân xin mời đi theo ta. Không biết vị này là. Nguyên Đan Câu đi lâu như vậy, thân thể rất mệt mỏi, lại tinh thần phấn chấn, trong lòng vui mừng, không thấy chút nào vẻ mệt mỏi, hắn bị Liên Nhạc đạo nhân mang theo. Mấy người cùng một chỗ rào bước tiến lên miếu quan. Giang Lang Quân, đây là Liên Nhạc đạo trưởng. Nguyên Đan Câu lại nghiêng người sang giới thiệu Giang Thiệp. Giọng điệu mang lên kính trọng. Vị này là Giang tiên sinh, chính là ta lần trước cùng ngươi nói qua cao nhân. Liên Nhạc đạo trưởng con mắt hơi mở to lớn, nhất thời nói không ra lời. Chương 31, quân đừng chọc họa trên người chương 31, quân đừng chọc họa trên người Liên Nhạc đạo trưởng nhìn xem Giang Thiệp. thật lâu mới mở miệng, không biết ở trong lòng suy nghĩ cái gì, ngựa khí cũng phá lệ thận trọng rất nhiều. Giang tiên sinh tốt, đạo trưởng tốt. Giang tiên sinh là đến Thanh Hư Quan tham gia pháp hội, cùng theo nhìn một cái náo nhiệt. Liên Nhạc đạo trưởng còn muốn hỏi nhiều vài câu, nghĩ mời vị này chỉ điểm chính một cái tu hành, nhưng nghĩ đến là lần đầu gặp mặt, nói quá nhiều có chút mạo phạm cái dày, liền cũng không hỏi nhiều lối ra. Liên Nhạc đạo trưởng nhân duyên rất tốt, một đường đi tới, thỉnh thoảng có khách hành hương cùng đạo nhân đồng nhi cùng hắn ân cần thăm hỏi. Đạo trưởng, lần trước ngươi để ta nấu hoàng kỳ nước thật đúng là dùng tốt, ta nương có lực có thể xuống đất, chính là tiệm thuốc bên trong hoàng kỳ quá quý. Hôm nào ta cho ngươi vẽ cái bộ dáng, hoàng kỳ trong núi không ít, cẩn thận tìm kiếm, luôn có thể tìm tới, bào chế phương pháp cũng đơn giản, trở về ta cùng ngươi viết cái toa thuốc. Ta tạ ơn đạo trưởng. Khách khí. Liên Nhạc đạo trưởng nói, giống như là cư sĩ chân tổng đau nhức, cũng là bởi vì sống làm nhiều lắm, làm nghỉ ngơi một chút, ngải thảo cư sĩ cũng nhận ra, hái mấy buộc trở về phơi khô, dùng cái này luộc thành canh thuốc, ngâm chân là tốt nhất rồi, có thể ấm trải qua thông lạc. Đạo trưởng có đại học vấn. Liên Nhạc đạo trưởng cười cười, cũng không dành công. Cùng tiệm thuốc bên trong La Lang trung học được một chút, chỉ là một chút mặt bản sự. Giang Thiệp từ cửa ra vào đi đến chính điện, nghĩ đến Nguyên Đan câu kết giao người đều tính phẩm hạnh không tệ. Trong đạo quán không ít người, hắn đi theo đi tới, Liên Nhạc đạo trưởng vốn định mang theo bọn hắn đi đến phía trước đi. Giang Thiệp nói, Giang Mỗ liền không đi theo lấy bái, cùng người gạt ra cũng có hứng thú vị. Đạo trưởng đi phía trước liền tốt. Nói, ở phía sau tìm cái địa phương đứng đấy, cùng người tụ cùng một chỗ, nghe bọn hắn nói chuyện, ngẫu nhiên chính mình cũng nói chuyện phiếm hai câu. Đứng ở phía sau nhìn trước mặt khoan nghi, vừa bạn. Mới đi đường núi thời điểm Giang Thiệp liền phát hiện, núi này có chút quen thuộc, chính là mấy ngày trước đây địa trích thiết đến núi. Cũng không biết trên núi này gần trăm cái đạo nhân, ngồi nằm sinh hoạt thường ngày. Có phát hiện hay không trong núi tinh mị, Dạ Yến trưởng ca. Thanh Hư Quan hương hỏa thị vượng, chính Giang Thiệp ngồi cùng một chỗ, khó được bên người không người, lỏng nhàn tự tại. Bên người là ba bốn người đọc sách, chừng 20 tuổi tác, mang theo rủ xuống chân khăn vấn đầu, màu trắng hoặc là màu trắng vải bố cổ tròn bảo, chân xuyên giày vải. Ngay tại liễu giữ nghị luận, những người đọc sách này nhìn thấy Giang Thiệp ở bên, nhìn khí độ cũng tốt, liền bắt chuyện bắt đầu. Trong đó một người mặc bạch lan bảo, mặt dài hỏi, các hạ là tới dân hương. Đi theo bằng hữu cùng một chỗ nhìn một cái pháp hội, tính hương thì không cần. Ha ha, tại hạ cũng thế. Bất quá, cái này Thanh Hư Quan cơm chay cực kỳ ăn ngon, phân lượng lại đủ, 8 văn tiền một bát, các hạ buổi trưa có thể nếm thử. Đa tạ cáo chi, vừa vặn không dùng điểm tâm. Kia nói chuyện mặt dài thư sinh lại nói, tại hạ đại tu, chưa tử văn. Các hạ khí độ cao hoa có thể hay không thỉnh giáo tính danh? Tại hạ Giang Thiệp. Giang Minh. Đại tu liền đem bên người mặt khác ba người giới thiệu cho Giang Thiệp, bọn hắn xa xa nhìn mấy cái đạo sĩ dùng ngải thảo, xương bổ ngâm pháp thủy bảy tịnh đạo tràng, tịnh hóa suối quẩy. Đại tu nói, Giang Minh có thể nghe qua Trần Gia Thôn quái sự. Chuyện gì? Mấy cái thư sinh liền lao nhau bắt đầu nói, Trần Gia Thôn có hai cái thợ săn, tại trên núi này phát hiện thần tiên. Chính là cái này Hắc Thạch Sơn. Vương Minh lời nói rất đúng, người kia ta nghe qua, nhà ta cứu Minh chính là Trần Gia Thôn nhân. Gặp tiên tên người chữ gọi Trần Nhị Nhu, là cái phổ thông thôn hán, lên núi cũng chỉ là vì chuẩn bị ra ăn. Hắn mang theo chất tử lên núi. Bởi vì truy một đầu ra trệ trong núi chờ đợi một đêm, vừa vặn kiến thức đến rượu dụng, nửa mê nửa tỉnh thời điểm nghe được yến hội uống rượu âm thanh, còn có thể nghe đến tung bay mùi thơm, thỉnh thoảng nghe thấy vài câu sen lẫn vài ngữ. Hắn cẩn thận nghe một hồi, tựa như là đêm khuya tinh quái tại luận đạo hạnh. Giang Thiệp hồi tưởng hắn nhìn thấy tay mình chắt trên ghi chép, kia hai cái trong thôn người toàn bộ ban đêm nên là ngủ thiếp đi mới là. Khi tỉnh lại buổi tiệc đã nhanh muốn tan hết. Như thế nào tại đêm dài lắng nghe luận đạo? Mấy cái thư sinh sinh động như thật cùng Giang Thiệp học thuyết. Trên yến hội có cái mánh hổ nói, hắn một tháng muốn ăn một người, đã ăn dòng dã 3 năm. Bên cạnh Hồ Ly nói, đã từng mị hoặc trong thôn nhà giàu, hống đi nhà bọn hắn bằng bạc, tiền tài hao hết về sau, liền đem nhà kia tiểu nhi tâm can móc ra bổ thân thể ăn, đã ăn năm phó, cho nên ra lông rực rỡ. Những này mánh hổ cùng Hồ Ly nói chuyện, không nghĩ tới sẽ bị người khác nghe thấy. Chế đến tiệc ai cũng không biết ngồi cái thần tiên chờ những này trong núi tinh mị, quỷ quái nói xong chính mình cũng làm cái gì, đạo hạnh như thế nào cao thâm. Thần tiên liền mở miệng, chư quân xem ta đạo hạnh như thế nào. Đái tu nói đến say sưa ngon lành. Mấy cái thư sinh cũng nhìn về phía Giang Thiệp, mắt có chờ mong. Giang Thiệp hiểu rõ. Hắn cười cười, liền hỏi, sau tình như thế nào? Thần tiên là thế nào nói? Đái tu vừa lòng thỏa ý, khi mắt, viết tay trong tay áo, nói tiếp, mánh hổ nói, các hạ nhìn bất phàm, chẳng lẽ ăn càng nhiều người? Hồ ly tinh cũng hỏi như thế. Đang ngồi tinh mị đều nhìn qua, nghĩ biết rõ người này đều làm cái gì. Lại không nghĩ kia thần tiên từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm, lập tức chém đứt kia mánh hổ đầu, đầu hổ rơi xuống đất thời điểm, mắt hổ còn tại chuyển động, rơi đao cực nhanh. Thần tiên nói, ta chỉ có một cái bản sự, có thể đem chư vị yêu tà chẳng chết. Bên cạnh một cái cao gầy thư sinh họ Vương, bổ sung nói, nghe nói kia mánh hổ chỉ cuối cùng phát ra hét dài một tiếng, chấn động núi rừng, liền chết. Giang Thiệp nghĩ nghĩ, đây là kia hai cái thợ săn chân thực nghe được, xác thực thật không thể nghi ngờ. Giang Thiệp lại hỏi, nếu là manh thu ăn thịt người, một tháng một cái, hổ tinh lừa tiền, vì sao tương dương không thấy thiếu đi bách tính, cũng không thấy mấy nhà nghe nói bởi vậy suy tàn. Đái tu nói, Giang Lang quân thực không biết, nhà khác ta là không hiểu, nhưng ngay tại tương dương huyện, có cái lưu gia lại bởi vậy suy tàn, ta nghe nói là nhân họa, người nào có dạng này xuẩn, nhất định là tinh mị quậy phá. Giang Thiệp nhìn người nói chuyện vài lần, vài bố áo, lệ béo, miệng lớn, nhớ kỹ là họ Vương. Cười lắc đầu, khuyên một câu. Đây cũng là Hắc Thạch Sơn, như mánh hổ cùng kia hồ ly, cùng màn đêm buông xuống trên yến hội tinh mị thật tại trên núi, nghe thấy nói như vậy pháp, tất nhiên trong lòng không vui. Quân đừng chọc họa trên người. Họ Vương thư sinh nói, chúng ta liền nói hai câu mà thôi, đây là trong đạo quán, tinh quái còn có thể vào miếu đến bắt ta. Cũng không sợ đạo sĩ đến hàng bọn chúng. Giang Thiệp nói, vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm tốt. Lại không chỉ ta một cái đang nói. Nhìn thấy bọn hắn lơ đễnh, Giang Thiệp cũng liền không có nói thêm. Ngẩng đầu, hướng nơi xa pháp hội nhìn lại. Nói chuyện công phu, trong miếu đàn trên trận, cao công pháp sư viết thanh tử, đã đốt hết dâng tấu chương. Cầm hốt tuần lễ, hát tụng tán kệ cũng đã kết thúc. Mấy cái đạo đồng cầm trong tay cái nho nhỏ giỏ trúc, lần lượt đi đến chư vị tín đồ trước mặt, cho mỗi người phát ra mầm một phủ, nói miệng đắng lưỡi khô, căn dặn sát người đeo. Nguyên Đan Câu là khách quen, mặt mũi lớn, trước cho Giang tiên sinh nhặt được một cái. Chương 32, ngẩng đầu ba thước có thần linh, cầu nguyện phiếu, chương 32, ngẩng đầu ba thước có thần linh, cầu nguyện phiếu, chính phát ra mầm một phủ, nơi xa đạo sĩ đột nhiên bước nhanh đi, đỡ lấy một cái niên lao đạo trưởng. Lao đạo trưởng lộ ra càng cấp thiết chút. Đằng sau có trung niên đạo sĩ đang thấp giọng hô: "Sư thúc, chậm một chút đi, chậm một chút đi." Tiểu đạo sĩ tại sau lưng nói thầm, không phải nói quan chủ đi đứng không tốt sao? Nói thầm về nói thầm, nhưng cũng là vội vã theo ở phía sau, gặp được Trừng Giai, tiểu đạo sĩ vịn lão quan chủ cánh tay, cẩn thận đừng kêu bậc thang khái bàn đến. Lão quan chủ đi thẳng đến cửa miếu cửa ra vào, trái phải nhìn quanh vài vòng, đi hướng đông, tại cửa ra vào một quẻ bày dừng lại. Tiểu đạo sĩ cùng trung niên đạo trưởng thực sự không biết rõ lão quan chủ đây là ý gì. Không phải là cái này sạp hàng có tổn thương phong hóa, suốt ngày lừa gạt khách hành hương cư sĩ nhóm tiền, muốn thu thập rơi. Có thể cái này sạp hàng đã tại cửa ra vào bảy vài chục năm, đi bộ như vậy, không phải là vì tìm cái này sạp hàng không thoải mái đi. Sư thúc, quan chủ. Hai người liền gặp được lão quan chủ đối loại kia lấy xem bói người, hai tay chồng ôm đi tử ngõ quyết, chào. Nói, sơn chủ tới. Người kia xoay người lại, là cái hơn 30 tuổi bộ dáng, tóc đen dày đặc, sinh so với thường nhân càng thêm cao lớn, muốn ngửa đầu mới có thể nhìn thấy vẻ mặt, hai tay thẳng dài, đơn giản như cái biên hầu. Người kia bước cầm nói, quan chủ. Lão quan chủ cũng hỏi, sơn chủ khi nào tới? Không bao lâu. Người kia vội vàng từ bán hàng rong trên tay đem lá tham văn nhét vào trong ngực, ném một hạt giống bị người đại lực bẻ đầu cho kim, nói, ngươi cái này bán túi thơm cho ta chọn. Thôi, mỗi dạng cho ta tới một cái. Lại nhìn thấy lão quan chủ còn tại trước người. Khoát khoát tay, quan chủ không cần đa lễ, chẳng qua là cảm ứng được chút thần dị, tới nhìn một cái thôi. Nói, vượt qua mấy cái đạo sĩ, không nhìn có chút không có nghe minh bạch quẻ sạp chủ quán, đi về phía trong miếu đi đến, nhanh chân lưu tinh, rất gấp giống như. Hai cái đạo sĩ nghe được mới trò chuyện. Trung niên đạo trưởng nghe được sơn chủ một từ, liền ngây ngẩn cả người, lại gặp người này thần thái cử chỉ, mười phần không bị trói buộc, hoàn toàn không coi thanh hư quan là chuyện. Bọn hắn quan chủ bây giờ 80 có 2, dưới núi thôn nhân còn tưởng là lao thần tiên đây, chính là huyện lệnh cùng Tường Châu thứ sử, gặp quan chủ cũng khách khí. Rất là cổ quái, có chút không dám nghĩ sâu xuống dưới. Bên cạnh tiểu đạo sĩ sinh lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng thầm thì hỏi, quan chủ, vị kia là ai? Lao quan chủ trên đường trở về liền không có vội vã như vậy, mới vội vàng chạy đến, cũng cảm thấy đi đứng có chút đau, dứt khoát đứng tại chỗ nghỉ ngơi. Quan chủ thở vân khí tức, mới nói, ta thanh hư quan tại gì trên núi? Hát Thạch Sơn. Nhưng cũng, tiểu đạo sĩ còn chưa kịp phản ứng, còn tại ngây thơ, liền nghe sư thúc trung niên đạo trưởng hỏi ra âm thanh, vị kia là Hát Thạch Cương sơn chủ. Lao quan chủ đốt dâu, không nói gì. Hai cái đạo sĩ van bối liền liền biết rõ. Tiểu đạo sĩ hỏi, sơn chủ đến chúng ta thanh hư quan làm cái gì? Hắn mới vừa nói đã nhận ra thần dị. Hẳn là pháp hội có tổ sư hàng pháp. Lao quan chủ cũng nói không chính xác. Niên kỷ của hắn lớn, trước đó là nghe tới một đời nói qua bây giờ vị này sơn chủ lai lịch, thật là có chút đạo hạnh, cho nên càng thêm thận trọng. Vội vội vàng vàng chạy tới, cũng là cái này nguyên nhân. Hắn nói, sơn chủ nhập quan, sở cầu chắc hẳn ngay tại miếu bên trong, xem xét liền biết. Tiểu đạo sĩ lại chính mình nói thầm, rất nhỏ giọng nói, ta nghe nói những này một chỗ sông núi thủy trạch chi chủ, rất nhiều đều là dị thú tinh mỹ xuất thân, cũng không biết do chúng ta Hát Thạch Sơn vị này là cái gì, nhìn có chút giống. Lao đạo sĩ dùng quải trượng trùng điệp gõ hắn một cái, nói cẩn thận, dừng một chút. Còn nói, ngẩng đầu ba thước có thần linh a. Tiểu đạo sĩ đánh cái run, đột nhiên sinh ra nghĩ mà sợ, sơn chủ còn tại miếu bên trong, hắn cứ như vậy tùy ý suy đoán người ta theo hầu, may mắn lời còn chưa nói hết, không phải cũng quá mạo phạm, cũng quá đắc tội. Quẻ sạp chủ quán ở bên cạnh nghe đôi câu vài lời, trong lòng mông lung, nhịn không được hỏi. Đạo trưởng, các ngươi nói sơn chủ là cái gì? Núi này là người ta. Lao quan chủ cười cười, để quay hàng chính mình phẩm bị. Hắn hiền lành hỏi, mới bị kia dung thăm gì? Không nhớ, liền nhớ kỹ là cái thượng thăm, kia cái gì sơn chủ nhìn có thể cao hứng. Chắc không được là phú quý người ta, xuất thủ quát rất. Chủ quán vui sướng hài lòng nhặt lên khối kia nho nhỏ đầu chó kim, nhìn chung quanh một chút, dùng tay háo lau lau, dùng răng cắn một ngụm. Y lìa, mềm. Là chân kim. Địa trích sơn tiêu hóa thành hình người, một đường từ khách hành hương trong đám người đi xuyên qua, nhìn thấy vị kia đang đứng tại không đáng chú ý địa phương, nghe bên cạnh thư sinh nói chuyện, nhìn đạo đồng phân phát lá bửa. Tiên. Tiên sinh. Giang Thiệp ngẩng đầu. Sơn chủ tới a. Địa trích sơn tiêu hành lễ nói, cảm ứng được tiên sinh ở đây, nhỏ. Tại hạ chuyên tới để tiếp. Sơn chủ đa lễ. Địa trích gặp vị này không có xua đuổi hắn ý tứ, trong lòng thống khoái, vẫn là kia thượng thăm nói hay lắm. Hắn cùng tiên nhân duyên phận này không liền đến sao? Hai người đi xa một chút. Địa trích sơn tiêu cung kính nói, núi này bên trong ta quen thuộc, thanh hư quan những này đạo sĩ là ta nhìn lớn lên già đi. Chờ một hồi phát xong phụ chú, ta bồi tiên sinh đi một chút. Giang Thiệp đáp ứng, Địa Trích chủ động nói, cái này Thanh Hư Quan là có chút nói, bây giờ quan chủ cũng cùng Lộc Thần có chút nguồn gốc, nếu là không có sân hận, chỉ sợ 4-5 tuổi lúc liền chết yểu. Ồ, Địa Trích Sơn Tiêu hồi tưởng đến, kia quan chủ là có chút học đạo thiên phú, đánh ra sinh thời liền mở thiên mục. Tiên sinh có thể nghĩ, trẻ con tuổi nhỏ lúc, ngây thơ không hay biết, chỉ coi trên đời sinh ra đã có những này thần quỷ quái dị, còn cùng trong nhà quỷ kia nha nha nói chuyện, ngược lại là đem nhũ mẫu dọa cho phát sợ. Về sau học được nói chuyện, người trong nhà càng là cảm thấy có nói, gặp tác pháp trừ tà vô dụng, trong lòng càng là sợ hãi, đúng lúc gặp trong nhà lại sinh cái tiểu nhân, lớn cái này liền không thế nào quản. Đến 4-5 tuổi lúc, mới ý thức được mắt có thể gặp quỷ là không bình thường, trong lòng đối thế sự sơ có hiểu rõ, liền sinh ra tâm mang sợ hãi. Từ đọc sách học chữ bắt đầu, thế giới liền long trời lở đất. Vẫn là Lộc Sơn Thần nghe nói việc này, cảm thấy trẻ con đáng thương, phong hắn một đôi thiên mục, lại khiến người ta đưa trẻ con đi trong quan lớn lên, cũng đã nhanh 80 năm. Địa Trích cảm khái, cũng sắp phải chết. Thanh Hư Quan hương hỏa cường thịnh, đạo sĩ đồng nhi gần trăm, nhân khẩu thị vượng. Có thể thấy được cái này quan chủ làm không tệ. Miếu bên trong trồng vào một viên tráng kiện lão ngân hạnh, nhìn ít nhất là 100 năm cây giả, màu xanh biết súng xuê, làm người già ấm. Giang Thiệp phảng phất liền thấy một cái rất non nớt hài đồng, gặp hắn sinh ra, gặp hắn bị phụ mẫu chán ghét mà vứt bỏ, lại thấy hắn tại đạo quan lớn lên. Bây giờ cũng nghe hắn niên lão, tử chi sắp tới. Người mới sinh lúc, toàn bẹn không sợ. Giang Thiệp cảm khái nói, tuổi tác lớn về sau, biết thế sự càng sâu, càng rất sợ sợ. Lúc trước chỉ coi nhàn thoại, lơ đến đồ vật, cũng dần dần lo lắng e ngại bắt đầu. Kỳ thật người trong tu hành, tinh mị quỷ thần, cũng là như thế. Khó được siêu thoát. Cho nên nói, xảo người cực khổ mà trí giả lo, vô năng người không sở cầu, an chán chê mà ngao du, hiện nếu không hệ chi chu. Nhân sinh sở cầu, không tại đạo pháp cao thâm hay không, tại tiêu giao hai chữ, tại tự nhiên. Địa Trích Sơn Tiêu thưởng thức đoạn văn này. Người có lo sợ, quỷ thần cũng có. Sơn chủ có được vậy. Địa Trích nhìn qua tắm rửa lấy ánh nắng, gần như ẩn giật, đứng tại dưới hiên, tiêu giao tự tại tiên nhân. Trong lòng không khỏi nghĩ. Như thế, thông dong đàm thiếu, du hí hồng trần. Chính là tiêu giao tự tại đi. Bọn hắn nói chuyện công phu, đạo đồng chạy tới bên này, giỏ trúc nhỏ bên trong phù chú ít dần, nhanh phát đến tới bên này. Giang Thiệp tiếp nhận một đạo phù chú. Đây là mồng một phù, tránh được hủy trừ tà, cầu phúc sinh trưởng, trấn trạch căn thần. Mồng một chính là hàng năm mùng một, thiên địa giao thái, quỷ thần đều ghi chép người thiệt ác, đạo sĩ làm trai giới tổn tư. Giang Thiệp đánh giá cái này phù chú. Xem nửa đường người dùng mực đỏ vẽ ra, gặp phải tốt hơn gây tà vật, hoặc là đạo hành thấp, chưa khải linh chi yêu quỷ, cũng đầy đủ để bọn chúng tránh ra thật xa. Trừ tà là đủ. Cách đó không xa, mấy cái kia người đọc sách còn tại say sưa ngon lành thảo luận trên núi tinh mị cùng yêu tà. Trên mặt hiện ra hướng về, hận không thể gặp được thần tiên dạ yến chính là mình, cũng hận không thể đem đó chém giết yêu tà, nói cười cười chính là mình. Cố sự truyền đến truyền đi, có nhiều sai lầm, rất nhiều người càng là thêm mắm thêm muối, gia nhập chính mình nửa thật nửa giả cách nhìn, truyền càng thắng. Đái tu mơ màng nói, cũng không biết trên núi kia hồ tinh sinh cái dạng gì, vòng eo mảnh không tỉ mỉ. Ăn thịt người của cưng, thật sự là ác phụ. Họ Vương thư sinh cười ha ha, hắn nói, ta nghe nói trên núi không chỉ có một đầu mãnh hổ, nhắc tới cũng kỳ, nếu là mãnh hổ chết thật, làm sao lại phát ra hổ gầm? Đêm đó gặp nhau khẳng định không chỉ hai cái này yêu. Loại này hại người đồ vật, vẫn là nên trừ chi là nhanh. Bọn hắn nói náo nhiệt, Vương Tử Sâu tiện tay đem đạo đồng cho lá bùa nhét vào trong tay áo, rơi trên mặt đất, cũng không để ý, không có xoay người lại nhặt. Giang Thiệp nghe thấy được, nhìn về phía một bên Địa Trích, hắn chính là Sơn Tiêu xuất thân. Địa Trích tự nhiên cũng nghe đến những lời này. Nhìn về phía những sách kia sinh, nheo mắt lại dò xét hình dạng của bọn hắn, vốn là mặc lan bảo người đọc sách, trên thân cũng có chút văn khí. Theo nói lời càng nhiều, liền nhìn thấy mấy người kia trên trán bắt đầu mơ hồ hiện ra nhàn nhạt hắc khí. Đối với mấy cái này phàm nhân, Địa Trích hờ hững nói, họa từ miệng mà ra, bọn hắn sớm tối liền sẽ minh bạch cái này lý. Hai người đang nói chuyện, chỉ thấy phía trước một trận sao động, lão quan chủ bị người bị tới, đi thẳng đến trước mặt hai người, dần dần ra đi, nhìn thấy Địa Trích, đưa tay bái lễ. Lại nhìn về phía Giang Thiệp, không nắm chắc được đứng tại sơn chủ bên người là ai. Vị này là chương 33, còn tại tu hành, cầu nguyện phiếu, chương 33, còn tại tu hành, cầu nguyện phiếu, Địa Trích nhìn về phía Giang Thiệp. Nào đó họ Giang, thuộc chung một sơn nhân. Nguyên lai là Giang tiên sinh. Lão quan chủ chào, không dám kinh thường. Sau lưng, mấy cái đạo sĩ cũng nhao nhao hành lễ, không bởi vì đối phương khiêm tốn mà mạo phạm. Tiểu đạo sĩ càng là hiếm lạ, không phải nói số tuổi này lớn người cao là sơn chủ sao? Làm sao vị tiên sinh này tại nói chuyện cùng hắn? Lão quan chủ bên người mang theo đạo sĩ nhiều, khách hành hương nhóm đều nhìn qua. Xì sao bàn tán? Hiếu kỳ cái này trong quan đã xảy ra chuyện gì, làm sao ngần này đạo sĩ tập hợp một chỗ? Không phải là huyện lệnh tới? Lão quan chủ chậm rãi cười nói, bây giờ là giữa trưa, hai vị quý khách có thể dùng ăn trưa. Nếu là không dùng, không bằng rời bước ăn chút cơm chay. Chúng ta Thanh Hư Quan cái khác bất luận, cái này cơm chay hương vị còn có thể, nghĩ đến nên sẽ không dạy quý khách thất vọng. Giang Thiệp đáp ứng. Vậy liền lẩm bẩm tha. Mấy người cùng đi, dọc theo đường có thể nghe được có khách hành hương tại trong âm thầm nói trên núi gặp được thần tiên sự tình. Đến trái đường, còn có thể nghe được người ôm bắt cùng người nghị luận, nói thầm nói, núi này ta tới không phải 100 lần, cũng có 50 lần, mỗi tháng mùng 1, ngày lễ ngày Tết đều muốn lên núi phụng hương. Làm sao cho tới bây giờ không có nhìn thấy thần tiên? Đừng nói là thần tiên, liên liên truyền thuyết yêu quái ta cũng không thấy à, còn nói yêu quái gì nhóm trong núi lan tiệc, ta nhìn chính là nhịn như kia tiểu tử nói hiệu nói vượng. Giang Thiệp nghe thấy, không khỏi mỉm cười. Lão quan chủ chú ý tới, cười ha hả nói, Giang tiên sinh cảm thấy thú vị. Giang Thiệp gật đầu, dạng này vô chi vô giác vượt qua cả đời, bình an khỏe mạnh chính là tốt nhất, không cần hỏi quỷ thần. Lão quan chủ tưởng tượng, vui mừng mà nói, thật đúng là phúc khí như vậy khó được a. Hắn nói bóng nói gió, từng có người nói, trên đời này danh sơn đại xuyên kỳ thật đều có thần dị vật, chỉ là phàm nhân không được trông thấy thôi. Hai không tướng vương. Địa Trích Sơn Tiêu đột nhiên mở miệng, nói, sơn thần Địa Trích Dạ Yến, sơn bị tinh mị tướng phó, người tự nhiên là không thấy được. Lão quan chủ một trận. Đây ý là, hai ngày này xôn xao trên núi tiên nhân mà nói, quả nhiên là trong núi tinh mị buổi tiệc. Trong lúc nói cười lọt vài câu đôi câu vài lời, gọi phàm nhân nghe thấy được. Giang Thiệp đột nhiên nhớ tới huyện lệnh phó thác một chuyện, liền hỏi cùng lão đạo. Quan chủ có thể từng nghe nói có một phương sĩ, tự xưng đạo pháp nhưng so sánh hắn võ lúc là lớn, có thể sửa đá thành vàng, có thể giải sông lớn vỡ đê, có thể luyện bất tử chi dược. Hắn có một không nhập môn đệ tử, tại phụ cận lừa dối mấy ngàn quan tiền, bây giờ huyện lệnh đã định tội. Lão quan chủ nghiêm nghị hỏi, tiên sinh có biết người này tính danh? Giang Thiệp lắc đầu. Huyện lệnh chỉ nói người này tinh thông huyền thuật, có rất nhiều kỹ pháp, không ít đệ tử bái nhập môn hạ, phụng hầu tả hữu. Lão quan chủ cẩn thận hồi tưởng, tiếc nuối nói, vần đạo như có chút ấn tượng, không biết là ở nơi nào nghe qua, cái này liền đi để môn hạ đệ tử hảo hảo tìm kiếm. Sơn thần Điệu Trích cũng đáp, tiểu thần trở về liền đi tra, hoặc hỏi cái khác Điệu Trích. Bọn hắn ngồi chính là trai đường bên trong rất lệch một cái bàn, trai đường bên trong cũng ầm ĩ, bình thường tiếng nói chuyện cách hai thước liền nghe không thấy. Đạo đồng bưng tới đồ ăn, đánh gây bọn hắn nói chuyện, mỗi người một bát. Lão quan chủ nghe được sơn chủ tự xưng, đua suýt nữa cầm không vững, ném tới trên bàn. Hắc Thạch Sơn sơn chủ chưa tu hành lúc, tính tình ngang ngược, tu hành về sau cũng không lớn yêu phản ứng phàm nhân. Hắn vốn cho rằng vị này Giang tiên sinh là sơn chủ bạn cũ, lại đột nhiên nghe được câu này tiểu thần. Lão quan chủ cả kinh suýt nữa ba hồn xuất hiếu, có thể để cho một chỗ sơn thần tự xưng tiểu thần. Vậy cái này trước mắt Giang tiên sinh thân phận là? Không dám nhận, không dám nhận. Lão quan chủ lập tức nói. Giang mua tay run rẩy đỡ tốt búa, nhìn một tuần trai đường, ngoắc gọi một cái trẻ tuổi đạo trưởng, cùng hắn nói một phen. Đều đi hỏi một chút nhưng có người biết rõ, nếu là không biết, vậy liền đi thăm dò. Lão quan chủ nói. Đa tạ quan chủ. Giang Thiệp nói. Lão quan chủ nói, tương dương ra lấy đạo pháp khinh người sự tình, chúng ta tự nhiên hảo hảo điều tra rõ, lấy chính đạo pháp. Ta Thanh Hư quan mặc dù không phải cái gì tên xem, nhưng cũng làm có này nghĩa. Cái này Thanh Hư quan cơm chay danh phủ kỳ thực, trên thực tế là một bát ngũ cốc cơm, tiểu mẹ cây lúa hạt kê vàng lúa mạch cùng đậu nấu cùng một chỗ, phân lượng khá lớn. Phía trên tá lấy mùa rau xanh, là trên núi đạo nhân tự mình trồng, thể thái tươi non, dưa xanh nhẹ nhàng khoan khoái, quả cả là tương qua, lại dựng lấy hai mảnh ngõ hũ. Dạng này một bát cơm, chỉ lấy 8 văn tiền, lối vào nhẹ nhàng khoan khoái. Ăn cơm thời điểm, ba người nói chuyện phiếm. Trong lúc đó, Giang Thiệp thỉnh giáo chút đạo gia luyện đan phương tử, cái này lão đạo cũng hào phóng, cũng vô tư dấu, giảng rõ ràng. Đan người, thiên địa chi nguyên khí sở sinh. Đại đan theo ngũ hành, càng tướng là khởi thủy. Thí dụ như kim dịch đan, chính là lấy kim một cân, lấy hoa ao nước động trì trong ngày. Kim tinh từ phục, dáng như tử xương. Này kim dịch lối vào, ngũ tạng đều sinh hoàng kim. Chính là mượn nắm kim thạch bất hủ, bất tử bất diệt đạo lý. Lão đạo nói xong, lại nói, kim dịch đan là truyền thừa đơn thuốc, Thanh Hư quan miếu nhỏ hơi, tiền tài không đủ như thế, chưa thử qua. Mặc dù không biết cao nhân thân phận, nhưng lão đạo cũng thuyết phục một câu. Chỉ nghe đồng Đều Châu có đạo nhân phục đan mà chết, thuật luyện đan, nói vậy. Nhưng nếu là phục dụng viên đan dược, còn cần thận trọng. Tự nhiên, nếu là tiên sinh có khác biện pháp, cùng bọn ta phàm phu khác biệt, tự nhiên là có thể. Lão quan chủ nói muốn so nguyên đan khâu càng cẩn thận một chút. Để Giang Thiệp trong lòng có chút hình thức ban đầu, mơ hồ có chút suy nghĩ, muốn kịp thời bắt ở hắn nói lời cảm tạ nói, đa tạ quan chủ. Một hồi có thể mượn quý bảo địa, nào đó muốn nếm thử một hai. Tiên sinh một mực dùng là được. Mấy người đã sử dụng hết cơm, ngồi tại án trước bàn, nghe trai đường bên trong huyền tạp thanh âm. Có hán tử bôi nước mắt, yêu cầu người nhà khỏe mạnh bình an. Có quần áo cầm tú, cùng đồng bạn nói là tại cửa ra vào sạp hàng chỗ kia mua một viên châu chuối, có thể cầu tài. Có tuổi trẻ nương tử, sắc mặt xấu hổ mà chết học trò, bị mẫu thân mang theo dân hương, nghị chọn lương nhân. Lại có huyện học sinh lập thể khoa cử cao chúng, nhìn văn khúc bảo vệ, văn tinh đến chợ. Nhân sinh muôn màu, trong lòng sở cầu không giống nhau. Lão quan chủ do dự một chút, có thể gặp được sơn chủ cùng cao nhân cơ hội quá hiếm có. Cho dù có chút mạng muội, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, bần đạo khi còn bé, từng gặp một lão giả, cùng bần đạo có mạng sống tri ân. Kia lão giả tự xưng sông núi chi chủ, lại không nói là cái nào ngọn núi sơn quân, bây giờ 78 năm qua đi, bần đạo cũng già rồi. Không biết quý khách có thể nhận ra hắn, còn sống. Lão quan chủ lại nói kia lão giả đặc điểm, là một cái lớn tuổi râu tóc bạc hết lão nhân, thần sắc ôn nhã tự nhiên. Đang cùng mới Địa Trích Sơn Tiêu lời nói tương ứng. Nhìn trước mắt đồng dạng râu tóc bạc hết lão đạo nhân, thân hình có chút còng xuống, trên mặt da thịt mỏng như cánh ve, tràn đầy nếp nhăn. Giang Thiệp mở miệng, vị kia còn tại trong tu hành, chính là Lộc Môn Sơn sơn thần. Lão quan chủ còng lưng trước giò xét lưng đột nhiên lòng ra đến, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Hắn có chút bừng tỉnh thần, thì thào cảm khái nói, nguyên lai là Lộc Môn Sơn sơn thần, trách không được. Đúng là gần như vậy địa phương, gần như vậy a. 78 năm như nước chảy, thấm thoát mà qua. Phàm phu trăm năm, là tiên thần một cái búng tay. Hắn liền lão cũng nhanh phải chết, mà năm đó ân nhân còn tại tu hành. Thật tốt. Lão quan chủ nước mắt không khỏi chảy xuống đến, hắn cúi đầu xuống dùng thô ráp như vỏ cây lão thủ không ngừng sát, thấp giọng nói, để quý khách chê cười. Đa tạ tiên sinh. Giang Thiệp cùng Địa Trích đều không nói gì, cho lão đạo sĩ trở lại đau buồn cùng vui vẻ thời gian. Có xem bên trong đạo sĩ xa xa nhìn thấy lão quan chủ dị dạng, túi người muốn dò xét, lão quan chủ nhất thời nói không ra lời, chỉ khoát khoát tay, để cho người ta biết mình không có việc gì. Một lát sau, mới một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt phiếm hồng, hai tóc mai tái nhợt. Lão quan chủ nói, tiên sinh đã muốn thử lấy luyện đan, mời theo bần đạo hướng đan phòng đi thôi. Nghe theo vận doanh quan đề nghị, mỗi ngày đổi mới cùng một chỗ phát, thời gian đổi đến tối 9 điểm, trước sau 2 canh, khoảng cách 3 phút. Chương 34, luyện đan, cầu nguyện phiếu, chương 34, luyện đan, cầu nguyện phiếu, đan phòng tại Thanh Hư quan tận cùng bên trong nhất địa phương, không giống phía trước đại điện thường có khách hành hương vãng lai. Buổi chiều ánh nắng xuyên thấu rừng trúc, chiếu phiến la sáng tỏ sinh huy, trong gió chập chờn, giải đầy tỏa quang. Cùng ồn ào bên ngoài so sánh, phá lệ thanh lưu, thiên địa hình như có tinh khí, có thể nghe được vạn vật thanh âm. Giang Thiệp đối đan đạo cũng không hiểu rõ, cùng luyện đan tương quan, chỉ có thể để hắn nhớ tới trong lịch sử rất nhiều hoàng đế, hoặc là văn nhân đạo sĩ si mê trường sinh, tu học phương thuật, phục trong nội đan độc mà chết. Nhưng cùng cái này phương Đông thiên địa giao thiệp đã lâu, kiến thức đến thật có thần vị linh dị mà nói, lại nghe không ít luyện đan tu đạo pháp môn. Loại suy cũng sinh ra chút ý nghĩ, có thể thử một lần. Thanh Hư quan đan thất không lớn, chỉ có hai đỉnh nho nhỏ dự lô, liệt ra tại trên kệ, tiểu đạo đồng quét dọn thời điểm trong lười, đã sinh rất nhiều cho bụi. Giang Thiệp dùng tay nhẹ nhàng phất qua, nhặt được cái rất có cổ thú lưu đồng. Lão quan chủ chống trượng, cùng Điệu Trích Sơn chủ cùng một chỗ đứng tại cửa ra vào nhìn xem cao nhân chọn lựa. Hắn hôm nay tâm thần hao phí khá lớn, đầu tiên là nhìn xem bên trong đệ tử khai đàn làm phép, lại là cảm thấy được nơi đây sơn chủ sắp tới, lại cùng trước mắt vị này không biết lai lịch cao nhân hàn huyên hồi lâu, biết được không bao lâu ân nhân thân phận, tâm thần ba động quá lớn. Lên tuổi tác vốn là tinh thần không tốt, đã có chút mệt mỏi. Lão đạo hỏi, ta Thanh Hư quan đan thất nhỏ chút, tiên sinh có thể cần khác chọn đan trận, bố chế pháp khí. Không cần, nơi này liền rất tốt. Đối mặt với đan lô, Giang Thiệp cũng không có trước đốt lửa, cũng không có để vào kim thạch hoặc là luyện đan cần thiết vật liệu. Hắn tâm rất tiến tĩnh, ngồi ở trong phòng, nghe rừng núi hô hấp. Mà tại phàm nhân nhìn không thấy địa phương, tiếng gió lưu động, giữa thiên địa thanh khí, xuyên qua trong rừng mỗi một cái cây lá sao, xuyên qua chạy xuôi dòng suối cùng bầy cá, xuyên qua hiệu rừng mánh hổ, xả mãng biên hầu. Từ trên núi mỗi cái khách hành hương, đạo nhân, tiểu phu, thợ săn bên người bước qua. Thậm chí càng xa xôi, hán thủy xuyên thành mà qua, thanh khí vội vàng đến phó. Nguyên Đan Câu chính cùng Liên Nhạc đạo trưởng nói chuyện, đột nhiên nâng lên đầu, nhìn chung quanh một chút, không biết xảy ra chuyện gì. Khách hành hương nhóm cũng nói thầm, ai, ngươi cảm giác không có cảm thấy vừa rồi thổi tới một cơn gió, cảm giác quái thoải mái. Mà đan phòng trước, quan chủ chỉ cảm thấy bỗng nhiên thổi tới một trận gió mát, toàn thân sảng khoái, thấm vào ruột gan. Nhìn về phía đan phòng, trong lòng các loại suy tư. Một bên, Địa Trích Sơn Tiêu thân là nơi đây thần linh, sông núi chi chủ, cảm thụ càng sâu. Hắn thẳng tắp lưng, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trong phòng, không bỏ sót tiên nhân mỗi cái cử động. Giang Thiệp ngồi xếp bằng, nhắm mắt nghe ngọn núi này, tòa thành trì này hô hấp. Phảng phất này phương Đông thiên địa, cũng cảm ứng duyên phận, không bỏ ngàn núi vạn sông, vạn dặm đến phó. Thân cùng thiên địa, không chỗ không nằm. Lão quan chủ nói những lời kia cho hắn dẫn dắt. Nếu là vứt bỏ kim thạch, không lấy thảo dược, thuần túy lấy trời là đỉnh, lấy đất là lô. Hái thiên địa thanh khí, điều hòa âm dương, phải chăng cũng có thể thành đan. Giang Thiệp ngồi tại đan thất, mà gió mát từ trước đến nay, thanh khí không chỉ có lấp đầy nho nhỏ dự lô, lấp đầy đan phòng, cũng gần như lấp kín ngọn núi này. Hô hấp ở giữa, đầu não thanh tĩnh, thể xác tinh thần tự do. Lão quan chủ quanh thân đột nhiên chợt nhẹ, giống như là lần thứ nhất thấy rõ thế giới này. Điều tước kêu to, gió thổi trong rừng, rừng núi cuồn cuộn mà qua. So sánh phía dưới, mới phát giác được trước đây thổ tức sao mà cồng kềnh. Hắn không khỏi nói, đây là. Địa Trích chậm rãi phun ra một hơi, quanh thân ngay cả sợi tóc đều cảm thấy dễ chịu nhẹ nhàng khoan khoái, chọc khí chìm xuống, thanh khí trôi nổi. Địa Trích Sơn Tiêu nói, thần tiên chi thuật, hai người chúng ta hôm nay gặp vậy. Nơi đây nghe đạo, quan chủ mời nhìn kỹ, đây là cả đời khó gặp đạo pháp. Lão quan chủ không khỏi hỏi, phàm nhân như thế, tiên thần cũng dạng này coi là sao? Địa Trích Sơn Tiêu thở dài, cùng dạng này chân chính tiêu giao ngoại vật, chân chính đắc đạo du tiên nhân so sánh, người ta đều là cầu đạo bên trong bi bô tập nói trẻ con, lại có cái gì phân biệt? Đến thấy đại đạo, hạnh sao như thế? Địa Trích thậm chí có chút thẹn thùng, mấy ngày trước đây, hắn nhập đạo chi yến, là thần tiên dâng lên rượu ngon, tự nói có thể chống đỡ một tháng ngồi xuống chi công, lúc ấy cũng không phải không có tự đắc suy nghĩ, tiên nhân cũng hẳn là nhìn ra. Mà bây giờ, giữa thiên địa cố này thanh khí, sinh cơ lắc lư, chỉ sợ nói 3 năm 5 năm, đều là nhẹ. Không biết hôm nay qua đi, này phương khí hậu, có bao nhiêu sinh linh lớn thụ ích lợi chờ đến ngày khác, lại có mấy người đắc đạo. Trong đan phòng, duy dư cả phòng gió mát. Giang Thiệp mở to mắt, ánh nắng chiếu nhập thất bên trong, sáng lạn sinh huy, trong phòng không khí đều là nhạt màu xanh, ngoài cửa lá trúc toa toa rung động, lá khô trên mặt đất đánh lấy xoáy. Thiên địa đều tĩnh. Mà đan lô bên trong, tiên tĩnh nằm 9 quả viên đan dược. Hiện ra màu xanh, sinh cơ rạng rỡ. Chính là chuyến này bắt được. Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy đẩy cửa phòng ra, hỏi quan chủ mượn mấy cái bình sứ. Lão quan chủ còn tại ngây người, bị Địa Trích túm một túm. Có. Lúc nói chuyện, thanh âm chưa phát giác phá lệ thật trọng, mang theo hoảng hốt. Vội vàng rời đi. Các loại lão quan chủ gấp trở về, chỉ qua nửa khắc đồng hồ, không biết cái này niên lão đạo sĩ đi có bao nhanh nhiều gấp. Lão quan chủ không biết tiên nhân muốn cái gì bộ dáng, dứt khoát đem trong đạo quan dùng để chở thuốc viên hai loại bình sứ bình ngọc tất cả đều bổ đến một cái. Tổng cộng 89 chiếc bình. Giang Thiệp không khỏi mỉm cười. Đan dược chứa 3 bình, đan thân hòa hợp, dược tính không tiêu tan không cần. Giang Thiệp nghĩ nghĩ, vẫy vẫy tay, đem trong phòng thanh khí rút nhập trong bình, màu xanh linh dịch ngưng tụ không tan, giọt như châu cơ, không nhiễm bụi bẩn. Cái này lại so với đan dược nhiều, chứa mấy bình mới đưa đem đan xong. Làm xong đây hết thảy, Giang Thiệp quay người lại, nhìn về phía ngoài cửa đứng thẳng như đá giống, không nhúc nhích hai người, chắp tay nói: "Đa tạ quan chủ cho ta mượn địa phương." Lao quan chủ đông nhiên hoàn hồn, hắn không dám thủ lễ, vội vàng tránh đi. Cái này, đây cũng là cao nhân nói muốn nếm thử một hai chưa từng luyện qua đan dược, thậm chí liền như thế nào luyện đan, một chút chú ý phương thức, mấy cái đan vương vẫn là lao đạo cùng vị này nói. Nhưng người đứng xa nhìn kỳ nhân luyện đan, từ đầu tới đuôi, tựa như không phải một cái đồ vật. Giang Thiệp đem đan dược linh dịch cất vào trong tay áo, hắn đẩy cửa ra, đi ra sân nhỏ, mới nhìn đến ngoài sân, đứng đây rất nhiều đạo sĩ, một chút nhìn không rõ số lượng, đều là cảm thấy được thần dị, lại không dám tiến về đi vào cái giày, chỉ quan sát từ đằng xa, trong lòng mong mọi người. Lão Lộc Sơn Thần cũng trong đám người, râu tóc bạc hết, cũng không biết xảy ra chuyện gì phàm nhân so sánh, lộ ra phá lệ khoan thai. Hắn đưa tay đối Giang Thiệp chào, thần sắc phức tạp, cười nói: "Tiên sinh diệu pháp, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt." Hắn vuốt râu, Thương Châu bách tính, ngược lại là có phúc phận. Lão quan chủ nhất thời giật mình ngây ngẩn cả người. Trong đám người, đi theo các đạo sĩ cùng một chỗ tới nhìn quanh Nguyên Đan Câu, Mạnh Hạo Nhiên nhìn xem kia thanh ý ẩn sĩ, yên lặng không thể nói. Liên thân bên cạnh Liên Nhạc đạo trưởng gọi tiếng đều nghe không được, bị đẩy mấy lần, mới lấy lại tinh thần. "Đúng là Giang tiên sinh." Nguyên Đan Câu lẩm bẩm nói. Hắn cùng Giang Thiệp phân biệt bất quá hai canh giờ, chính cùng Liên Nhạc đạo trưởng nói chuyện, liền gặp được rất nhiều đạo sĩ đều đội vàng ly khai, hướng cái nào đó địa phương rời đi. Nguyên Đan Câu tốt dị, liền mang theo Mạnh Hạo Nhiên cùng Liên Nhạc đạo trưởng cùng nhau đi tới. Nghe đám người xì xào bàn tán nghị luận, hắn mới biết rõ đây là Thanh Hư Quan đan phòng, ít có người tới. "Luyện đan?" Giang tiên sinh nói qua hắn không biết luyện đan a, tại mọi người trong ánh mắt, Giang Thiệp nhìn về phía cùng đạo sĩ đứng chung một chỗ hai người, nói: "Hai vị đi đầu, chỉ sợ Giang Mỗ muốn chậm chút trở về." Chương 35, mãnh hổ tới cửa, cầu nguyện phiếu, chương 35, mãnh hổ tới cửa, cầu nguyện phiếu. Nguyên Đan Khâu còn không có lấy lại tinh thần, hắn cùng Mạnh Hạo Nhiên, đột nhiên bị Chu Vi đạo sĩ làm thành một đoàn. Trong đó cùng hắn cách gần nhất Liên Nhạc đạo trưởng, hỏi đội vào nhất. Mới trận kia gió mát, vốn nhờ là Giang tiên sinh. "Nguyên tư sĩ, các ngươi cùng vị cao nhân nào nhận biết? Không biết mới vang động là từ đâu mà đến, vị kia là trong đan phòng làm cái gì? Có thể dẫn tiến một hai. Vị kia không phải là đan đạo cao nhân, chỉ sợ chân chính đắc đạo chi sĩ, cũng bất quá như thế. Bần đạo lúc trước chưa nghe nói có bực này nhân vật, nghĩ đến là ẩn cư một phương, cùng mây mù làm bạn yên hà khách." Nguyên Đan Khâu cùng Mạnh Hạo Nhiên bị đủ loại tra hỏi bao quanh, các đạo sĩ nhìn thấy dạng này thần dị sự tình, biểu hiện so người bình thường càng thêm nóng thầm, thậm chí có thể nói được là cùng nhiệt. Nguyên Đan Khâu bị hỏi đến đầu váng mắt hoa, đầu nở. Hắn nói: "Ta như thế nào biết được, Giang tiên sinh chưa hề nói qua hắn biết luyện đan." "Mạnh phu tử, ngươi gần cùng bọn hắn nói một chút. Trong rừng màu xanh biết sung xuê, rất nhiều sinh linh mới đều phải không ít chỗ tốt." Lão Lộc Sơn Thần nói cảm ơn. "Những này thanh khí cũng không phải là trống rỗng rút ra điều tới, mà là thiên địa tương ứng hòa, thêm ra một phần sinh cơ. Dĩ nhiên chẳng mấy chốc sẽ bị thiên địa gió hơi thở dần dần thổi đi, thổi tan, bay tới Tương Châu bên ngoài địa phương. Nhưng đã là cực kỳ khó được duyên phận. Sông núi thủy trạch chi linh, phàm nhân quỷ thần đều thụ này huệ." Giang Thiệp cười nói: "Vốn là mấy ngày nay bên thai nghe rất nhiều luyện đan thuật số, cảm thấy thú vị, động tâm lên đọc, nhất thời hưng khởi muốn thử một chút thôi. Hưng khởi mà tới, hưng tận tức tán. Sơn Thần làm gì khách khí như vậy?" Sơn Thần cười khổ: "Nhất thời hưng khởi, động tĩnh lớn như vậy, có thể đem tiểu thần sợ đến không nhẹ." Giang Thiệp chỉ tính toán điều chút thanh khí, thủ sơn ở giữa một chút linh tính, nhìn một cái phải chăng có thể thành đan. Lại không biết thiên địa tới tương ứng tương hòa, không chỉ có hái khắp núi thanh khí, liền liền toàn bộ Tương Châu, thậm chí xung quanh mấy cái châu phủ, đều đi theo thụ rất nhiều ảnh hưởng. May mắn, cũng không tính chuyện xấu. Giang Thiệp nghĩ thôi, không còn nhiều động. Hắn từ trong tay áo lấy ra hai cái bình thuốc, một cái màu xanh ngọc chất, một cái là sứ trắng. Lão Lộc Sơn Thần nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm, Giang tiên sinh tay áo cũng không rất lớn, mới cũng không có nghe được bình thuốc lang đang va chạm tiếng vang, những này đồ vật là từ chỗ nào mang tới? Không phải là cái gì cao thâm đạo pháp? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Giang Thiệp đổ ra một hạt màu xanh đan tới. Quang minh chiếu khắp, hòa hợp sung mãn. Giang Thiệp hỏi: "Ta lần đầu luyện đan, không biết cái này đan dược như thế nào, Sơn Thần thấy thế nào?" Theo đan dược hiện lên ở rừng núi bên trong, đột nhiên sinh ra một cỗ cực kỳ thanh linh phiêu hương dược khí, trong rừng phi điệu gì rào mà bay, tại trên không bồi hồi, có cây cây bụi bên trong phát ra tiếng vang, sơn thú ngấp nghé, lại bị Sơn Thần đưa tay xua đuổi. Như này không phải thượng đẳng, chỉ sợ tiểu thần liền không biết có gì thuốc viên có thể xưng thượng đẳng. Giang Thiệp vương mới dị động, cũng có chút sáng tỏ. Còn lại cái kia bình ngọc, liền cũng ít nhiều hiểu rõ mấy phần, không hỏi nữa. Sơn Thần địa trích chớ mắt, nhìn xem hắn một lần nữa đem hai chiếc bình thăm dò về trong tay áo, từ đầu đến cuối, không biết rõ một cái khác trong bình chính là vật gì. Miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng tìm tòi tạp niệm. Sơn Thần giơ tay lên nói: "Đến này luyện dược chi pháp, chúc mừng tiến sinh." Địa trích cũng ở một bên chúc mừng. Đang nói chuyện, phương xa núi rừng, đột nhiên truyền đến một trận hổ gầm. Lộc Môn Sơn, mãnh hổ hít mắt, nằm ở cự thạch phía trên. Đôi hổ không kiên nhẫn đong đưa. Nghe Xích Hổ nói xong, liền hỏi: "Bọn hắn thật nói như vậy?" Xích Hổ từ trong lỗ mũi phun ra khí đến, nói: "Dưới núi đã truyền khắp, ta còn là trong đạo quán nghe mấy cái kia dân hương người nói. Tiên nhân biết sao? Chính là tại thần tiên trước mặt nói." Mãnh hổ hổ trên mặt hiện ra nhân tính hóa sợ hãi cùng phẫn nộ, hắn bất an đong đưa cái đuôi, tại trong rừng đi vòng qua đến đi đến, hỏi: tiên nhân có thể tin rồi. Ta như thế nào biết rõ? Ngươi dám đi hỏi thần tiên? Lão hổ thét dài, mắng, chúng ta vỡ lòng nhanh trí đến nay, chưa hề ăn thịt người, chớ nói chi là giống nói như vậy, hại người ta tài, thậm chí hại người cả nhà tính mạng. Thậm chí liền lưu ra tai họa đều do đến trên đầu ta. Cái này muốn để tiên nhân như thế nào nhìn ta? Khe núi róc rách chảy xuôi mà qua, Tương Châu bị một sông Hán thủy xuyên thành mà qua, chỉ làm liền Nam Bắc hai thành đặc biệt phong mạo. Bắc là Tương Dương, Nam là Phiên Thành. Một sông hai bên mở, phong nguyệt cùng trời. Đồng thời, Hán thủy vi bình, Hiện Sơn, Lộc Môn Sơn là trướng, có thể dùng mảnh này thổ địa dễ thủ khó công. Thời cổ là không ít binh gia tranh chấp chi địa. Hán thủy chảy xuôi, trong đó thuyền vận hưng thịnh, thương đội vãng lai không ngừng, cũng có thể dùng Tương Dương phá lệ giàu có. Giang Thiệp đã từng đọc thơ có mây, tức từ ba hạp xuyên vu hạp, liền hạ Tương Dương hướng ngạn dương. Núi này suối cuối cùng chỗ hợp thành phương hướng, chính là Hán thủy. Trần gia thôn ngay tại Hán thủy nhánh sông bên trên, lợi cho ruột cày. Trong thôn bảy thành thổ địa đều là Trần thị chủ nhà, cư địa một phương, tại thân hảo nông thôn bên trong cũng là giàu. Trần Nhị Nhu là sớm không biết rõ bao nhiêu niên phân gia nhánh bên, tại chủ nhà mà nói, càng giống là chưa lập khế nô bộc. Mấy ngày nay, Trần Nhị Nhu thời gian vừa vặn rất tốt quá nhiều. Chủ nhà cố ý mời hắn đến trong nhà nói chuyện, thậm chí còn có huyện thành tới hạ nhân mời hắn dùng trà, sở câu bất quá để hắn đem ngày đó gặp phải sự tình từ đầu tới đuôi nói một câu, nói kỹ càng chút, tốt gọi trong nhà làng quân nương tử nghe hứng thú. Nói nói, Trần Nhị Nhu vì nhiều chút tiền trà nước, cùng chất tử đối diện cầu cùng, tăng thêm rất nhiều nội dung. Liên quan đến quỷ thần mà nói, cũng không dám luận nói. Đơn giản là thêm chút hình dung, lúc ấy chất nửa đêm muộn nghe được buổi tiệc như thế nào hoa mỹ, nghe được vài câu đôi câu vài lời đều là cái gì, chính mình nghĩ đến bù đắp vài câu. Còn nói nghe được tiếng nhạc tiếng ca là cái dạng gì, Trần Nhị Nhu còn thử hừ hừ, hạ nhân cao mày nghe xong, chịu đựng không cắt đứt. Chính là những này. Kia tiên nhân là như thế nào phục hổ? Tiên nhân phục hổ thời điểm ta không có nhìn thấy, cũng không dám nhiều lời. Tiên nhân là cái dạng gì không dám nhìn kỹ, liền nhớ kỹ rất tuấn, tiên nhân ăn mặc thanh ý liễu, tay áo dài, đúng, đúng, hẳn là ngươi nói bay dài, chúng ta nông dân không hiểu cái này. Từ trong rừng trúc ra, mới đầu ta cùng đại lang còn tưởng là gặp ủy. Thần tiên đi theo phía sau một cái mặc áo trắng của người. Vẻ mặt không thấy rõ ràng, đi theo thần tiên cùng đi, trên người có một cỗ đặc biệt hương mùi rượu. Màn đêm buông xuống thấy, Trần Nhị Nhu mấy ngày nay nhớ lại vô số lần, đã nhớ kỹ trong lòng. Làm thời gian cố lấy sợ hãi. Bây giờ suy nghĩ một chút, rượu kia vị có thể thơm, hẳn là thần tiên uống rượu. Hạ nhân tử tế nghe lấy. Hắn là trình huyện lệnh trong nhà tôi tớ, cố ý lái xe thật xa như vậy, chính là vì hảo hảo nghe ngóng chuyện này. Thần tiên mà nói, cho tới bây giờ khó được. Trong khoảng thời gian này Tương Dương thành lại nghe không ít truyền thuyết ít ai biết đến. Câu huyện lệnh tâm thần khó nhịn, quả là nhanh muốn một ngày viết thư thúc giục ba lần, để hắn hảo hữu mau mau đem văn chương viết ra, lại mời thợ thủ công lập nét khắc trên bia đi lên. Người nói thêm nữa chút, suy nghĩ kỹ một chút, nhưng có bỏ sót. Trước khi trời tối, ta liền muốn về thành bên trong. Trong thành, Trần Nhị Nhu đông nhiên nhớ tới. Đúng rồi, kia thần tiên là hướng phía bắc đi, chính là trong thành bên kia. Tôi tớ giật mình. Trần Nhị Nhu nói thần tiên ngay tại Tương Dương. Trần Nhị Nhu đang túi đầu uống trà, cái này mấy thiên vẫn quá nhiều người. Hắn từ buổi sáng nói đến ban đêm, ban ngày trong thôn nói, ban đêm trở về còn muốn cho nhà, hoặc là cậu nhà nói một lần, cũng họng làm bốc khói. Bên hai đột nhiên vang lên một tiếng hổ gầm, đinh hai nhức óc. Giống, điều tước tứ tán. Cầu truy đọc, cầu cất giữ, cầu nguyện phiếu, cầu phiếu đề cử về chương 36, Lý Bạch Tỉnh, cầu nguyện phiếu, chương 36, Lý Bạch Tỉnh, cầu nguyện phiếu. Trần Nhị Nhu hãi nhiên kinh hãi, nhìn thấy một đầu to lớn lộng lẫy mãnh hổ liền cùng hắn hai thước chi cách. Hung ác đầu hổ giáng đầu của hắn, thét dài lúc mở ra miệng to như chậu máu, răng nanh lao dài, hổ đồng chăm chú nhìn hắn. Chưa từng nghe nói có dạng này lớn mãnh hổ, chỉ sợ là trên núi có đạo hạnh hổ tinh. Nghĩ đến chính mình mới đều đang đàm luận cái gì, Trần Nhị Nhu sắc mặt lập tức trắng bệnh. Mãnh hổ tìm tới cửa, hai người run rẩy phục trên đất, ngoài miệng không được xin lỗi. Chỉ thấy cái này to lớn đáng sợ hổ tinh thét dài một tiếng, âm thanh chấn rừng đỉnh. Cả kinh chó vàng phục trên đất, sủa loạn không thôi. Mãnh hổ cười to, tiếng gào trong gió tiêu tán. Nể tình các ngươi không có ăn ôn, nay tạm thời tha thứ chi. Nói, hắn vượt qua hai người, từng bước một rời đi, dần dần trở thành một cái bóng lưng. Còn lại tàn âm. Ta tu đạo đến nay, chưa nhiễm canh đồng, không dính huyết thực, có thể nhớ kỹ rồi. Trần Nhị Nhu nghe được thanh âm càng ngày càng xa, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn bị tiếng gió mang đi, ngẩng đầu thấy kia mãnh hổ sát thực đã ly khai, mới nuối lòng một hơi. Tâm thần buông lỏng, thân thể tê liệt trên mặt đất, một cái đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi, trên mặt đất nằm một hồi, trái tim đông 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 chực nhảy, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Hắn lại nhặt về một cái mạng. Huyện lệnh nhà hạ nhân lấy lại tinh thần, kinh hãi nói, đúng là đầu biết nói chuyện mãnh hổ. Trên núi còn có thành tinh hổ yêu. Lời nói thật giảng, hắn đến Trần gia thôn tìm cái này Trần Nhị Nhu nghe ngóng gặp tiên sự tình, chỉ là thụ mệnh nhờ bà, là huyện tôn muốn nghe những này cố sự. Hắn chính mình là hoàn toàn không tin. Quỷ kéo gặp tiên, còn nói cái gì hàng phục mãnh hổ thanh ý tiên thần, hắn nhìn đều là Trần Nhị Nhu vì hống tiền chính mình biên ra, tại huyện tôn dưới cờ còn có thể có việc này. Không nghĩ, thật đúng là gặp mãnh hổ. Trần Nhị Nhu chưa tỉnh hồn, cái này tiếng gạo, cùng ta ngày đó nghe như lúc, cái này lao hổ không chết. May mắn, may mắn. May mắn hắn là gan nói lớn không lớn, còn không có cuồng vọng đến bố trí quỷ thần tiên nhân, chỉ thêm chút mảnh chỗ. Không có nói hiệu nói bượng, nói kia mãnh hổ cùng yêu quỷ sự tình, chỉ là ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, trên người hắn liền trồi lên một thân mồ hôi lạnh. Hạ nhân cảm thấy rất nhiều, nhìn về phía Trần Nhị Nhu cũng cảm thấy cảm động lây, xem như tổng khổ qua, trong lòng nghĩ mà sợ, cần tìm người ép một chút. Nói, may mắn cái này mãnh hổ là cái biết người đích, mới ta suýt nữa coi là muốn bị ăn. Hô, chính xác dọa người. Trong thành quán trà, bốn cái thư sinh ngay tại uống trà giải nóng. Trong quán trà ngồi không ít người, có là lao lực vất vả một ngày, ở chỗ này nghỉ chân một chút, uống chút một văn tiền một bát kém trà lấp lấp bao tử. Có là hành hương, phong trần mệt mỏi, có chút giàu có, liền được mời đi trên lầu uống trà ngon, ngựa giao cho tiểu nhị coi chừng. Càng nhiều tương dương bản địa bách tính, ba bốn cùng một chỗ chuyện phiếm gặp răng, tâm sự mấy ngày gần đây chuyện lạ. Mấy người đem thư sinh vây tại một chỗ. Đái tu một tay bưng chén trà, chính nói kia mãnh hổ như thế nào đáng sợ. Kia trên núi mãnh hổ, có thể lợi hại, không những mỗi tháng muốn ăn một người. Đám người nghe ngưng thần mín hơi, cảm thấy cái kia đáng sợ mãnh hổ tựa như là tại bên người, sắc mặt theo đái tu mấy người nói chuyện không ngừng biến ảo. Qua trọn vẹn nửa canh giờ, đái tu mới nói xong, uống vào chủ quán tặng trà ngon, nhuận hầu nói, hôm nay liền nói lần này. Hắn dùng tay áo lướt qua, phong khinh vân đạm, đem trước bàn tiền nhàn rỗi mang đi. Chui vào một trong ngõ nhỏ, đái tu cùng mặt khác ba người chia lãi. Vương Tự Thâm từng cái tử đếm kỹ tốt, mới chính mình cất vào trong ngực, nói, chưa nghĩ cái này còn có thể kiếm được tiền, ngược lại là cái chuyện tốt. Ngược lại là cho mượn trên núi những manh thú kia ánh sáng. Một người khác thu tiền. Mày nhắc lại, nghĩ nghĩ, do dự hỏi, kia manh hổ thật đúng là chết rồi. Nếu là còn sống, thế nhưng là không dễ trọng. Đái tu cười nói, ngươi đây sợ cái gì, không phải nói có cao nhân hàng phục manh hổ rồi. Vương Tự Thâm cũng khuyên, coi như còn sống, xuất sinh còn có thể hiểu tiếng người. Bốn người tại cái này trong ngõ nhỏ điểm tiền, riêng phần mình sắp xếp cẩn thận chính mình kia một phần, chuẩn bị rời đi. Giống, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn hổ gầm. Chấn người lỗ tai run lên. Một đầu to lớn mãnh hổ xuất hiện tại ngõ nhỏ bên ngoài, mắt hổ lạnh lùng, chăm chú nhìn trong ngõ nhỏ bốn người. Tìm tới các ngươi. Nghe nói không, trước đó mấy cái kia kể chuyện xưa thư sinh không thấy, cũng không biết rõ đi đâu. Những cái kia cố sự nghe đáng sợ, nhưng mấy ngày không nghe, vẫn rất để cho người ta nhớ thương. Nghe nói là tại trên núi kinh ngạc hồn, sinh cơn bệnh nặng, bây giờ ngay tại dưỡng bệnh. Y đi. Sao đột nhiên đi trên núi? Ta cái nào biết rõ, suốt ngày giảng loại kia cố sự, trên núi tinh mị không vừa mắt, cái nào xuất thủ một hai, cũng không phải là không có khả năng. Không phải nói còn có cái thần tiên a, kia thần tiên đi đâu? Giang Thiệp buông xuống chén trà, ngoắc gọi tới tiểu nhị. Tính tiền. Vị này lang quân nhìn lạ mắt. Tiểu nhị nhanh nhẹn quét vài lần mặt bàn, nước trà cùng ăn nhẹ, rất nhanh đếm ra tốn hao, hết thảy 16 văn. Giang Thiệp đem tiền đặt lên bàn. Đa tạ. Ngài quá khách khí, lang quân đi thong thả, về sau thường tới. Ở bên ngoài tiêu ma đến trưa, trở lại trong viện, Giang Thiệp cùng Nguyên Đan Khâu Ân cần thăm hỏi hai tiếng, mở ra quyển kia bản chép tay. Mới tại sạp trà trước nghe vài câu, để hắn có chút suy nghĩ. Tay này chắc trước đó hiện hiện văn tự, là nói trong núi thợ săn trải qua. Mà mấy ngày về sau, mấy cái kia người đọc sách bị trên núi manh thú kinh ngạc hồn, có phải hay không cũng có ghi chép. Sách lật ra, nhìn thấy phía trên quả nhiên nhiều chỗ mấy dòng chữ. Nhiều lần gặp tiên sự tình vang rền trong thành. Phục có lời đồn đại, Vân Sơn có hổ tinh, rất mãnh, thường vệ nhân. Sơn hổ nghe hắn nói, chính là xuống núi. Gặp Liệp giả nói thực, liền thả chi. Có khác một đám tư sinh, nhiều tạo hổ bạo ngữ điệu. Nể tình tiên mặt, chưa lấy hắn mệnh. Thủ người đoạn một tay, những người còn lại kinh hãi, đều bệnh nằm tuần trăng. Chính là ngày đó thợ săn gặp tiên nói sau. Giang Thiệp đối tay này chát, nhìn xem phía trên văn tự. Thật có chút giống Sử Quan chấp bút. Thứ nơi sâu xa, có loại nhìn thấy truyền kỳ thoại bản cảm giác. Cũng không biết các loại nơi đây lịch song, tay này chát có phải hay không cũng nhớ đầy cố sự. Ngày sát trời dần dần có chút âm, tầng mây bị gió thổi đến, nặng nề đè ép nửa mảnh bầu trời, buổi chiều đoán chừng không thiếu được hạ tràng mưa to. Trên đầu tường, kia ba ấu mèo lại từ lần ra chui ra ngoài chơi, cái đầu so lúc trước hơi lớn, đầu tròn tròn não, hoạt bát hiếu động chính hướng trên cây bò. Cũng thèm ăn vô cùng, liền đỉnh đầu lá cây đều muốn rỗi chảo chụp tới, cắn lên mấy ngụm. Giang Thiệp vừa vặn có rảnh, ngồi tại trước bàn quan sát một hồi, đưa tay đi chiêu, mèo dường như mới phát hiện cái kia còn ngồi cái người, thân hình so miêu nhi to lớn như vậy nhiều, lông đều dựng lên, lưng chắp lên, tròn mắt nhìn chằm chằm không ngừng. Có điểm giống là tiểu sơn quân khí phách. Giang Thiệp đi nhà bếp cho nó cầm cắt gọn thịt, dùng nước trôi đi muối vị, đưa tay chuyển tới. Miêu Nhi giật nảy mình, cái mũi chăm chú ngửi mấy lần, con mắt gấp nhìn chăm chú. Ăn đi. Miêu Nhi một mặt vụng trộm nhìn hắn, một mặt dịch chuyển về phía trước mấy bước, rốt cục nhịn không được mùi thịt, không lo được sợ hãi, miệng nhỏ nuốt lấy ăn, cũng sẽ không cắn. Nhỏ giọng khò khè. Giang Thiệp không khỏi cười lên. Kẹt kẹt, sau lưng truyền đến đẩy cửa âm thanh, một trận tạp nhạp bước chân. Nhìn thấy Giang Thiệp ở chỗ này bồ mèo. Giang Lang, Giang tiên sinh. Bây giờ là mấy ngày rồi? Lý Bạch từ trong phòng ra, vội vàng phủ lấy một kiện áo trắng, tóc có chút loạn, mặt mày tỏa sáng. Khi tỉnh lại, con tưởng là tại thần quỷ buổi tiệc bên trong, cùng yêu quỷ Đàm Tiếu thanh âm còn tại bên hai, nhìn thấy quen thuộc xà nhà mới lấy lại tinh thần, nguyên lai đã trong nhà. Say mềm mấy ngày, Lý Bạch tỉnh. Chương 37, chúng sinh đều chết, duy ta độc tồn, cầu nguyện phiếu. Chương 37, chúng sinh đều chết, duy ta độc tồn, cầu nguyện phiếu. Biết được đã là sau năm ngày, Lý Bạch nhất thời khó mà hoàn hồn. Sờ lên bụng, có lẽ là trước đó tại bữa tiệc ăn quá nhiều đồ vật, cũng chưa phát giác đói khát. Giang tiên sinh có thể ở trong nhà. Ngoài cửa viện truyền đến thanh âm, Liên Nhạc đạo trưởng bị lão quan chủ đứng tại cửa ra vào. Giang Thiệp mời người tiến đến. Tôi tớ gặp kia mặc đạo bào lão giả tuổi tác lớn, không dám để cho dạng này lão nhân ra dính lạnh, cố ý cửa hàng cái nệm êm. Lão quan chủ nói, Giang tiên sinh, kia phương sĩ ta gọi người tra ra một điểm đồ vật. quan chủ thỉnh giảng. Giang Thiệp tinh thần tỉnh táo. Người kia nghe nói là họ Đỗ, không biết cụ thể danh tự, tự xưng kính Trần đạo nhân, nghe nói bản sự không nhỏ, bên người đi theo rất nhiều đệ tử. Bần đạo chưa cùng hắn đã từng quen biết, xem bên trong người cũng chỉ nghe nói cái đạo hiệu, không biết phẩm tính như thế nào. Đã đầy đủ nhiều, đa tạ quan chủ hao tâm tổn sức. Không dám nhận, không dám nhận. Lần này đến đây, lão quan chủ tinh thần lập tức tốt hơn nhiều, hắn vốn là muốn một người xuống núi bái phòng Giang Thiệp, nhưng tuổi tác quá lớn, xem bên trong đệ tử đều không yên tâm, ra ngoài lo lắng, cùng đối tiên duyên hướng tới, tranh đến không ngớt. Cuối cùng, vẫn là để xưa nay cùng Nguyên Đan Khâu có lui tới Liên Nhạc đạo nhân cùng đi. Gặp lại Giang Lan Quân, Liên Nhạc đạo trưởng có chút khẩn trương. Giang Thiệp tự nhiên cũng đã nhìn ra, cười cười, đạo trưởng không cần khẩn trương, ta cũng không phải ăn người yêu tả. Liên Nhạc đạo trưởng kéo căng lợi hại hơn. Lão quan chủ ở một bên cười nói, ngoại trừ kia đạo hiệu, có khác một chuyện, là hôm qua trình huyện lệnh tới, nghe ta muốn bái phòng tiên sinh, nắm tới một câu tra hỏi. Lý Bạch hỏi ngay thẳng, Minh phủ vì sao không chính mình đến đây? Lão quan chủ cười nói, Minh phủ không có nguyên do đến nhờ, không dám tùy tiện quấy rầy tiên sinh. Giang Thiệp hỏi, không biết là có chuyện gì? Lão quan chủ liền tinh tế nói tới, năm ngoái triều đình liền ban bố chiếu lệnh, hoàng đế năm nay cũng chính là khai nguyên 13 năm thu đông lúc, muốn đi Thái Sơn phong thiền. Trong đó tùy hành nhân viên dựa theo chiếu lệnh, ngũ phẩm trở lên quan ở kinh thành, ngoại bang sứ giả, Lý Đường hoàng tộc đệ tử, công thần cùng với tử tôn đều muốn cùng nhau đi tới. Trừ cái đó ra, hoàng đế còn mệnh đạo sĩ tại Thái Sơn dưới chân khai đàn, cử hành lập đàn cầu khấn nghi thức, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Lại mệnh các nơi quan viên khai quật tường thụy. Thí dụ như Thái Sơn trước đây hiện tử khí. Thí dụ như đạo môn chi sư Tư Mã Thừa Trình từng góp lời, Thái Sơn thần hàng phúc thụy. Lý Bạch ở một bên hỏi, Trình huyện lệnh tổng sẽ không để cho Giang tiên sinh đi làm tường thụy a? Lão quan chủ cười to, nói, Lang quân lời này chớ có để Minh phủ nghe thấy, không phải hắn chỉ sợ muốn dọa cho phát sợ. Hắn thế nào đảm lượng? Hắn lao đi bật cười nước mắt ý nói, bởi vì lấy phong tiền, thánh nhân mời đến rất nhiều hữu đạo chi sĩ, cùng một chỗ tiến về Thái Sơn. Minh phủ là muốn hỏi, như tiên sinh nguyện đi, hắn nhưng vì quân dẫn tiến. Lão quan chủ lại nói, mà bần đạo cũng là nghĩ, chỉ sợ kia kính Trần đạo nhân cũng ở trong đó. Biển người mênh mông, tìm một người khó khăn cỡ nào, có thể từ đây thử một lần. Tự nhiên, nếu là tiên sinh có cái gì cao thâm đạo pháp, có thể trực tiếp tìm người, cũng không cần để ý tới lao đạo nói những thứ này. Mặt trời lặn về hướng tây, ngày dần dần ngã về tây, sắc trời mê man, nặng nghề mây xám đọng lại tại nửa bên bầu trời, không trung ngột ngạt mà nóng ướt, mưa to sắp tới. Giang Thiệp bấm ngón tay tính toán hạ. Lý Bạch, lão quan chủ, Liên Nhạc đạo trưởng ba người đều nín hơi ngưng thần, không phát ra tiếng vang, sợ quấy rầy thần tiên đo lường tính toán. Qua mấy hơi, Giang Thiệp cười cười, nói, chỉ sợ thật đúng là muốn đi một chuyến. Hắn trầm âm, nói, trình huyện lệnh nơi đó. Quan chủ thay ta từ chối đi, Giang Mộ Vương Tùng đã quen, chỉ sợ thiên gia không có duyên với ta. Bình bình đạm đạm một câu, Lý Bạch bén nhẹ ngẩng đầu, phát giác được chân chính tiên nhân thái độ. Không phải ta cùng trời nhà vô duyên, mà là thiên gia không có duyên với ta. Giang tiên sinh đối xử mọi người luôn luôn hữu lễ, chính là đối quán trà những cái kia tiểu nhị đều là khách khí, ấm giọng nói chuyện, chưa từng có mạn ngữ. Cùng lao quan chủ nói câu nói này cũng là bình thản ôn hòa. Trong đó thần tiên khí độ đập vào mặt, là nhân gian hoàng đế không có duyên với tiên nhân, không phải thần tiên không có duyên với hoàng đế. Ngươi là nhân quân cũng tốt, quan huyện cũng tốt, người nghèo lưu dân cũng tốt, đều là cùng cấp đối đãi. Chiến tích như thế nào, quan phẩm cỡ nào, lại là quyền cao chức trọng, lại là trời sinh quý tộc, cũng đều là phàm nhân. Lý Bạch như có điều suy nghĩ, lão quan chủ cũng như có cảm giác, thở dài một tiếng, thận bần đạo sinh ra sớm mấy chục năm, nếu là 60 năm trước, không, cho dù là 10 năm trước nhìn thấy Giang tiên sinh, sợ rằng cũng phải lập thể đi theo, ngày ngày bái tại trước cửa. Đối với những lời này, Giang Thiệp không có trả lời. Lão quan chủ lòng có sở ngộ, ở trong lòng thở dài một tiếng, uống xong cái này chén trà nhỏ nước, liền liền cáo từ rời đi. Nhìn qua tháng 5 năm thuyền rồng đua thuyền, lại xoay qua chỗ khác nửa tháng. Thương Dương thành ngoại trừ càng nóng một chút, không có cái khác khác biệt. Ngày hôm đó cùng lão Lộc Sơn thần cùng một chỗ tại trên núi uống trà, đọc đọc du ký, lão Lộc Sơn thần cười nói, tiên sinh có chút tính cực tư động. Giang Thiệp xưng là, hắn nói, lúc trước tị thế nơi ở cũ, ngược lại là không cảm thấy cái gì. Một khi đi lại bắt đầu, liền muốn đi thêm nhìn xem, gặp một lần trên đời phong cảnh. Lão Lộc Sơn thần nói, tiên thần dạo chơi, chiều du Bắc Hải mà mộ thương nô, chính là dạng này. Nhưng cũng không muốn đi nhanh như vậy. Giang Thiệp bên cạnh trong tay sách lật qua một trang, nhàn phải nói, nếu như trong một ngày đem thế sự duyệt tận, Giang Sơn đi khắp, kia phía sau thời gian muốn làm sao vượt qua? Ta tình nguyện chậm lại, từng chút đi qua, từng chút nhận biết. Lộc Môn Sơn thần cảm cùng cảnh ngộ. Đối bọn hắn dạng này số tuổi thọ rất dài thần linh, tại phàm nhân trong mắt được cho trường sinh bất tử, hắn tự mình phù hộ Lư gia mấy trăm năm, gặp năm đó Lư sinh bỏ mình, Lư gia đời đời điêu vong, biết rõ trong đó khó chịu tư vị. Gặp nhiều tử sinh, Cố Minh Bạch Giang Thiệp nói tới đạo lý. Lão Lộc Sơn thần hỏi, chúng ta người tu đạo, từ đạp nhập đạo đồ bắt đầu, liền có thể thấy rõ chính mình dư thọ, thế giới cùng phàm nhân khác nhau rất lớn. Không biết tiên nhân chỗ xem thế giới là bực nào bộ dáng. Những ngày qua ở chung xuống tới, lão Lộc Sơn thần cũng tò mò giống như là Giang tiên sinh dạng này tiên nhân, là như thế nào nhìn đối cái này loại sự tình. Giang Thiệp nghĩ nghĩ, liếc nhìn lại, trông không đến cuối cùng. Hắn ngữ khí ôn hòa chút, nói bình thản, cũng có đại khủng bố. Nói, Giang Thiệp lấy ra kia một phần trình huyện lệnh tặng cùng hắn 10 đạo đồ, phía trên miêu tả lấy đại đường Giang Sơn, lại xa một chút địa phương chưa từng ghi chép, rất nhiều thần dị địa phương, cổ thư nói tới tiên đảo càng là không có. đây là một cái cô độc thế giới. Giang Thiệp túi đầu dò xét, ánh mắt rơi trên Thái Sơn, nhìn xem một đường cần thiết tiến lên châu phủ. Đối diện, chỗ ngồi. Lộc Môn Sơn Bạch Lộc Sơn thần thật lâu chưa từng hoàn hồn. Chỉ cảm thấy phảng phất thấy được thượng cổ trong truyền thuyết những cái kia tiên thần, một câu như có hơn ngàn năm như thế cổ lão. Lúc rời thế dễ, người sẽ chết, sách sẽ hư thối, cỏ cây sẽ khô bình, sông núi sẽ sụp đổ khô cạn, triều đại cũng sẽ suy vong. Chúng sinh đều chết. Duy ta độc tồn. Chương 38, ly kỳ, cầu nguyện phiếu. Chương 38, ly kỳ, cầu nguyện phiếu. Trình huyện lệnh bưng lấy giấy viết thư, một mặt đọc lấy, một mặt thì thào niệm lên. Xưa nay thánh hiền đều chết tận, chỉ có uống người lưu kỳ danh. Chỉ có uống người lưu kỳ danh. Thơ hay a. Triệu phu nhân gặp hắn thì thầm nửa ngày, bắt tới nhìn. Đây là cái gì thơ? Ngươi bằng hữu viết cho ngươi. T, cẩn thận chút. Trình huyện lệnh vội vàng đem chỉ đỡ trở về, đây chính là đợi rất nhiều ngày văn chương. Ta nói chính là Lý Thái Bạch tân tác bên trong một câu, viết tốt như vậy, trong ngộng du lịch quỷ thần chi yến, sinh động như thật, như là kinh nghiệm bản thân. Trong đó tiên nhân cách nói, mãnh hổ luận đạo, viên hầu khóc giống, lại có sơn thần địa trích gặp nhau, quỷ quái tinh mị liệt làm tiếp theo. Mà thi nhân tới cộng ẩm, say mềm, mấy ngày mới tỉnh. Sao mà khoái hoạt tiêu dao? Trình huyện lệnh đọc lấy, có chút hướng về. Triệu phu nhân nghe hắn đem thơ đọc một lần, trên tay đong đưa cây quạt, đi theo nghĩ nghĩ. Cái này viết thơ cũng không nói là trong mộng dạo chơi, ngươi thế nào biết cái này thơ là làm mộng? Trình huyện lệnh cười nói, ta đây làm sao không biết? Chẳng lẽ còn thật có thể có? Hắn đột nhiên dừng lại không nói. Triệu phu nhân gặp hắn kịp phản ứng, ở một bên nói, đúng không, ngươi suy nghĩ một chút kia Lý Thái Bạch ở đâu, bây giờ cùng vị kia ở tại trong một cái viện, nói không chính xác. Là vị kia dẫn hắn đi đây này. Trình huyện lệnh trong lòng có chút đồng ý nhưng không chịu nhận là phu nhân nghĩ đúng, mạnh nói, đoán chừng là cái này mấy thiên thành bên trong truyền náo nhiệt, hắn căn cứ kia thợ săn nói lời viết thơ. Triệu phu nhân buông xuống tay quạt, néo hắn một cái. Còn giả mồm. Hạ nhân đều nói với ngươi gặp phải một đầu mánh hổ, chính là nghe đồn nói cái kia, há mồm còn có thể nói ra tiếng người, suy nghĩ lại một chút kia thợ săn gặp phải thanh y tiên nhân. Ngươi còn muốn cùng ta tranh luận. Bên hông nhẹ nhàng đau một cái, Trình Chí quyết định không cùng phu nhân kiến thức. Tốt tốt, phu nhân nói đúng lắm. Trình huyện lệnh tâm tình rất tốt, nhặt lên kia giấy viết thư một lần nữa đọc, càng xem tâm tình càng thư sướng, thể xác tinh thần thông khoái, hắn cười nói, cái này văn chương hắn cuối cùng viết ra, bản huyện cái này đi tìm thợ thủ công khắc thành địa đá. Như thế, bản quan cũng có thể tên lưu sử sách. Nói không chừng, đến thời điểm sẽ còn đi lên trên một lít. Ha ha. Triệu phu nhân hỏi, đều biết chuyện gì? Trình Chí huyện lệnh đuốt râu, khoe con nói, tại bản huyện dưới cờ, ân tình bà đẹp, vũ cốc phong đăng, tương dương đưa tới vị đi ngang qua tiên nhân, phá giải mấy cái kia lừa dối ngụy chi đồ, mệnh hắn trả tiền cùng lưu ra. Lại có thợ săn đêm túc sân rừng, gặp được tiên nhân. Chiến yến tiệc ăn uống linh đình, ngày đêm ca múa, thật sự là tiên gia chuyện vui. Trình Chí càng nghĩ càng đẹp, mỗi nói một câu, tâm tình liền thư sướng một phần, thẳng đến đem hồi trước Hắc Thạch Sơn thanh hư quan thần dị sự tình, cũng cùng nhau nói xong. Như thế nào? Việc này sinh chậm chút, vẫn là ta lại viết thư đổi theo. Ta đại đường huyện lệnh có 1500 người, độc trình mỗi một người gặp tiên, ha ha. Đến tiên tướng trợ, thật là số phận. Lý Bạch thơ văn. Mấy ngày ở giữa, truyền đầy Tương Châu. Không chỉ có Châu Thành Tương Dương người người nghị luận, trong học viện học sinh gật gù đắc ý ngâm thơ, liền phụ cận mấy cái địa phương, Cốc Thành, Nghĩa Thanh, Vui Lương những này huyện đều truyền khắp. Trong lúc nhất thời, Tương Châu chỉ quý. Tương Châu thứ sử cũng có nghe nói, trong thơ viết quỷ thần chi yến quá mức mỹ lệ thần kỳ, liền nhìn nữ ở trong nhà cũng niệm mấy lần, trên bàn cơm liên tiếp nhắc lên thần quỷ nhàn thoại. Ngày thứ hai, Tương Châu thứ sử liền gọi tới Trình huyện lệnh, hỏi rất nhiều lời. Biết được Trình Chí đang muốn là thần tiên lập địa, thứ sử dứt khoát nói, sao không như lập cái miếu, đem bia đá đặt ở trước miếu. Thứ sử đọc kia thơ, lại nghe đầy mình truyền thuyết ít ai biết đến, chính là hào hứng giạt rào thời điểm, hắn chấm mực, tiện tay trải rộng ra một trang giấy, đơn giản phát họa ra Tương Dương đại khái địa đồ. Lư gia là ở nơi nào? Trình Chí chỉ huyện thành bên ngoài một cái địa phương, cách Lộc Môn Sơn không xa, cũng là phong cảnh tú lệ. Đây cũng là kia thần tiên lần thứ nhất xuất hiện Lư gia, cũng là kia 19 người ngủ trận đại mộng địa phương. Thứ sử nghĩ đến, ngươi nói tiên miếu đứng ở nơi nào tốt? Tương Châu thứ sử có chút tiếc nuối, vuốt vuốt sợi râu, hạ thị lang thơ văn làm được vô cùng tốt, đáng tiếc năm nay thánh nhân phong thiền, hắn công sự bận bịu không thoát, không phải ta còn thực sự nghĩ mời hạ thị lang viết thiên văn trường, đến thời điểm khắc lên đi, cũng có thể danh truyền thiên cổ. Hạ thị lang chính là hạ chi trường, bây giờ chính đảm nhiệm lễ bộ thị lang, tập hiền viện học sĩ, văn tài xuất chúng. Năm nay hoàng đế muốn hướng Thái Sơn phong thiền, các nơi đều bận bịu, Tương Châu thứ sử cũng không tốt quấy rầy. Hai người nghị luận một hồi, Trình Chí nghe nửa ngày, quyết định trở về chính mình tại kia văn chương bên trong đem thứ sử cũng cập vào, thúc giục thợ thủ công mau mau đem bia đá khắc xong. Bọn người sau khi đi, Tương Châu thứ sử niệm nửa ngày kia viết thần tiên thơ, trong lòng lặp đi lặp lại phẩm vị, chỉ cảm thấy quỷ thần đang thiếu, ngôn ngữ hài hước, tiên nhân giảng đạo, làm người điểm đường. Trong vòng một đêm đều gặp vậy. Hắn ngoắc gọi thủ hạ, hứng thú nói, ngươi lặng lẽ nghe ngóng một cái, vị tiên là cái gì tính nết, đều thích gì, thường đi gì địa phương, chớ đi cao nhân trước cửa, loại kia nhân vật đều vui thanh tịnh, chớ cho tiên thần thêm không thoải mái. Lại chuẩn bị trên một phần lễ, mấy ngày nữa nghỉ mục, Trình Chí bia đá kia cũng nên khắc ra, bản quan đi bái phòng một hai. Có thể biết rõ rồi. Thủ hạ chắp tay trước ngực hành lễ, tiểu nhân đi luôn xử lý. Giang Thiệp ngồi ở trong viện, nơi đây thanh tịnh, bởi vậy lộ ra thanh âm bên ngoài càng thêm rõ ràng. Cùng vừa tới kia mấy ngày khác biệt, Giang Thiệp có thể nghe ra bên ngoài bán hàng dòng tiếng giao hàng, là vương gia bánh bừng. Bây giờ thời tiết nóng nặng, có thuốc nước uống ngồi bày tại bên cạnh bảy quầy bán hàng, nhà hắn quả mận bắc cây mơ nước là tốt nhất vị. Còn nghe ra được, Lân gia tiểu nhi chính cùng quê nhà những hải tử khác nhóm dùng cây côn đánh trận, tranh nhau muốn làm tướng quân, thường thường náo làm một đoàn, không ai phục ai, mỗi lần đến cuối cùng đều là thuốc tha thuốc thiết, khóc bị các nhà đại nhân lĩnh trở về. Kia ba mèo con bị gây sợ hãi, vụt trên mặt đất cây. Trong đó, một cái màu đen mèo nhỏ từ tường vây bước nhỏ chạy tới. Nhìn thấy Giang Thiệp, cũng quen thuộc nhiều, đầu mèo đỉnh lấy tường cọ qua cọ lại, nhìn hắn thu dọn đồ vật. Giang Thiệp đếm, đồng tiền mảnh vàng vụn cộng lại, tổng cộng là mảnh vàng vụn 5 tiền, 12 quan tiền chuỗi, tán tiền 256 văn. Trên đường đồng chuỗi không tốt mang, phần lớn người đều lựa chọn gõng, cũng may Giang Thiệp có biện pháp khác. Đã là khá lớn một món tiền, đủ phổ thông nhà sinh hoạt 2-3 năm. Hắn lại không cần nộp thuế phú, còn muốn càng nhịn hoa một chút. Lại có 3 bình thuốc viên, hết thể 9 quả, 6 bình linh dịch. Giang Thiệp trước phóng tới trên mặt bàn, nhất thời nghĩ không ra công dụng, quyết định sau này hay nói. Y phục thay giặt hai bộ, túi nước, chén sành, vài cuốn sách, một chút giấy bút, quyển kia bản chép tay, một trường địa đồ. Trên mặt bàn đã bày đầy, trên tường mèo tựa hồ đối với bình thuốc cùng mảnh vàng vụn cảm thấy hứng thú, tròn trịa mắt mèo nhìn chằm chằm, ngẫu nhiên liếm hai lần chảo nhỏ. Giang Thiệp kịp thời thu về, miễn cho để mèo đụng đánh bình thuốc, cũng phòng ngừa tài vụ tổn thất. Kiểm kê một lần vật cũ, Giang Thiệp đi nhà bếp cho mèo con cầm một miếng thịt. Mèo bị cho ăn nhiều, không sợ người lạ, mèo ô mèo nô ăn vừa ăn bên cạnh hừ gọi, ăn rất ngon. Lý Bạch từ bên ngoài yến ẩm trở về, chính là giữa trưa, đình viện yên tĩnh, cây xanh râm mát, hắn nhìn thấy Giang tiên sinh ngay tại cho ăn lần già kia mèo ăn thịt, chim khối thịt lớn, mèo răng nho nhỏ, còn muốn xé cẩn thận một điểm. Lý Bạch không khỏi cười. Lại là mèo này đến xin ăn. Lỗ thai mèo đứng lên, nhìn người tới, dần dần chắp lên lưng, ăn càng hùng, sợ có người đến đoạn. Thái Bạch. Giang Thiệp sờ lên mèo nhỏ lông hồ hồ đầu. Ngày mai về sau, ta liền muốn ly khai. Chương 39, thứ sử huệ lệnh, không thấy tiên tùng, cầu nguyện phiếu, chương 39, thứ sử huệ lệnh, không thấy tiên tùng, cầu nguyện phiếu, tiên sinh muốn đi đâu? Lý Bạch thốt ra. Trước hướng Lạc Dương, lại đến Biện Châu, đến Duyện Châu, cuối cùng đến Thái Sơn. Mèo chăm chú ngậm thịt, chạy trở về. Tiên sinh đi Thái Sơn xem thiền. Bạch Nguyện cùng quân cùng nhau đi tới. Chỉ là đi nhìn một cái. Giang Thiệp không phải rất đồng ý, nói, lần này đi Thái Sơn, ngàn núi vạn sông, chính là mỗi ngày đi trên đường, cũng muốn mấy tháng. Không phải chuyện dễ. Giang Thiệp mua không nổi ngựa, xe ngựa đi người cũng sẽ không nguyện ý đem ngựa nhẫm lâu như vậy xa như vậy. Chính hắn không quan trọng đường xá gian nan, một đường chậm rãi đi tới. Nếu là đuổi không lên, đến thời điểm liền dùng bay nâng chi thuật, cũng không ngại sự tình. Phàm là người suốt ngày đi đường, chỉ sợ muốn mệt mỏi ra bệnh nặng. Lý Bạch ngữ khí kiên quyết. Bạch Nguyện đi chi? Hắn nói, tiên sinh không phải trước đó nói qua, nguyện ý cùng người cùng một chỗ đồng đạo mà đi, bốn phía dạo chơi à? Vì sao Bạch liền không được? Còn nói, đến thời điểm Bạch mua hai chiếc xe ngựa, đã muốn xuất hành, mang đồ vật tất nhiên không thể thiếu, như thế cũng có thể dự bị bên trên đường cũng có thể dễ chịu chút. Giang Thiệp cười bỏ qua. Hai chiếc xe ngựa tư phí không ít. Lý Bạch ý khí phong phát nói, nếu là vì tiên sinh, những vàng bạc này tục vật tính là gì? Cuối cùng, Giang Thiệp mở miệng. Vậy liền ngày mai khởi hành. Lý Bạch biểu lộ, chỉ một thoáng sinh động bắt đầu. Hắn lập tức thi lễ một cái, vội vàng tiến về xe ngựa đi mua ngựa, lại dẫn trong nhà hai cái tôi tớ ra ra vào vào, mua đồ vật. Lân cận người nhìn xem mấy người ra ra vào vào, rất bận rộn bộ dáng. Chính gặp phải Lý Bạch vừa đem hòm xiềng mang tới đi, lân cận người tại cửa ra vào từng thanh người níu lại, hỏi Lý Bạch, Lý Lang Quân, các ngươi đây là đặt mua cái gì đây, đoan ngọ đây không phải là đi qua. Lý Bạch cười to, nhưng cũng chưa từng lộ ra tiên nhân hành tung. Nói, luôn cảm thấy trong nhà thiếu chút đồ vật, những này thời gian đặt mua đủ cũng tốt. Lân cận người hồ nghi, đặt mua đồ vật, ngươi mua kia thượng cấp ngựa lớn làm cái gì? Lý Lang Quân chớ lại lừa gạt ta. Lân cận người nghĩ, lấy ra một cái có chút biên hỏng giỏ trúc nhỏ, trở lại đem đang ở trong sân chạy mèo con bắt vào đi. Lang Quân hỏi một chút bên trong vị tiên sinh kia, hắn cho ăn ngần ngày mèo. Có bằng lòng hay không mua 2 cân làm cá tới? Một lát sau, Giang Thiệp dẫn theo mấy đầu làm cá, một bao muối ăn, từ hoa quả khô tứ trở về. Mèo này ăn không những này thịt, trở về còn chia cho khác mèo ăn, để tiên sinh pha phí. Lân cận người nhận lấy, nở nụ cười hàm hậu cười. Tiên sinh cho ăn mèo này rất nhiều ngày, nghĩ đến là ưa thích. Nguyên bản ta liền nghĩ đem cái này mèo con đưa qua, chỉ là một mực không nhàn rỗi, cũng không dám tùy tiện quấy rầy ngài. Lân cận người tận lực đem lời nói văn nhã một chút. Hắn biết rõ trong viện tử này người hoặc là phú quý, hoặc là bất phàm, từ trước đến nay đều rất ít liên hệ. Giang Thiệp cúi đầu nhìn xem mèo, kia mèo gặp được hắn, phá lệ gan lớn không thành thật, chân ra sức đạp giỏ trúc, nho nhỏ đầu đã nhanh muốn đặt ra. Hắn nói, là ta muốn cảm ơn người mới là. Lân cận khúc một trận, cần phải tiến đến uống chén trà. Kia không thể tốt hơn. Lân cận người mừng rỡ. Hắn chen chân vào tại tự mình ngưỡng cửa trước dùng sức dập đầu hai lần để dày bùn, đem tang vật cạo. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đi qua làm không sạch sẽ, mới cẩn thận nghiêm túc theo sát đi vào. Mèo đi vào, ngược lại là so với hắn tự tại. Giống như là trở về chính mình nhà, dựng thẳng cái đuôi, nhoáng một cái nhoáng một cái, tại bàn trên tìm cái nhất thoải mái địa phương nằm xuống. Phát ra nho nhỏ khó khẻ. Giang Thiệp pha trà, ngoài định mức nhiều thả mấy phần lá trà. Đưa cho có chút không an tọa lấy hắn tử. Lại nói rất nhiều nhàn thoại, Giang Thiệp lúc này mới biết rõ, hàng xóm nhà này cũng không phải là tương dương người địa phương, sớm mấy năm là thương đội tiểu nhị, đằng sau đi theo chạy ngược chạy xuôi, cũng cảm thấy mệt mỏi, mới tại tương dương an định lại. Từ lại đem vợ con nhận lấy, bây giờ ở chỗ này đã ở 12 năm. Nhi nữ cơ hồ là tại Tương Dương lớn lên, sớm liền coi Tương Dương là làm cố hương. Giang Thiệp hỏi, từ đại lang già sao chỗ người? Ta là Trần Châu người, sớm mấy năm Hoàng Hà gặp họa, sống không được mệnh, đừng nói ruộng, ta cha mẹ đều bị chết đói, bằng không cũng không thể khắp nơi đụng vận chuyển, cùng thuyền đi thương. Trần Châu ở vào Hoàng Hà hạ du bờ nam. Hoàng Hà chỗ vỡ sau Trần Tống các loại châu liền sẽ khởi sướng lũ lụt, phiêu không có ruộng lư. Từ đại lang túi đầu uống một hớp nước trà. Trà này, tư vị giống như có chút không đúng, từ đại lại dư vị nửa ngày, ôm chén trà uống vào, chịu được uống nửa chén, xem chừng hỏi, Giang tiên sinh, cái này nửa bát trà ta có thể mang về cho nhà uống không? Tự nhiên có thể. Giang Thiệp nói, tìm cái không lớn thịnh chén canh, đem lá trà bỏ vào, xả nước đổ tràn đầy một bát. Sợ bọn họ không bỏ uống được, còn nói, trong vòng 3 ngày muốn uống xong. Từ đại xem chừng tiếp nhận đi, vừa hạ trên mặt bàn. Cảm khái nói, tiên sinh là thiện nhân. Nước trà tư vị càng nghĩ càng rượu, liên tưởng đến đủ loại nghe đồn, còn có trong khoảng thời gian này trong ngõ hẻm ngó giáo dắt những người kia. Từ đại nhịn không được hỏi, Giang tiên sinh, trên đời thật là có thần tiên? Có. Từ đại trừng mắt lên, bịch liền muốn quỳ xuống đến, không biết bị cái gì đổ vật đè lại, lưng không được, chân không phải quỳ. Tiên sinh. Từ đại trong lồng ngực một trái tim cuồng loạn. Hắn biết rõ, đây là gặp gỡ cao nhân. Hắn vừa sợ, lại sợ, hỏi, kia thần tiên khả năng trường sinh? Có thể. Giang Thiệp gặp người trừng mắt lên, tâm cũng nhảy lợi hại, đỏ bừng cả khuôn mặt liền muốn cong xuống, lập tức ngăn lại đối phương. Hắn cười một tiếng, chỉ trên bàn chén canh. Từ đại lang trở về chia cho trong nhà uống đi. Giang Mô không mặt trời mọc môn, bắt không cần trả. Lân cận người thất lạc sau khi quyết định trở về liền đem chén này cùng bái. Hắn nói, tiên sinh trên đường coi chừng, ta chúc tiên sinh một đường thuận lợi lợi. Giang Thiệp nói cảm ơn. Bọn người sau khi đi, hắn mới nhìn hướng đã ngủ say mèo, trên bàn cuộn thành một đoàn, bụng theo hô hấp một trống, ngủ rất ngon, ngược lại là rất tự tại. Sờ lên mèo nhỏ đầu, trong lòng hiện lên một loại cảm giác kỳ dị, đây cũng là hắn mèo. Không bao lâu, hồng xiềng đã trang không sai biệt lắm, dập đầu trên đất, phát ra nặng nề một đạo tiếng vang. Nguyên Đan Câu ngay tại giờ ngọ nghỉ ngơi, nghe được động tĩnh, từ trên giường ngủ dọa tới, nghe bên ngoài bước chân vội vàng. Thái Bạch cùng Giang Tiên Sinh từ trước đến nay không dạng này đi đường, cái này tiếng bước chân cũng không biết là hai người. Không phải là hai người ra ngoài, trong viện gặp tặc. Nguyên Đan Câu lập tức từ trên giường đứng lên, phủ thêm áo ngoài, nhìn quanh hai bên một vòng phòng ngủ, một cái tay đem trên giường xứ gối bưng lên, giẫm lên giày giày, rón rén đẩy ra một đạo khe cửa. "Tiên sinh." Nguyên Đan Câu khẽ giật mình, nhìn xem đầy viện đóng gói tốt hồng xiềng, hành tẩu đội vã tôi tớ, chờ đợi giải tình huống. "Tiên sinh." Cách một ngày, cuối cùng đem văn bia khắc xong, bia đá trên treo lụa đỏ, mấy cái lực phu xem chừng cùng một chỗ giơ lên. Thứ sử cùng Trình huyện lệnh một trước một sau, đi trước mặt người khác, nhìn qua màu xanh lam bầu trời, thần thanh khí sảng. Phía sau hai người là một đại chúng nha dịch, sai người, những quan viên khác. Lại sau này chính là Tương Dương bản địa thân hào nông thôn, nhất là hôm đó tại Lư gia nhập mộng mấy người đều vây quanh bia đá. Hai bên có sai dịch mở đường, thua chiên gõ trống. Quắc, sứ quân qua đường, người rảnh rỗi lui tán, sứ quân qua đường, người rảnh rỗi lui tán, cuối cùng một đoàn người đứng ở ngoài cửa viện. Nhìn ngần này người, phía trước nhất vẫn là xuyên quan bảo, quê nhà đều đảo lấy đầu tường nhìn quanh. Thứ sử đối cửa sân thi lễ một cái. Tương Châu thứ sử Hàn Triều Tông, đến đây tiếp tiên nhân, chương 40, lập địa, tiên cùng phàm nhân, cầu nguyện phiếu, chương 40, lập địa, tiên cùng phàm nhân, cầu nguyện phiếu, tiên tính mấy hơi, nghe không được đáp lời âm thanh, cũng không gặp đồng bộ ra đó lấy. Tương Châu thứ sử phục đọc một lần, lại đợi một hồi, từ đầu đến cuối nghe không được tiếng vang. Huyên náo vui mừng nên đón âm thanh lập tức tiêu điều vắng vẻ bắt đầu, vị sai dịch trừng mắt liếc, lại tiếp tục tấu nhạc thổi phồng. Hắn cùng Tương Dương huyện khiến liếc nhau một cái. Trình Chí giơ lên thanh âm, Trình Mỗ đến đây tiếp, tiên. Tiên sinh nhưng tại trong nhà, lại là không nói chuyện. Một đoàn người tại cửa sân tiền trạm một khắc. Hàng xóm láng giềng, cửa chính mở nho nhỏ một đạo khe hở, nhìn thấy những này đại quan uy nghi, cũng không dám nói chuyện. Tương Châu thứ sử lại nhìn Trình Chí một chút. Trình huyện lệnh kiên trì, trong lòng âm thanh đọc tiên nhân chớ trách, đưa tay đẩy ra cửa sân, dự định nhìn kỹ. Hắn nhìn kỹ, phát hiện cửa sân đã dùng tối hộp dây khóa, chủ nhà đã ra ngoài rồi. Tiên tung không thấy, đến cùng là hữu duyên vô phận. Trình huyện lệnh trong lòng có chút thất lạc, đối đầu phong nhỏ giọng đề một lần. Tương Châu thứ sử nhìn xem kia cửa sân, cách có thể nhìn thấy bên trong thanh tịnh biệt lạc, trong viện có mấy gốc cây, dưới cây có cái bản. Thần tiên bình thường nên chính là ở chỗ này đọc sách a. Thứ sử thở dài, tiên thần siêu nhiên vật ngoại, phàm nhân khó thấy chân dung, không có duyên phận a. Thu Liêm thật phức tạp tâm tư, thứ sử xoay người lại, nhìn về phía đi theo phía sau một đám nhân mã, đi thôi, chúng ta đi trước tiền miếu, tại chỗ kia lập địa. Hôm nay nhất định phải làm tốt việc này. Nhìn xem một đoàn người mênh mông đung đưa ly khai, thua chiêng gõ trống thanh âm xa dần, đám láng giềng mới thở phào nhẹ nhõm, ầm vang nghị luận thành một đoàn. Những người này là tìm đến Giang tiên sinh. Giang tiên sinh thật sự là thần tiên. Ta nói sớm liền chính là, đây là vợ tôi còn để ta cung kính chút. Đại quan cũng dạng này a. Ta nhìn làm quan còn không bằng bọn ta lão có thể nhìn kiến thần tiên. Lân cận người nói, Khôi Ngô trên mặt hiện ra tự đắc, nghe quê nhà nói chuyện, trong lòng vui thích, thống khoái phi thường. Các loại các nhà sắp tán đi, từ lại do dự, hắn đối trong đó một mặc trưởng bảo người, hô một câu. Chư phu tử, có người cho ta viết đồ vật, một hồi ngươi giúp ta nhìn một cái cấp trên đều có chuyện gì, ta mời ngươi ăn rượu. Lân cận người mời Trương Phu Tử đi vào trong nhà, lại yêu thích dâng lên một chén rượu đủ. Đem vậy hôm nay bỗng nhiên xuất hiện trên bàn giấy đỏ lấy ra. Kia trưởng bào người đọc sách tuổi quá 50, khi mắt, chữ tốt ta. Vừa cẩn thận đọc một lần. Duy khai nguyên 13 năm. Tuổi lần ất xỉu, Giang Mộ cần lấy muối giấm 2 cân, làm cá 4 cân, mời. Từ bá kim ra màu mực lino một tôn. Một mời về sau, cá khô bao ăn no, bọn chuột nhắt trốn chạy, đông loan trên thảm, hạ ấm chút điệm. Đã nhập tam môn, vĩnh là gia bảo. Hai họ vui vẻ, thiên địa làm chứng. Sợ sau không có bằng chứng, lập này khế là chiếu. Trương phu tử đọc xong, gặp thông thiên chữ viết tiêu sái, bút ý ăn cướp, một liền mà thành, dạng này chữ tốt, để cho người ta hận chi không thể chất tặng. Lại nhìn xem mặt ký tên là Giang Điệp, Tiền Văn lại nâng lên Giang Mỗ, sinh lòng sợ hai tháng phục. Cuối cùng, Trương phu tử chỉ là nhìn xem, đè xuống trong lòng khao khát, cười ha hả nói, từ đại lang đây là đưa ra một con mèo. Chủ nhà viết thư mời tới. Từ bá kim không biết đưa mèo việc này còn muốn viết cái sách. Vẻ nho nhã, coi trọng thành dạng này. Hắn nhìn xem kia chữ, mặc dù đọc không hiểu, nhưng trên mặt nhịn không được trồi lên cười, nhìn xem trong lòng cao hứng. Các loại từ đại lang muốn đem chương này khế thư thu lại, liền bị Trương phu tử ngăn cản. Ai? Cái này còn cần ngươi rơi cái thủ ấn. Trương phu tử nói, nhà ngươi không có đỏ thắm bùn, ta trở về lấy cái đến, tại nơi này chờ. Nghĩ nghĩ, lại thận trọng căn dặn một câu, duyên phận có được, lại là tốt như vậy chứ, vật này là có thể gia truyền bảo bối. Muốn sống tốt đối đãi. Các loại Trương phu tử trở về, từ đại lang nghe hắn chỉ thị, rơi xuống một viên thủ ấn. Đột nhiên nhớ tới hỏi, lập khế bình thường không đều một người một phần, ta bên này theo xong, Giang tiên sinh bên kia không phải là không có. Trương phu tử cái nào biết rõ cái này? Lắc đầu, thần tiên sự tình, lão phu liền không biết rõ. Tương Dương thành bên ngoài, Giang Thiệp đột nhiên lòng có cảm giác, từ trong tay áo lấy ra kia phần văn thư, liền nhìn thấy một viên chỉ ấn rơi vào phía trên. Hắn cười cười. Lộc Môn Sơn lão Lộc Sơn thần cũng nhìn thấy kia quận tại dây leo trong rổ, đã ngủ rất ngon đấu mèo, cười vui vẻ nói, tiên sinh đến một tốt bạn. Trên đường có mèo tương bồi, liền thú vị nhiều. Nguyên Đan Câu ngồi tại càng xe bên trên, nhìn xem kia mèo con, cũng cảm thấy cái vui trên đời. Hắn bằng vào một tay lái xe công phu, còn có nhiều năm biếng thăm viên hạ sĩ nuôi ra mặt dày, đau khổ cầu tới cùng Giang tiên sinh cùng nhau đi ra ngoài cơ hội, không về phần một người lưu tại chỗ ở tu đạo. Trong nhà hai cái tôi tớ tại cất đặt bọc hành lý trên chiếc xe kia. Nghe tiếng thần tiên đối thoại, hai người một tiếng không dám lên tiếng, chỉ tham lam nhìn qua. Lý Bạch cưỡi trên ngựa, đi theo cùng nhau đi đường. Mèo này tiên sinh cho ăn cũng có gần một tháng, người bên ngoài đều sợ không được. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được một trận tiếng chiến trống, cực kỳ vui mừng náo nhiệt, từ đằng xa truyền đến. Giang Thiệp trông đi qua, mấy người đều đang nhìn lấm lét. Hắn có thể trông thấy một đại đội người dơ lên to lớn bia đá, phía sau là mấy người mặc quan bào trung nhân nhân. Lại sau này chính là quần áo cầm tú, đặt mua rất là ngăn nắp thân hảo nông thôn phú hộ. Lại đằng sau chính là sai dịch, tùy tùng, mấy chục cái, có đi theo quan viên thân hảo nông thôn đằng sau, có tại tấu nhạc, có ngăn cách xem náo nhiệt bất tính, dạy người không liên quan lui tránh. Trong đó mấy người nhìn quen thuộc, có thể nhận ra trong đó danh tự. Thanh Ngư quan đạo sĩ nắm lấy một kiếm, vương nước sạch, quân tụ kinh, khu trừ tà ma, hỏa diễm ngút trời, tiến hành tế bái. Một phen nghi thức xuống tới, liền bắt đầu lập bia tạm miếu. Sơn thần nuốt dâu cười cười, nói, những người này còn vì tiên sinh xếp đặt miếu. Tiên sinh cần phải hiện thân cùng bọn hắn thấy một lần. Không cần. Giang Thiệp thu hồi ánh mắt, người cưỡi trên ngựa, ánh mắt nhìn về phía xanh um tươi tốt trong núi. Đường đại thảm thực vật tràn đầy, khí hậu ướt át, thủy thảo phong mỹ, cây rừng cao lớn. Chúng ta đi thôi. Tiểu thần đưa tiên sinh đoạn đường, xe ngựa đi đường, Lý Bạch cùng Giang Thiệp cưỡi trên ngựa, mèo nháo tới, gạt ra ngủ trong ngực Giang Thiệp, lay một hồi y phục, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, ấu mèo chính là như vậy cảm giác nhiều. Cứng rắn góp lấy tới Nguyên Đan Khâu ra dáng lái xe. Hai cái tùy tùng ngồi tại một cái khác chiếc xe bên trên. Lão Lộc Sơn thần đi lại tập tễnh, có thể 3 năm bước ở giữa, lại đi qua mấy trượng. Không thể so với cưỡi ngựa ngồi xe chậm. Nguyên Đan Câu nhìn thấy lão giả đi trên đường, giơ lên âm thanh. Sơn thần đến trên xe đi. Lão Lộc Sơn thần cười ha hả, vậy liền từ chối thì bất kính. Xe ngựa chậm rãi lái rời Tương Dương, Giang Thiệp cưỡi trên ngựa, túi đầu, nhìn ngủ ở trong ngực hắn mèo, một mực sắp chui vào trong tay áo đi, giúp đỡ một thanh, miễn cho để mèo ngã đi vào. Trong hai còn có thể nghe được Nguyên Đan Câu, Lý Bạch cùng lão Lộc Sơn thần tiếng nói chuyện. Nguyên Đan Câu đột nhiên nhớ tới một chuyện, Thái Bạch, ngươi có phải hay không cũng loạn, Mạnh Phu Tử chỗ kia còn chưa cáo chi, hắn còn không biết chúng ta đã ra cửa. Lý Bạch hoàn toàn chính xác quên. Hắn nói, cái này có cái gì chờ đến dịch trạm, viết phong thư tiêu tiền mời người được qua. Thư tín cùng Mạnh Phu Tử nói một tiếng là được. Giang Thiệp cùng Lưu tại chỗ Hắc Thạch Sơn địa trích nhìn một cái, khẽ bước cằm. Địa trích cung kính thi lễ một cái, đưa mắt nhìn xe ngựa ly khai. Chỗ xa hơn, chiên trống pháo âm thanh vẫn như cũ, đạo sĩ trừ tà tất pháp, thứ sử huyện lệnh tự mình đến đây lên một nén nhang. Phạm nhân lập miếu cây địa, vì đó ăn mừng. Trên có lời viết, khai nguyên 13 năm, tuổi tại ất xỉu, Tương Châu Hàn sứ quân, trình khiến dưới cờ, nam phong nhạc cụ dân gian. Có tiên giả qua chỗ này, áo áo bào trắng, chấp ngọc chủ, phong thần tuấn giật, cử chỉ như mây, châu người gặp chi, bừng tỉnh có xuất trần chi mớn. Chương 41, chỉ con lửa, cầu nguyện phiếu, chương 41, chỉ con lửa, cầu nguyện phiếu, bọn hắn lần này, muốn đi Tây Bắc hướng đi, tới trước Lạc Dương nhìn một cái. Lạc Dương nên là bây giờ trên đời lớn nhất thành thị phồn hoa nhất một trong, thơ rượu phong lưu, hồ gió hưng thịnh. Người nhà đường sùng thịnh mẫu đơn, lợi dụng Lạc Dương là nhất. Bọn hắn đi là chính thức dịch đạo, cũng xưng đại đạo, đường là đất bằng kháng, tính làm xuân sẻ. Đi ra ngoài bên ngoài, Giang Thiệp vốn cũng không định dùng cái gì cơm, không nghĩ tới, lại là mênh mông đung đưa ngần này người cùng xuất hành. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu càng là đặt mua rất nhiều đồ vật, Nguyên Đan Khâu thiếu ngựa, lẩm bẩm nói đến hạ cái huyện thành lại đi mua. Thế là giữa trưa, mấy người liền dừng ở phụ cận một cái trong làng, cho mượn mấy cái địa phương. Bọn hắn người cao ngựa lớn, lại dẫn xe ngựa, nhìn để nhân sinh sợ. Hỏi mấy hộ nhân gia, mới lấy nhập môn. Chính là này thôn nhà giàu, họ Triệu, tuổi tác 30 mấy cho phép, dưới gối có nhị tử hai nữ. Trong nhà có cái phu nhân, còn có vị lao thái thái. Nhìn thấy mấy cái này khách nhân, mấy đứa bé đều hiếu kỳ nhìn quanh. Trong thôn ít có người tới, hiếm thấy ngoại nhân. Huống chi bọn hắn còn có mèo, còn có ngựa. Kia liền càng ly kỳ. Giang Thiệp cười phất qua trẻ con muốn sờ mèo tay, ôn thanh nói, mèo này ưa thích tự tại, chỉ sợ không thích cùng người quá thân cận, tiểu nương tử chớ có làm bị thương chính mình. Kia tiểu nương tử một thân váy ngắn, trải lấy xong búi tóc, trên đầu mang theo màu đỏ hoa cỏ, xem xét chính là đau sủng nữ nhi. Triệu Nhị Nương một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm mèo con, rất nhỏ giọng hỏi, Nhị Nương không sợ nó, có thể tại nhìn chỗ này một chút nó à? Đương nhiên có thể. Cái này Triệu Trang chủ rất là nhiệt tình, cho cơm canh đều là tốt, trên bàn còn có một bát dê canh, mấy người chỉnh đốn bọc hành lý, ngắn ngủi nghỉ chân một chút. Đồ ăn còn chưa lên cùng. Lý Bạch cùng Triệu gia cho mượn bàn, từ hòm xiển bên trong tìm ra bút mực cùng chỉ tới. Đơn giản đem nguyên do sự việc viết cho Mạnh Hạo Nhiên. Lại thêm vào một câu, lần này đi một năm, trong viện còn có quả đào quả lựu có thể chín, tư vị rất tốt, Mạnh phu tử có thể thưởng thức. Vừa cười nói, rời đi thời điểm, nghe thấy được buồn chồn gõ cái chiêng thanh âm, thật nhiều nhân tế bái. Nghe Lộc Sơn thần nói là thứ sử cùng huyện lệnh muốn là Giang tiên sinh lập miếu. Những người kia lại không biết bọn hắn du lịch tại giữa núi rừng. Tiên phàm có khác, cũng liền ở trong đó nhìn thấy. Lý Bạch đặt bút cực nhanh, cùng làm thơ, cơ hồ không cần suy nghĩ, vung lên mà liền, mà từ người hạ bút thành văn. Hắn biết xong thổi khô phía trên bút tích, thu vào trong giường cất kỹ. Lý Bạch hỏi Triệu Trang chủ, gần nhất dịch trạm vẫn còn rất xa. Ước chừng 17 dặm, khách nhân một mực hướng bắc đi là được. Lúc này dịch trạm 30 dặm một chú, căn cứ nam bắc cùng địa phương khác biệt sẽ có khác biệt, nhưng tương dương bên này là đường lớn chỗ, vãng lai thương lộ tấp nập, dịch trạm thiết lập liền nghiêm ngặt tuân theo phương pháp này. Triệu Trang chủ đứng xa nhìn mấy người kia, khí độ bất phàm, quần áo hình dạng, nhìn là người đọc sách, bên người lại có một cái lão ông, tuổi tác cực lớn, nhất cử nhất động làm người run sợ. Chớ trách hổ những thôn khác gia đình không dám đón lấy. Những người này mang theo chi vật tất có quý giá, còn có một vị già trên 80 tuổi chi niên lão giả, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, kia muốn như thế nào tính? Triệu Trang chủ hỏi, mấy vị khách nhân muốn đi về nơi đâu? Giang Thiệp nói, đi Lạc Dương. Triệu Trang chủ đốt dâu, Lạc Dương tốt, là đi tìm hôn thăm bạn. Giang Thiệp cười cười. Triệu Trang chủ tựa như được cái gì trả lời chắc chắn, hắn gặp mấy người là người đọc sách bộ dáng, lại đem hai đứa con trai đều đến, lớn 13 tuổi, tiểu nhân 9 tuổi, đều là tuổi mụ. Để bọn hắn lương thượng thư cùng hiếu kinh cho khách nhân nghe. Hai cái tiểu nhi ngay tại bên ngoài điên rồi đồng dạng cùng ngựa chơi. Bị hạ nhân chụp tới qua, đại nhi tử có chút khô héo, tiểu nhi tử quanh thân giống như là con nhím, tức sủi bọt mép, cũng nhanh muốn phun lửa, hai người còn băn khoăn bên ngoài ngựa lớn, nhất thời không định thần. Nhìn thấy là khách nhân, mới bắt đầu học thuộc lòng, thần sắc có chút đáng thương. Giang Thiệp không khỏi cười. Hắn đánh gây tiểu nhi đọc thuộc lòng, nói, "Thương tiên sinh nhi nữ lối dạy tốt." Triệu Trang chủ hồng quang đầy mặt, lý lấy ống tay áo, cười không ngừng, ngoài miệng kiêm tốn, đâu có, đều là hai cái nhỏ hai tinh, suốt ngày cũng là để cho người ta quan tâm không ngừng. Nói rất nhiều lời, mấy người có chút quen thuộc. Triệu Trang chủ nghĩ, phá lệ thuyết phục một câu. Lời này lẽ ra là không làm giảng, nhưng hôm nay mấy vị khách nhân nếu không ở đây ngủ lại, ngày mai chờ xuất phát, lại đi đường đến hạ cái dịch trạm, nửa đường chớ ngừng. Khách nhân là không biết, kia chỗ gần dịch trạm 2 năm này có thể náo quỷ, có nói lấy. Triệu Trang chủ nhìn thoáng qua mấy người, ánh mắt rơi vào kia trên người lão giả. Khuyên nói ra, nhất là các ngươi còn có vị lao nhân già, tất nhiên là không thể thụ loại này dày vò khó khăn chắc trở. Vẫn là nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mau đi đường. Lão Lộc Sơn thần không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ thành vương hữu. Cười bướt trong râu. Giang Thiệp hứng thú. Là dạng gì quỷ? Triệu Trang chủ sao lại dò la loại này đồ vật, tránh còn đến không kịp, lắc đầu, cái này như thế nào biết rõ đi. Lúc này cuối cùng hai cái đĩa bưng lên, là trưng đồ thịt, hành giấm gà. Triệu Trang chủ nhiệt tình tâm thức ăn trên bàn hương khí bốn phía. Một giỏ hồ bánh, một chén lớn cây tể thái bánh ngọt điểm tâm thác, cũng chính là mặt phiến canh. Rau hẹ, rau cải trắng, canh thịt dê, lại thêm cuối cùng đưa tới trưng đồ thịt, hành giấm gà, trong đó bảy biện liệu đĩa. Mèo cũng có chính mình ăn, là một nhỏ phần thịt, chính Giang Thiệp mang tới. Hắn mời người đơn độc cho nàng bảy cái nhỏ ăn này, mèo ăn như hổ đói, cũng không thế nào biết ngay. Đa tạ Triệu Trang chủ. Hương tiên sinh người quá phúc hậu. Mấy người cảm ơn, mới dùng cơm. Theo là cùng hương nhân mua được giết, gà là tự mình nuôi, đồ ăn là trong đất loại, từ hái xuống đến lên bàn lối vào, cuối cùng bất quá một canh giờ, mới mẹ ngon miệng, ăn có cố khác hương khí. Nhìn thấy vị kia được xưng tiên sinh người trẻ tuổi cho mèo cũng bày một phương nho nhỏ bàn. Mấy người đều cười. Triệu gia ấu tử hỏi, mèo cũng muốn giống người đồng dạng dùng cơm sao? Muốn. Giang Thiệp nói, mèo con tuy nhỏ, cũng nhà thông thái tâm, tự nhiên hảo hảo thiện đãi. Kia chúng ta ăn heo đâu? Nó có thể hay không đau? Giang Thiệp nghĩ, cho nên muốn sống tốt ăn xong. Triệu Trang chủ dùng đũa đánh một cái tiểu nhi từ tay, đông vấn tây vấn nói cái gì, còn không mau mau ăn cơm. Triệu gia ấu tử hậm hực, cúi thấp đầu, chỉ dùng canh môi ăn trước mắt bánh ngọt điểm tâm thác, không ăn cái khác đồ ăn. Giang Thiệp cười nói, trẻ con thở thiếu thời, toàn vẹn không hiểu, gặp người sự tình đáng thương, mà sinh lòng mẫn ý, đây là trời sinh thiện lương. Lệnh lang có được vậy. Triệu Trang chủ bị hắn nói trong lòng sảng khoái, đầy mặt hồng quang, liền không lại trách cứ nhi tử. Đợi đến sử dụng hết cơm, mấy người trước khi rời đi, Giang Thiệp mở miệng. Xin hỏi nhưng có chỉ cùng cái kéo? Giang Mỗ mời đến một mượn. Người hầu lấy ra, Giang Thiệp gọi Triệu Gia Hải tử, mới mấy cái này với bên ngoài thượng cấp ngựa lớn cảm thấy rất hứng thú. Bốn tiểu nhi vây xem, không biết vị này khách nhân muốn làm gì. Giang Thiệp dùng cái kéo thô ráp cắt cái con lừa hình, thành một cái con lừa hình trăng giấy, hơi có chút không đối xứng, khả năng có chút cả thọn, cũng may không ngại sự tình. Hán tử trong tay nào lấy ra bình thuốc, đổ một dọn, màu xanh thủy dịch choán mở, tại trang giấy nổi lên hiện ra nhàn nhạt màu xanh, rất nhanh lại biến mất không thấy. Mấy cái hải đồng nghiêng đầu nhìn, tuổi tác lớn nhất trưởng tử không biết cái này khách nhân là đang làm gì, nhưng cũng đi theo nhìn. Giang Thiệp thổi một khí, chỉ con lừa lập tức dựng đứng lên. Hán danh manh nói, mới nhìn các ngươi đưa thích ngựa, liền đưa các ngươi chơi bừa. Trưởng tử do dự hỏi, Giang tiên sinh, cái này trang giấy như thế nào đi chơi? Triệu Nhị Lang đưa tay đi bắt, liền gặp được cái này con lừa đụng phải người sau. Đột nhiên một cái bay xuống trên mặt đất, biến thành cái có chút chân phọt màu nâu xám con lửa, ngắn tông, mảnh đuôi, hai dài, nhìn thấy bốn cái hài đồng, ngẩng đầu hít hà. Suy, ô, kêu lên. Chương 42, chúng ta gặp gỡ thần tiên, cầu nguyện phiếu, chương 42, chúng ta gặp gỡ thần tiên, cầu nguyện phiếu, bốn tiểu nhi trừng vào mắt. Triệu Nhị Lang nhìn hướng tay của mình, lại nhìn về phía kia chính thở phì phò kêu sống con lửa, ở một tuấn, qua mấy hơi mới phản ứng được. Con lửa? Cái này con lửa là như thế nào? Đây chính là cứu cứu nói ảo thuật. Ngài là làm sao biến? Triệu gia trưởng tử nhìn về phía kia con lửa, ánh mắt không che giấu được ngạc nhiên kinh ngạc. Nhìn rất lâu, mới sinh ra dũng khí đưa tay ba bảo, mò tới con lửa da lông. Là nóng. Cùng bên ngoài ngựa có chút giống. Có thể mới, hắn còn trơ mắt nhìn xem cái này con lửa là bị người dùng chỉ cắt ra. Chỉ là hắn luyện chữa dùng tiền châu chỉ, cây kéo là mẹ hắn may quần áo váy dùng cây kéo. Đều là nhà hắn đồ vật, nhìn mấy trăm hơn ngàn lần. Chẳng lẽ thần tiên tới? Mấy người lại nhìn về phía cửa ra vào, mới bị tiên sinh kia đứng địa phương. Chỉ thấy được xe ngựa chạy xa bóng lưng. Triệu Nhị Lang lập tức đuổi theo, chạy. Triệu Nhị Nương hô lớn, nương, nương, cha, xảy ra chuyện, các ngươi mau tới đây nhìn một cái, chỉ biến thành con lửa, đại ca luyện chữ chỉ biến thành một đầu sống con lửa. Chúng ta gặp gỡ thần tiên. Các loại Triệu gia trang chủ cùng phu nhân, lao thái thái vội vàng chạy tới, khi thấy kia con lửa túi đầu cắn cửa ra vào sơn trà lá. Triệu Nhị Lang bị hạ nhân dẫn theo cổ áo mang theo trở về, mập mạp thân thể uốn qua uốn lại, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Triệu trang chủ quan sát tỉ mỉ, trà hết tay mò sờ. Lại thật là sống con lửa, màu nâu xám, nhức đầu thai dài, tứ chi cường kiện, hắn điển trang trên còn có vài đầu. Dáng dấp như lúc đồng dạng, thật là con lửa. Triệu phu nhân nhíu mày, thấy tận mắt về sau, càng thấy thần dị. Nàng nhìn về phía bốn đứa bé, thật sự là chỉ biến. Bốn đứa bé liền lao nhau ở bên cạnh nói, vị tiên sinh kia nói là nhìn chúng ta ưa thích ngựa, liền đưa cái này bà bối. Đúng, chính là như thế, chúng ta tận mắt nhìn xem kia tiên sinh cho mượn chỉ cùng cây kéo, cắt không như thế nào tốt. Đại ca lúc ấy không nói, nhưng ta có thể biết rõ, hắn còn cảm thấy cái này cắt giấy thô lậu, không có gì tốt chơi. Triệu đại lang trừng mắt liếc đệ đệ. Hắn nói, nhị lang đưa tay đụng đụng liền thấy cái này chỉ con lửa đáp xuống, rơi xuống đất liền thành một đầu sống con lửa. Nhi tử nhìn xem, cùng thật con lửa không có khác gì. Cha, vị tiên sinh kia rốt cuộc là ai? Triệu trang chủ ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, cúi đầu, nên tiếp bốn song nhìn qua sáng long lánh con mắt. Trong lòng yên lặng, chính mình còn tại sợ hãi thán phục cao như vậy diệu thần nhân, mấy cái tiểu nhân lại tại cái này nghĩ đến con lửa. Hắn vuốt ve râu ria, trầm ngâm một lát, chớ có lại gọi tiên sinh. Triệu nhị lang không hiểu, ánh mắt rơi xuống, nên xưng thần tiên mới là. Triệu nhị lang một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt sáng lạ. Triệu trang chủ sờ lên đầu của đứa bé, phê bình nói, từng cái không lớn không nhỏ. Triệu gia ấu tử càng nghĩ càng hối hận, kia cha ngươi còn để cho người ta ngăn đón ta. Nếu không phải bọn hắn, nói không chính xác ta liền gặp gỡ kia thần tiên, bái thần tiên vi sư, về sau học được tiên pháp, liền cắt vài đầu trâu, tình cha ngươi mỗi lần mua trâu đau lòng như vậy. Chờ ta về sau học xong, không chừng còn có thể để lương thực biến thành vàng, đến thời điểm nhà chúng ta coi như phát tài. Triệu trang chủ dở khóc dở cười. Tiểu nhi nguyện vọng tuấn phát, cũng là vì trong nhà suy nghĩ. Hắn có chút không được tự nhiên, ho một tiếng, quát lớn. Sách đều đọc không minh bạch, ngươi còn muốn học tiên? Hôm nay khách nhân ở, ta cũng không từng nói ngươi, bắt một cái hiếu kinh còn ấp úng, ngươi đại ca giống ngươi như thế lớn thời điểm cũng bắt đầu học đại học. Ngày mai liền cho ta đi hảo hảo sao chép một lần, không biết xong không chính xác đụng cái này chỉ con lửa. Nói nói, kia con lửa phanh một tiếng biến mất. Triệu trang chủ đội vàng ngừng lời nói, rồi cái đầu đi xem. Một chương con lửa chỉ rơi trên mặt đất, vẫn là vừa cắt ra dáng vẻ, phía trên còn mang theo tuyên chỉ đường vân, hiện ra nhỏ xíu màu xanh. Triệu nhị lang giật nảy mình, ngậm lấy nước mắt, cẩn thận nghiêm túc sờ lên kia con lửa. Nhìn thấy con lửa lại biến trở về đi, sống được sinh sinh bộ dáng, bận điệu lòng một hơi, lau lau nước mắt, trở về nhìn hằm hằm cha hắn. Triệu trang chủ như có điều suy nghĩ, lại kêu một tiếng, chỉ con lửa. Nhìn thấy con lửa thay đổi trở về, hắn lặp đi lặp lại lại thử hai lần, tất cả mọi người hiếm lạ nhìn xem, từ lao phu nhân đến hải tử đến hạ nhân đều là mặt mũi tràn đầy hãi dị, không dám lên tiếng. Cuối cùng, Triệu trang chủ cẩn thận nghiêm túc nâng lên kia chỉ con lửa, trở về nhìn mọi người một cái. Cảm khái nói, ta còn nhắc nhở vị kia dịch trạm náo quỷ, bây giờ nhìn, còn không biết ai sợ ai, ha ha. Các ngươi chớ có đem việc này nói ra, không phải con lửa mặc dù không phải cái gì yêu thích đồ vật, không về phần cho ta Triệu gia đưa tới tai họa, nhưng ngày sau muốn chơi, nghĩ đến chính là không chơi được. Có thể nhớ. Tứ tử đều gật đầu, trông mong nhìn xem phụ thân trong tay chỉ con lửa. Triệu Nhị Nương ngửa đầu, nhìn xem kia nhẹ đồng bền chỉ con lửa, có chút nhớ nhung lên vị kia thần tiên cùng nàng cùng một chỗ nhìn xem mèo con đi ngủ, nói những lời kia. Triệu Trang chủ lẩm bẩm nói, đây chính là thần tiên tiên pháp a. Trên con đạo, mấy người tự nhiên nhìn thấy kia thần dị con lửa, mặc dù không có nhìn kỹ đến là như thế nào làm, lại nghe được Giang tiên sinh cùng Triệu gia mượn dùng cái kéo cùng chỉ. Nguyên Đan Câu ánh mắt sáng ngời. Hắn cung kính thỉnh giáo hỏi, tiên sinh, đây là gì pháp? Lâm Thời nghĩ tới, Giang Thiệp nói, thật không có chuyên môn pháp môn. Nguyên Đan Câu lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn càng liên tưởng kia chỉ cùng sống con lửa quan hệ, trong lòng càng là trăm cào tâm, ngứa cực kỳ, còn muốn lấy mấy cái kia tiểu nhi nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, nghĩ Triệu gia sẽ như thế nào. Thật sự là yêu thích đồ vật, tuyệt diệu đạo pháp. Thần tiên vậy mà lợi hại như vậy, có thể đem tử vật giao phó linh tính, đột nhiên trở thành sự thật. Nhưng Nguyên Đan Câu lại là mặt dày, cũng không tốt đối Giang tiên sinh đưa ra ý nghĩ của mình, chỉ có thể lại cố nín lại. Giang Thiệp nhìn ra hắn chỗ động, cho tiểu nhi chơi đùa liền thôi, nếu là muốn dùng cái này chỉ con lửa ngựa giấy đi đường, tất nhiên là không được. Hắn điểm ra cái này chỉ con lửa thiếu hụt, nói, vật này một là không thể nhiễm thủy hỏa, chỉ gặp nước thì thấm, gặp hỏa tắt đốt. Hai là biến ảo có thiếu hụt, vốn là thiên địa một điểm linh tính, dựa vào cắt giấy thành linh, gọi hắn bản danh, bị người gọi ra liền sẽ một lần nữa biến ảo trở về. Nguyên Đan Câu cùng Lý Bạch nghe ánh mắt tỏa sáng, hai cái tôi tớ cũng nghe đến lời này, lại là kính sợ, vừa là hâm mộ. Nhìn xem Giang Thiệp tùy ý, ngồi xếp bằng tại càng xe bên trên, một cái chân hơi cuộn tròn, một cái chân tự nhiên rủ xuống, du dương tự tại dáng vẻ. Đây là chân tiên người. Xe ngựa đi đến trưa, đến buổi chiều, liền đạt tới dịch trạm. Phía trước có sai người nghiệm minh quá sở, cũng chính là đại đường thông hành bằng chứng. Lão Lộc Sơn thần không có cái này đồ vật, hắn trẻ tuổi thời điểm thiên hạ vẫn là hán thổ đây, liền đưa tay. Trên không trung hơi một điểm. Dịch phu thân thể hơi trao đảo một cái, tùy ý nhìn lướt qua mấy người kia văn thư, nhìn thấy là cùng nhau, cũng không để ý, tiếp tục cùng đồng bạn nói chuyện phiếm. Hán tử kia đằng sau như thế nào? Ai biết rõ sao, từ lúc chết bà đường, mẹ con cũng mất, người liền điên điên cùng cùng, suốt ngày liền biết do nói chút mê sảng, gặp người liền sợ, đáng tiếc, Vương Tam trước đó cũng là tốt, mỗi cuối năm đoàn người mổ heo đều phải đi nhà hắn xếp hàng, ngưỡng cửa đều muốn bị đập nát. Người thật là tốt làm sao lại điên rồi? Cái này ai biết rõ, đừng không phải trêu chọc cái gì không sạch sẽ đồ chơi. Cái kia trung niên dịch tốt nói, nghĩ đến chính mình phòng thủ cái này dịch trạm. Mắng một câu, rụt cổ một cái. Nói thầm, sớm tối muốn tiêu tiền điều đến nơi khác đi, suối quẩy. Chương 43, đột quỷ, cầu nguyện phiếu, chương 43, đột quỷ, cầu nguyện phiếu, Giang Thiệp mấy người trông đi qua. Dịch trạm bên trong không ít người, có một đám thương đội, trên xe chứa hàng hóa, còn có hai cái người đọc sách, cũng cùng bọn hắn ngồi tại một chỗ, nên là trực thuộc, cùng thương đội cùng đi, hộ đến trên đường Thái Bình. Thậm chí còn có cái cạo đầu tăng nhân, mặc tăng y đi, túi đầu đang chờ dùng cơm. Ngựa cần ăn cỏ liệu, ngoài định mức phải trả chút phí tổn. Nếu như là làm quan đến đây, tùy tùng tại quy định bên trong, bộ phận này chi tiêu tự nhiên từ triều đình thanh toán. Lý Bạch ngược lại không để ý điểm ấy tiền bạc, thừa dịp Giang tiên sinh đi chuồng ngựa nhìn ngựa, để hạ nhân từ trong dương khiêng ra một chút tiền, đưa cho Dịch Tốt. Nhưng có phòng trên, thanh niên Dịch Tốt nhìn mấy người kia, quần áo phú quý, đi ra ngoài bên ngoài lại là cưỡi ngựa, lại là mang theo nhiều như vậy hồng xiềng. Tiền tài tới tay, nhiều hai điểm cung kính, nói, còn lại ba. Còn lại hai gian. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu liếc nhau. Nói chuyện tiếng nói, kia muốn lên phòng, còn lại một người một gian, đồ ăn muốn tốt rượu thức ăn ngon, ngươi nhìn có thể đủ. Đủ, đủ. Nguyên Đan Khâu một thân đạo bảo, hỏi, Dịch Gia Phương mới nói là ba gian phòng, sao đông nhiên đổi giọng nói là hai gian rồi. Dịch Tốt meo mắt nhìn xem ý của hắn. Do dự một chút. Hắn là không muốn đem những này khách nhân đắc tội đi. Dịch Tốt phần lớn là tạm hộ hoặc phiên dịch, ngoại trừ dịch mọc ra phụ cấp, những người khác không có tiền công. Hàng năm chỗ tiền kiếm được, hơn phân nửa là tìm nơi ngủ trọ bình dân hành thương phí tổn, còn có đi khách khen thưởng. Kiếm chút tiền thực sự không dễ dàng. Mà trước mắt mấy vị, xuất thủ liền rất xa hoa. Dịch Tốt nhìn chằm chằm Nguyên Đan Khâu đã bảo. Nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, trong âm thầm cùng ngài nói, khách nhân chớ nói ra ngoài. Cũng không muốn giấu giếm khách nhân, cái này dịch trạm bên trong, tổng truyền một cỗ quái động tĩnh, giống như là náo quỷ. Gian kia vốn là gần bên trong đầu một gian phòng trên, hiện tại đã không khiến người ta vào ở đi. Nguyên Đan Khâu buồn bực. Vậy ngươi ngay từ đầu nghĩ như thế nào nói có ba gian phòng trên, cũng không phải lần đầu náo quỷ a. Dịch Tốt có chút quấn bách. Phòng trên so sánh giá cả cái khác quý. Nói, hắn vội vàng buổi tội, xin nhìn mấy vị quý khách này không muốn chú ý Dịch Tốt còn ngoài định mức nói thầm vài câu. Gian kia náo quỷ phòng trên ngay tại tận cùng bên trong nhất, khách nhân buổi chiều nếu là nghe được động tĩnh gì, cũng không quan trọng, đừng đi ra ngoài thuận tiện, để tránh va chạm. Không nghĩ tới là bởi vì phòng trên giá bán quý. Nguyên Đan Khâu nhất thời nói không ra lời. Cuối cùng đổi nói về hai gian, mấy cái này dịch phu còn có chút lương tâm. Giang Thiệp trở về, Nguyên Đan Khâu liền đem những lời này tại trên bàn cơm cùng đoàn người cùng một chỗ nói. Nói chuyện thời điểm, còn nhìn một chút Lý Bạch, biết rõ cái này ra hỏa bây giờ có thể trông thấy người bên ngoài nhìn không thấy đồ vật, giật dây hắn ban đêm cùng đi ra nhìn một cái. Giang Thiệp cúi đầu, nhìn xem mèo con ăn thịt. Mèo này ban ngày ngủ một cả ngày, đến tối lại tinh thần. Lá gan cũng lớn, muốn đi trên mặt bàn bò, nhìn chằm chằm trên bàn cá, mắt mèo không buông. Kia cá so mèo còn lớn hơn. Bàn bên hành thương nhìn người này còn mang theo mèo đi ra ngoài, rất là ly kỳ nhìn nhiều mấy lần. Nhìn thấy mèo nhìn chằm chằm cá không thả, có chút kích động dáng vẻ, đều nở nụ cười. Mèo này lợi hại, làm được đường so nhi tử ta còn nhiều. Lớn bao nhiêu rồi? 2 tháng. Nhìn nhỏ như vậy, vẫn rất tham ăn. nha, còn có chút hung, về sau tất nhiên là bắt con chuột một tay hảo thủ. Giang Thiệp đem đầu mèo nhẹ nhàng đè xuống, cách thịt cá xa chút. Lão Lộc Sơn Thần ở bên cạnh nhìn, nhịn không được vuốt râu, mỉm cười. Hắn có 100-200 năm, không có ngồi tại để bỏ dịch trạm bên trong, cùng người cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt ăn cơm qua, thể nghiệm rất là mới mẻ. Hắn râu tóc bạc hết, nhất cử nhất động run run rẩy rẩy, người bên ngoài rất là chú ý, liền liền hành thương bên trong nói chuyện hành động nhất cản rỡ người đều hết sức kính trọng. Giang Thiệp hỏi, nghe nói tại chỗ này náo quỷ, là thế nào cái thuyết pháp? Hành thương nhấc lên dịch bỏ bên trong quỷ sự tình, trên mặt vui cười tán đi, nhíu mày lại, trong lòng sinh ra sợ sợ. Sau khi đến mới nghe thấy là có kiểu nói này, đi nghe ngóng vài câu, mấy cái kia dịch tốt đáp ứng, cũng không có nói rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn mắng một tiếng, chờ tối nay đi qua, chúng ta liền đi, sớm biết rõ có việc này, không bằng nhiều đổi đường, hướng phía trước 10 dặm còn có chỗ để bỏ. Giang Thiệp nhìn ra được, nhóm người này rất là hối hận. Hắn hỏi, bên ta mới nghe bọn hắn nói, có cái Vương Tam, 2 năm này bỗng nhiên điên rồi. Lý Bạch bưng ly rượu, nghe được cái này có chút nhướng mày. Khách thương hỏi, Vương Tam là cái này dịch trạm trước đó dịch phu? Không phải, nghe nói là cái đồ tệ, tự tiện giết heo. Vậy liền không biết rõ, trên đời này họ Vương có thể nhiều, đi ba càng nhiều. Trở về ta giúp ngài hỏi thăm một chút. Khách thương kia túi đầu dùng nữa, lại cùng người bên cạnh nói chuyện, phàn nàn nhân tiện thư sinh ban ngày chậm trễ thời gian, không thể sớm đi đi tới cái địa phương, không phải bọn hắn thà rằng ở tại đất hoang bên trong, cũng không nguyện ý ở cái này náo quỷ địa phương. Đang khi nói chuyện, các khách thương nhất thời lại nhìn về phía Mặc Đạo Bảo Nguyên đang câu. Nhất thời lại nhìn về phía trong phòng kia yên tĩnh ăn cơm tăng nhân. Ẩn ẩn có chỗ kỳ vọng. Cùng hai người này đợi tại một chỗ, một Phật một đạo, nên là an toàn a. Đều là không biết, cái này trong phòng có chân chính thần nhân. Trong tiệm dịch tốt bưng thức ăn thời điểm, cũng nghe thấy những lời này, trở lại chui vào phòng bếp, trong lòng hoảng hốt, cùng những người khác tổng cộng. Bọn hắn biết rõ cái này náo quỷ, nên làm cái gì? Trung niên dịch tốt nghe nhà chính tiếng nói chuyện, thu hồi ánh mắt, mở một con mắt nhắm một con mắt. Ý đi. Tiền đô trả tiền rồi, ngươi làm bọn hắn sẽ chạy. Trung niên dịch phu cười nói, trên đời này thế nhưng là không có trả lại tiền dịch trạm. Nếu là dám bảo chúng ta trả lại tiền, tự có ta đại đường luật pháp trị hắn. Kia dịch tốt hỏi, vậy bọn hắn đêm nay nếu là chạy đâu? Tiên đô thu, quản bọn họ có chạy hay không, còn ít hầu hạ mấy cái. Tuổi trẻ dịch tốt tâm phục khẩu phục, lao chu quả thật là lao thủ, gặp chuyện chính là như vậy bảo trì bình thản. Xem ra hắn còn có học. Lúc này, phòng bếp bên ngoài, lão Lộc Sơn Thần nhìn về phía Giang Thiệp, nhấp một miếng vị chua rượu đục, cười nói, những phàm nhân này ngược lại là thú vị, đều có chính mình sinh tồn chi đạo. Giang Thiệp nói, túi đầu sờ lên còn muốn ăn thịt cá mèo con, lại dùng sạch sẽ đũa cho nó kẹp một chút, đặt ở mèo trong bát của mình. Mèo một mặt ăn, một mặt nhỏ giọng ngáy khò khò. Cùng những này dịch phu nghĩ không lớn giống nhau, Giang Thiệp một đoàn người vốn là có thể đến cũng không đến, nghe nói nơi này náo quỷ, mới phát giác lấy thú vị, hướng phía trước đầu góp một góp. Mà làm ăn người, coi trọng nhất chính là tiền, hành thương nhóm trả tiền rồi tiền, đêm nay tất nhiên là không nỡ đi. Hạ cái để bỏ tại ngoài 10 dặm, hai cái thư sinh dũng khí không đủ, tự nhiên không dám ở đêm khuya một mình tiến lên. Sắc trời dần dần đen, phong vân buông xuống, gió thổi trong rừng, sột sột soạt soạt phát ra tiếng vang. Dịch tốt hai cái đứng tại một khối, tại cửa ra vào đốt lên đèn lồng. Bọn hắn quan sát bên ngoài, không thấy người tới, khép lại cửa chính, rơi lên trên thang cửa. Hôm nay gặp gỡ hào khách, được một sâu tiền, trừ bỏ đồ ăn tiền cùng phí ăn ở dùng còn thừa lại không ít. Bọn hắn khó được không tiết phí, trong phòng cũng trường đèn, giấy lên ánh nến. Ánh nến bị gió nhẹ nhàng thổi, tinh tế lấp lóe, lúc sáng lúc tối. Đám người đã ăn xong cơm tối, trên bàn một mảnh hỗn độn, chẳng biết tại sao, nhà chính bên trong dùng cơm người không có một cái đi. Thăng nhân tại túi đầu đọc sách, hai cái thư sinh ngồi cùng một chỗ, thiếp rất căng, lẫn nhau dựa vào, sợ có quỷ phong chui vào. Người nhiều nhất hành thương nhóm tiếng nói chuyện càng ngày càng thấp, dùng đũa kẹp lấy còn lại canh thừa thịt nguội, từng ngụm ăn không biết vị hướng miệng bên trong đưa, ngẫu nhiên túi đầu uống hai miệng rượu. Khu khu đáy lòng hàn ý nhà chính cái này dùng cơm địa phương là người nhiều nhất, trở về chỗ ở, liền cùng người tách ra. Giang Thiệp đánh giá những cái kia khách thương, nhìn xem sắc mặt của bọn hắn càng ngày càng khó coi. Lý Bạch lá gan luôn luôn lớn, bưng chén rượu, đánh giá chu vi. Nguyên Đàn Câu hạ giọng, như thế nào, nhìn thấy cái gì? Chương 44, quỷ đăng một tuyến, lộ ra đào hoa mặt, cầu nguyện phiếu, chương 44, quỷ đăng một tuyến, lộ ra đào hoa mặt, cầu nguyện phiếu. Lý Bạch nhìn một chút phía trước khép lại cửa chính, chỉ có thể cảm nhận được âm trầm hắc khí từ bên ngoài không được chui vào. Gật đầu. Nhà chính bên trong, khách nhân đều có chút sợ hãi. Khách nhân trò chuyện thanh âm, không khỏi được mấy phần, vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm khí. Ha ha, nhóm này hàng đến thời điểm muốn vận đến Lạc Dương đi, những cái kia phú quý người thật sự là có tiền đốt, ta lần trước đi, trông thấy có vị công tử hoa mấy trăm con tiền, liền vì mua cái hương. Vậy vẫn là thứ phẩm, thượng phẩm chỉ sợ chỉ có thánh nhân dùng đến lên. Có người bưng ly rượu, nói, ta nghe nói kia hương cũng không phải đơn độc dùng, những cái kia phú quý người ta đều học hợp hương, nói là có thể trừ tà nhập tĩnh, dẫn động tiến chân. Đừng nói, kia mùi vị là rất tốt nghe. Kia đến bán bao nhiêu tiền? Lợi tính bao nhiêu? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, đời này ta cũng không có hôn lần trước hương. Người kia nói lấy lời nói, nắm chặt chén rượu tay đã có chút run rẩy. Nói chuyện cùng hắn, ngồi ở phía đối diện người kia, trên tay cầm lấy đũa, nghị kẹp lên một mảnh thịt, tay tóc thẳng rung động, nửa ngày cũng không có gấp lên. Trong phòng dần dần có chút lạnh, mang theo tơ ý lạnh. Bên ngoài gió thật to, gió thổi rừng cây, có thể nghe được trước cửa đèn lồng bị gió thổi đến không được lắc lư thanh âm. Gió thổi qua khe hở từ khe cửa chui vào, trong phòng ánh đến không chỗ ở run rẩy, lấp lóe không yên. minh minh ám ám, chiếu vào trên mặt của mỗi người. Ầm, chén chén nhỏ một cái không có đỡ lấy, nát trên mặt đất. Người kia giật mình kêu lên, suýt nữa liền muốn ngã xuống đất, hai cái thư sinh cũng bị dọa đến giật mình. Các loại khách thương kia run rẩy ngồi vững vàng, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Giơ lên đầu, nhìn về phía dịch phu, muốn hỏi một cái bát là bao nhiêu tiền. Khách thương bờ môi run rẩy, lại hỏi ra lời, cái này, các ngươi cái này quỷ là chuyện gì xảy ra? Dịch tốt sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn, nếu là chúng ta có biện pháp, đã sớm tìm người tắt pháp trừ tà, làm sao đến mức dạng này ngày ngày lo lắng hãi hùng. Khách thương lập tức nhìn về phía kia quy y, ngay tại đọc sách tăng nhân, người kia trước người gói đồ hiện ra nhàn nhạt kim quang, cho người ta cực lớn an ủi. Pháp sư, ngài nhìn quỷ này, lại nhìn về phía Nguyên Đăng Câu. Tiên sinh là đạo gia a, ra ngoài du lịch, tất nhiên bản sự không nhỏ. Tại hạ cầu ngài biện thủ, cứu ta các loại một cứu. Giang tiên sinh an vị ở bên cạnh, Nguyên Đăng Câu thật không có rất sợ hãi. Nhưng muốn Nguyên Đan Khâu dùng đạo pháp bản sự cứu người, kia đoàn người cơ hồ là cách cái chết không xa, chính Nguyên Đan Khâu chỉ sợ so những người khác chết được sớm hơn. Hắn chỉ là có chút gia tài, quỷ lại không nhìn tiền. Đột nhiên, ánh đến diệt. Tăng nhân nhắm mắt lại, bắt đầu đọc lấy Phật hiệu cùng kinh văn. Trong lòng mọi người siết chặt, có người càng là tiếp nhận không được ở dạng này kinh hãi cùng áp lực, khóc giống ra, không chỗ ở gọi dịch phu cứu bọn họ, liên thanh oán trách, vừa khóc lại hô. Những cái kia dịch tốt tựa hồ là trốn đi, cũng không thấy bóng dáng. Có người lớn tiếng chửi mắng. Mẹ nó, đây coi là chuyện gì? Chó liêu nô, thật muốn hại chết lao tử. Tăng nhân trước người gói đồ, nhàn nhạt kim quang tại trong bóng tối tinh tế lấp lóe. Rất nhanh, dập tắt. Sắc mặt của mọi người lập tức khó nhìn lên. Từ bên ngoài viện, chậm rãi chuyển đến tiếng bước chân. Tiếng gió tới gần. Pháp sư, phía ngoài quỷ có thể hay không bị siêu độ? Một mảnh trong yên tĩnh, Giang Thiệp mở miệng. Đám người nghe hai người bọn họ nói chuyện, lúc này một mảnh trong sự ngột ngạt, nghe được người nói chuyện động tĩnh đều cảm thấy chân quý. Pháp sư là đối tinh thông Phật pháp tăng nhân tôn xưng. Tỷ như cái này thời điểm, Đường Tam Tạng liền được xưng làm Tam Tạng pháp sư. Mà đại đa số người đối đạo sĩ xưng hô, đường đại cũng văn bản rõ ràng có ghi chép, đường 6 điển 5, đạo sĩ tu hành có số 3, nhất viết tiên sinh, nhị viết pháp sư, tam viết luật sư. Kia tăng nhân mở to mắt, nhìn về phía người hỏi. Đèn đuốc đã tắt, cũng may hắn chi nhớ rất tốt, đại khái nhớ kỹ nhà chính bên trong người số ghế, cha hỏi chính là vừa tới không bao lâu đi khách, cùng kia mặc đạo bảo chính là một nhóm người. Trước đó xa xa nhìn thoáng qua, chỉ thấy đối phương một thân thanh ý, khí độ khó được, tựa hồ là ôm con mèo ra du lịch, cũng không từng muốn lá gan như thế lớn. Bần tăng không biết. Tăng nhân giải thích nói, đây là bồi hồi chi quỷ, ngưng lại nhân gian, có ba loại bản sự, pháp khí vô dụng, bần tăng chỉ có thể kết lực. Giang Thiệp hỏi, là cái nào ba loại? Tăng nhân đáp, nhất viết mê, nhị viết phụ thân, tam viết chúng luôn. Nhà chính bên trong đèn đuốc đã tắt, đám người sợ hãi, không dám lên tiếng, sợ trêu chọc không sạch sẽ đổ vỡ. Chỉ nghe được hai người trò chuyện âm thanh. Tăng nhân nói rất tỉ mỉ, mê người, thông qua huyền thuật hoặc ngôn ngữ mê người, trước đây thường có ghi chép, có quỷ hồn hóa thành tuổi trẻ nữ tử hoặc là lao ông lao phụ, lừa gạt người đi đường, cũng là bởi vì có dạng này bản lĩnh. Phụ thân, ẩn thân cùng thân thể người, nhưng mà, bực này quỷ hồn đạo hạnh không đủ cao, thường thường e ngại ánh lửa. Như thế bồi hồi chi quỷ đến đây lúc, mỗi lần dập tắt ánh đèn, vô tổn thương hắn thân. Đám người nghe được câu này, sắc mặt khó coi. Trong phòng bây giờ liền một mảnh đen kịt, trong phòng điểm ánh nến bỗng nhiên liền diệt, chỉ nghe được tiếng bước chân, ngoài cửa đèn lồng mặc dù nhìn không thấy, nhưng đoán chừng cũng là diệt đi. Tăng nhân tiếp tục nói, cái gọi là chú nôn, chính là dự báo tai họa hoặc thực hiện nguyền rủa, trên phố thường có truyền kỳ cố sự, lang quân nên từng nghe nói, có khi trở thành sự thật, có lúc là giả. Quỷ thịnh tại người liền bị thật, người thịnh tại quỷ liền bị giả. Không biết tối nay quỷ ảnh đến đây là vì chơi bừa, vẫn là cái khác duyên cớ. Giang Thiệp nghe nghiêm túc, hắn đối quỷ hồn trước đó là không để ý chiếm đa số, thuộc chung những cái kia quỷ cũng là thức thời, không có quấy rầy qua hắn, còn là lần đầu tiên nghe được dạng này kỹ càng thuyết pháp. Đa tạo pháp sư, xin hỏi pháp sư trên dưới. Giang Thiệp hỏi pháp hiệu. Tăng nhân chắp tay trước ngực, bần tăng trí tròn. Hắn ánh mắt một lần nữa đặt ở trước cổng chính, nhắm mắt lại, nghe tiếng bước chân, miệng niệm Phật hiệu. Một hơi, hai hơi. Đột nhiên, bên cạnh bàn kia, đột nhiên nghe thư sinh nở nụ cười, như hải nhi gáy mà mang về âm, giống như cười giống như khóc, buồn vui khó tả. Hỏi kia ngồi cùng bàn khách thương, thanh âm rất nhỏ, ngươi xem ta như thế nào? Theo một tiếng này tra hỏi, trên tường cầm đèn đột nhiên đốt sáng lên, đèn đuốc yếu ớt, mông lung gặp, quỷ đăng một tuyến, lộ ra đảo hoa mặt. Đó đã không phải là thư sinh mặt, thân hình thon gầy, là nữ tử bộ dáng, nhìn thấy khách thương dọa đến thẳng hướng sau tránh, dương mắt cười một tiếng, lại hỏi một lần. Khách thương hãi nhiên, nước mắt chảy ngang. Trốn đến nơi đâu? Người bên cạnh tất cả đều tránh không kịp. Khách thương nguyên lành leo đến kia tăng nhân trước người, nào vào hắn trên đầu gối, tiếng khóc nói, pháp sư, pháp sư, có ma, có quỷ a, cái này quỷ cư nhưng còn có thể phụ thượng nhân thân, dạng này hung tính, nên là trong truyền thuyết lệ quỷ, cũng không biết bọn hắn có thể hay không đào thoát chết một lần. Hòa thượng kia pháp khí hiển nhiên là không được việc, đám người nghe quỷ kia lập tức giống như là bị chọc tức, liền tìm người khác đi hỏi. Ngươi xem ta như thế nào? Ngươi xem ta như thế nào? Không dám nói, không dám đáp. Giang Thiệp trong lực, mèo nho nhỏ kêu một tiếng. Lưng cũng cùng, có chút sợ hãi dáng vẻ, lông đều nổ đi lên, run run rẩy rẩy địa, muốn từ Giang Thiệp trong ngực chui ra ngoài, leo đến trên bàn, cản trở người. Lỗ tai ép tới rất thấp, toàn thân đều đang run, nhịn không được lại lui hai lần. Khách thương co quắp tại dưới mặt bàn, dựa vào tăng nhân chân, nhắm mắt lại, nước mắt chảy ròng, cũng không biết rõ còn có thể hay không trở về nhìn thấy lao nương, nhìn thấy tự mình mẹ con. Trong phòng tràn đầy tiếng khóc, tiếng chửi rủa, phức tạp lấy thu thu quỷ ngữ. Chính như kia tăng nhân lời nói, người hỏa khí càng phát ra thấp, quỷ khí càng thịnh. Một mảnh hỗn độn, đám người né tránh e ngại bên trong. Giang Thiệp tay nhẹ nhàng từng cái vuốt mèo, từ đầu vuốt đến phía sau lưng, trấn an hắn cảm xúc. Hắn nhìn qua kia trong phòng phụ thân chi quỷ, nói: "Ta nhìn ngươi, giống quỷ." Chương 45, Vương Duy, cầu nguyện phiếu. Chương 45, Vương Duy, cầu nguyện phiếu. Âm phong càng tăng lên, chúng đều hãi nhiên, cách cái bản kia đều càng xa hơn chút. Có người còn gọi Lý Bạch cùng lão Lộc Sơn thần mấy người, các ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì? Người kia thế nhưng là chọc giật quỷ. Đi mau, đi mau. Y đi, liền chạy cũng sẽ không chạy, thực sự là. Lão trượng, ngươi mau mau đi thôi. Đào mệnh đi thôi. Khách nhân gặp không khuyên nổi bản kia người, lại nhiều nghi vấn cũng không có thời gian dỗi bận tâm, tất cả đều đào mệnh đi, hoặc trốn ở dưới bàn, hoặc chăm chú sát bên hòa thượng kia, hoặc trốn vào phòng bếp, cùng mấy cái kia dịch tốt ở chung một chỗ, nước mắt nước mũi dán làm một đoàn, có trở về từ coi chết cảm giác. Nhà chính bên trong, quỷ kia cũng nhìn qua, nói chuyện không còn trước đó ấm giọng thì thầm, quỷ ngữ chào chết. Ngồi lên, lão Lộc Sơn thần vuốt râu mỉm cười. Tiên sinh dạng này danh mãnh, quỷ này còn tưởng là nó có thể trưởng thành đây. Nhà chính bên trong trốn tránh người, nghe được tiếng nói, đều là kinh ngạc. Mấy người kia ra sao lai lịch? Từ đầu đến cuối, toàn vẹn không sợ, xem quỷ quái tại trước mặt, ý nguyên nói cười cười, uống rượu như thường. Chỉ sợ là không phải người thường. Chết mà sinh đoán, chính là ác quỷ. Bọn hắn nhìn thấy kia người áo xanh mở miệng, đánh giá chu vi, nó mai cốt chi địa nên chính là tại cái này dịch trạng. Tiên sinh nói đúng lắm. Kia dần dần già đi, râu tóc bạc hết lao trượng vậy mà đồng ý người chết thành quỷ, quỷ bản trời sinh yếu tại người. Không biết là như thế nào chết, lại có lớn như vậy hoàn khí. Khách thương trốn ở dưới bàn, nghe ra được thần. Trong lòng của hắn ẩn ẩn ý thức được, chỉ sợ đêm nay gặp không phải người thường, nói đến ác quỷ, thần sát thông dòng, mặt không sợ sát. Cái này nên là chân chính hữu đạo chi sĩ. Người trong trốn thần tiên. Khách thương có chút nhớ nhung từ dưới đáy bàn leo ra, nhưng trong lòng lại có chút sợ bị quỷ nhìn thấy. Sợ hãi lại sinh tốt dị chi tâm, chỉ nửa đời cuộn tròn, tiếp tục nghe trong phòng động tĩnh. Hắn nghe được các quỷ thấp giọng, quỷ thiếu giống như khóc, tựa như nổi giận. Âm phong như sôi canh tới lưng. Khách thương nhất thời rút lại đầu. Hắn nghe được, người kia hơi kinh ngạc, sau đó chính là một trận bén nhọn kêu to, giống như trăm ngàn con cú vọ đồng thời quét mắt, chói tai phi thường, làm lòng người sinh sợ hãi. Mảnh ngói vang vọng, hết thảy mọi người tất cả đều trốn đi. Qua mấy hơi, mới ngưng xuống. Bọn hắn nghe được vị kia người áo xanh nói chuyện, ngựa khí bình thản, dường như tiện tay tiến hành. Chư vị ra đi. Trước đó dẫn nó ra đợi chút thời gian. Sau ngày hôm nay, nơi đây liền sẽ không náo quỷ. Khách thương cũng không phải rất dám núp đích, thật sự là quỷ kia quá kinh khủng, chờ người khác tốt năm tốt ba ra, hắn mới từ đáy bản gian nan leo ra. Chân có chút tê, run run rẩy rẩy. Đợi đến ánh đến một lần nữa nhóm lửa, mọi người thấy nhà chính bên trong tình hình. Nhất thời yên lặng. Đầy đất bừa bộn, chén bàn bắt chén nhỏ nát rất nhiều cái, bầu rượu bị đánh lật, quỷ không thấy cái bóng, chỉ có một người thư sinh té xỉu trên đất bên trên, ngực khi thì chập trùng. Cũng không biết cái này lệ quỷ là dễ rủa như thế nào. Khách thương đối Giang Tiệp xá dài thi lễ, đà tạ cao nhân. Nếu không phải cao nhân tại, chỉ sợ nào đó hôm nay liền muốn bị lệ quỷ ăn. Những người khác cũng nhao nhao đối Giang Tiệp chào. Nhìn thấy an toàn, dịch tốt nhóm cũng từ trong phòng bếp tránh ra. Đám người đầy mình oán khí, có là tìm bọn hắn nếu bàn về, mới suýt nữa chết tại cái này dịch trạng, dịch tốt cũng không nhiều nhắc nhở vài câu, phối hợp mình bảo mệnh. Nhao nhao quyền cước tăng theo cấp số cộng. Giang Tiệp thu hồi ánh mắt, từ trên bàn nhặt lên trước đó mua lên cửa phòng bài. Tối nay chuyện, chư vị chìm vào giấc ngủ đi. Trước khi đi, Giang Thiệp nhìn thấy hòa thượng kia chắp tay trước ngực, đối với hắn thi lễ một cái. Giang Thiệp một gian phòng trên, lão Lộc Sơn thần một gian phòng trên, Nguyên Đan Câu Lý Bạch ở một gian, hai cái hạ nhân ngủ ở giường chung, dài buôn ba trên đường mệt mỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, nghỉ tạm một đêm, đến đây tìm nơi ngủ trọ khách nhân đánh tan sợ hãi, liền chỉ còn lại ngạc nhiên. Các khách thương vận hàng nhất là nắm chặt thời gian, hôm nay lại ngồi tại trước bàn, chậm rãi uống vào cháo ngô cùng hẹ lá bánh ngọt điểm tâm thác, đũa kẹp lấy rau ngâm, lẫn nhau nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không có gấp ý tứ, giống như là đang chờ cái gì. Mãi cho đến giờ mão, nhìn thấy người áo xanh bị vây quanh đi tới, trong ngực còn ôm kêu mèo con. Đám người lập tức nhiệt tình bắt đầu. Khách thương càng là vội vàng tiến lên, hôm qua muộn đã tạ tiên sinh. Hắn thi lễ một cái, để cho người ta khiêng ra đã sớm dự bị tốt tạ lễ, nói, tại hạ là làm chút vải vóc mua bán, thân vô trường vận, cũng chỉ có những này vải vóc có thể trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Một dương nặng nề nặng gấm tơ lụa bị nhấc tới. Tuy là vật ngoài thân, nhưng mời cao nhân nhận lấy. Nhìn thấy một người ra mặt, những người khác cũng thất truy bắt thì nói. Đúng đấy, ta suýt nữa ném mạng, hôm qua muộn vị kia có thể lợi hại. Nói không chính xác là lệ quỷ, khẳng định là lệ quỷ. Đây rốt cuộc lá chết như thế nào, lão đại hoán khí. Giang Thiệp lễ phép nghe xong, nhìn về phía Dịch Tốt, ngoắc gọi. Dịch Tốt hôm qua muộn vừa sợ lại dọa, nhìn thấy cao nhân hàng phục kia gây chuyện quỷ, giải quyết xong trong lòng một cọp đại sự, không có không nên. Có thể mang ta đi phong phòng trên nhìn một cái. Dịch Phu Tâm đột nhiên lắc một cái. Phòng trên là đơn độc sân nhỏ, che một tầng xám, mấy cái này Dịch Tốt không thường đến quét dọn, nhưng rõ ràng là bị tu thật qua, không có vết máu, chỉ có một cỗ không dễ người hương vị. Lý Bạch theo ở phía sau, nhìn quanh một vòng, chỉ vào tường viện phụ cận dưới một thân cây. Hẳn là nơi này. Dịch Phu nhóm nhìn về phía Giang Thiệp. Giang Thiệp gật đầu, mọi người mới động tác, dùng cái xẻng cùng Hạo đào mở. Mèo nhìn những người này dùng cái xẻng xới đất, cũng tò mò đi qua nhìn, móng nuốt một trường, cũng muốn đi đào đất. Bị Giang Thiệp mang theo ôm vào tới. Quá hai khắc đồng hồ, mấy người mới dừng lại. Thật sự là có người chết. Hô, da thịt đều nát, Dịch Phu nhíu mày, che lại miệng mũi muốn nói, đây là chết bao lâu? Cái này đi phục nhìn con mắt. Giang Thiệp gặp bọn họ đem người chết móc ra, Dịch Trạm tất cả Dịch Phu tất cả đều vây tới, lại là sợ hãi, lại là hiếu kỳ, đều tại cái này nhìn. Đột nhiên có người nhận ra, đây không phải là kia đồ tể bà nương sao? Sao chôn ở chỗ này? Chết lại là đồ tể Vương Tam nương tử, trên thân còn có vết đao, không biết là xảy ra chuyện gì. Nhận biết Dịch tốt nhóm lẫn nhau nói thầm, nghĩ đến bây giờ giống như điên Vương Tam, còn có cái kia một tay mổ heo công phu, nhất thời đáy lòng sinh ra hàn ý. Dịch Phu nhóm nhìn về phía cao nhân. Giang Thiệp vô ý nhúng tay những sự tình này, nói: "Chư vị báo quan đi, để nha môn phán định là đủ." Đến hôm nay đầu đã là buổi sáng, tại mọi người lưu luyến không rời trong ánh mắt, Giang Thiệp một đoàn người một lần nữa đạp vào đi đường. Kia tăng nhân trí tròn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhìn xem xe ngựa chậm rãi ly khai. Dừng chân phí tổn, Dịch tốt nhóm cũng không dám lại thu, tất cả đều lui trở về. Lý Bạch nhìn về phía lão Lộc Sơn Thần, hắn nhớ ký Lộc Sơn Thần là Lộc Môn Sơn Thần linh, nên không thể đi xa a. Lão Lộc Sơn Thần nhìn về phía Giang Thiệp, cười nói: "Tiểu thần lại cho tiên sinh đoạn đường." Đang khi nói chuyện, mấy người liền thấy một chiếc xe ngựa khác đội vàng từ đối diện phương hướng chạy qua, trông xe ngựa trang trí, là thế gia đại tộc mới có thể có. Cũng không biết là ai, đội vàng như vậy là làm cái gì đi. Trạng vạng tối, một đường đội vàng mới gặp phải vào thành. Lư Tượng trước cửa nhà nên đón một chiếc xe ngựa. Lư Tượng trong lòng kinh ngạc, cũng không biết cái này bạn bè đầy người sương bụi là tới làm cái gì. Hắn tự mình tiến lên đón, gọi tôi tớ tranh thủ thời gian mang tới thay giặt quần áo, nhà bếp lập tức đưa tới ăn uống. "Ma Cật, ngươi đây là?" "Ta thu được thư của ngươi, liền đội vàng mà tới." Người thanh niên vội vàng đi đường, bị tôi tớ phục thị lấy dùng khăn tử khít mặt. Diệu năm trắng tinh, phong thái ốc đẹp. Mặc váy dài trường sam, như không sơn tân vũ, một bộ áo trắng ẩn sĩ bộ dáng, khí độ bất phàm. Hắn hỏi, không biết kia thần tiên ở tại nơi nào. Chương 46, Vương Duy tìm tiên, cầu nguyện phiếu, chương 46, Vương Duy tìm tiên, cầu nguyện phiếu, Lư Tượng kinh ngạc kinh. Ngươi là nhìn thấy tin vào tới. Vương Duy ngồi đối diện hắn, túi đầu uống rượu giải khát, trên áo bụi bặm chưa tịnh. Một đường buôn ba mà đến, lại là vì Lư Tượng viết lá thư này. Hắn gật đầu. Thật có mười mấy người làm một giấc mộng, trong mộng 40 năm sinh động như thật. Lư Tượng liền đem lúc ấy Mạnh Phu Tử đi Lư gia chúc thọ sự tình một lần nữa nói một lần, hắn nói đã nhớ kỹ trong lòng, trong khoảng thời gian này ai nâng lên việc này đều muốn hắn giảng một lần. Cuối cùng, Lư Tượng tiếp nhận tôi tớ đưa tới băng lạc. Vừa ăn, bổ sung một câu: "Ngươi đến chậm." Vương Duy ngẩng đầu. Lư Tượng nói: "Hạo Nhiên huynh hôm nay còn nói với ta, vị kia thần tiên cùng Thái Bạch, Nguyên Đa Câu, ba người đều là không thấy." Vương Duy thần sắc khó được xuất hiện chần chờ. "Đây là?" Hạo Nhiên huynh hỏi hàng xóm, mới biết rõ bọn hắn đã rời đi, mấy ngày trước đây xe ngựa chứa đến trưa, liền Tương Châu thứ sử cùng Tương Dương huyện huyện lệnh đều không thể gặp mặt một lần. Lư Tượng nói, thở dài: "Ngươi bồ hụt." Vương Duy truy vấn: "Có thể biết rõ đi hướng nơi nào?" Hạo Nhiên huynh chưa từng để cập qua, ngày mai ta hỏi một chút. Vương Duy lúc này mới buông ra lông mi. Lư Tượng thấy thế, cười ha hả: "Ma Cật ta Ma Cật, khó được ngươi cũng có hôm nay. Ta nhiều lần viết thư mời ngươi đến Tương Dương, ngươi không đến, trên thư chỉ nhắc tới đầy miệng thần tiên, ngươi lại tới nhanh như vậy. Ta trên thư cũng chỉ nói kia để cho người ta nằm mơ sự tình, vẫn còn không nói hậu văn." "Còn có hậu văn?" Lư Tượng giơ lên cái cằm. "Bọn hắn một cái là Phạm Dương Lư thị chi nhánh, một cái là Hà Đông Vương thị, đều là danh môn chi hậu, cũng là nhiều năm hảo hữu." Lư Tượng tựa ở bằng mấy bên trên, vừa ăn băng lạc, một bên đem tiên sự tình truyền thuyết ít ai biết đến số cho hắn nghe. Chuyện thần tiên, Thương Dương gần nhất cũng không ít. Đầu tiên là có thợ săn gặp tiên, ở trong núi nghe được quỷ thần dạ yến thanh âm, tỉnh lại hắn liền đem việc này nói cho trong thôn, truyền khắp Tương Châu, ngay cả ta cũng nghe một lốt hai. Vương Duy thân thể hơi có nghiêng về phía trước. "Đều nói cái gì?" Lư Tượng chậm rãi, danh mánh nhìn xem bạn bè vội vàng, thưởng đủ một hồi, mới nói: "Có mánh hổ thét dài, có viên hầu khóc nỉ non, có thần quỷ dự tiệc, có tiên nhân trấn áp quần ma. Vì đó giảng đạo, chỉ đường." Uống rượu say mềm, thường đông lúc mới nghỉ. "Vấn đề này, nếu như ngươi ngày sau gặp được Lý Bạch, hắn nên càng rõ ràng chút, kia Trần gia thôn thợ săn gặp tiên lúc, tiên nhân bên người còn đi theo cái áo trắng theo người, chính là hắn." "Lý Bạch?" Lư Tượng gật đầu, xưa nay thánh hiền đều chết tận, chỉ có uống người lưu kỳ danh, chính là hắn tơ làm. "Là cái thi nhân." Lư Tượng xưng phải, hắn tan thắn nói: "Thái Bạch chi thi tài, đàm luận quỷ thần như cùng lao hữu nhàn bút, ngay cả ta cũng muốn kinh hãi, sinh lòng ngao ước ý. Theo tiên vân du lịch, thật sự là điều thú vị." Nói, liền để ra phó đi thư phòng lấy ra thi sách, đem chính mình mới thêm vào đi một bài chỉ cho Vương Duy nhìn. Vương Duy nhìn kỹ, cái này tơ là mới biết, hắn từ Lạc Dương lúc rời đi, còn không có nhìn thấy. Chỉ gặp trong thơ viết, thi nhân trong ngọc du lãng quỷ thần chi yến, mở đầu chỉ ra là thần linh nhập đạo ngày, bị được mời đến đây. Trong thơ viết đến có nửa người nửa rắn cự mãng, một nửa là giai nhân, một nửa là mãnh thú, có ngày xưa là Tây Vương Mẫu đưa tin thanh điểu, có học đạo mãnh hổ, có cảm thán mấy chục năm không được tiến thêm, khóc lóc đau khổ viên hầu, như người, thất tình lục dục, cầu đạo gian nan. Có tiên nhân cách nói, có mãnh hổ nội đạo, có rượu ngon, cực kỳ đồ ăn. Làm thơ người nói, công danh lợi lộc lại tính cái gì đây? Hán văn đế Hán Vũ đế phần mộ, bây giờ cũng bất quá là tiêu tiêu cỏ khô, thiên thu tịch mịch. Chỉ có tối nay cùng nhau đến ở người, mới có thể trường sinh lưu danh. Vương Duy thật lâu không nói. Lư Tượng chỉ bảo, cười hỏi, như thế nào? Qua thật lâu. Vương Duy nói, chỉ thường thôi. Hắn còn nói, nhưng trong đó viết tiên. Thành tiên ngao du, tái doanh phách mà trèo lên hà này, che đậy mây bay mà lên trinh. Thừa bất khí, ngự phi long, mà du lịch hồ tứ hải bên ngoài. Kinh doanh tứ hoang này, chu lưu lục mạc. Cũng có chỗ. Lư Tượng cười một tiếng, tựa tại bằng mấy bên trên, thân hình lười nhác, một tay bưng lấy băng lạc, hỏi hắn, ngươi không phải niệm vật sao? Vương Duy nhìn hắn, che dấu ống tay áo, dáng người đoan trang tao nhã. Chớ có lại danh manh ta, Phật đạo đều hữu ích chỗ, lấy giải mà bổ bản thân không đủ. Ngày thứ hai, Mạnh Hạo Nhiên liền được kia phong gửi thư, đọc một lần, vừa vặn Lư Tượng đang hỏi Lý Bạch sự tình. Liền nói, bọn hắn muốn hướng Lạc Dương đi. Lư Tượng không khỏi mỉm cười. Mạnh Hạo Nhiên gặp hắn kỳ quái, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lư Tượng lắc đầu, chỉ nói, cảm khái có ít người buôn ba một chuyến, không ngờ vừa vặn bỏ lỡ, cũng là duyên phận cho phép. Vương Ma Cật vì thần tiên, mới từ Lạc Dương vội vàng chạy đến, không nghĩ tới thần tiên liền muốn đi Lạc Dương. Hai người vừa vặn bỏ lỡ. Sau khi trở về, hắn liền đem lời nói này cho Vương Duy nghe. Vương Duy quay người, liền muốn đi thu thập bọc hành lý. Lư Tượng sững sờ, người muốn đi nơi nào? Áo trắng ẩn sĩ tay áo đồng bền, đứng ở nhà chính bên trong, phong thái tuấn tú, chắc chắc bất quần, cả phòng đồng buộc đều đang lặng lẽ dò xét, coi là thân nhân. Ta về Lạc Dương. Vương Duy lại hỏi, thần tiên có thể từng thu Lý Bạch vì đệ tử? Lư Tượng lắc đầu. Cái kia ngược lại là chưa từng nghe nói. Vào lúc ban đêm, Vương Duy liền ly khai. Lư Tượng đem việc này nói cho Mạnh Hạo Nhiên nghe, trong lời nói có cái ý, làm sao đến mức vội vã như vậy, liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi à? Tương Châu thứ sử nghe nói Vương gia tử đến đây, còn kém người đến hỏi, phải chăng muốn dự tiệc, hắn lại đều cự tuyệt. Thừa dịp cửa thành còn không có đóng, người liền ly khai, đường ban đêm cũng không phải như vậy tốt rồi. Mạnh Hạo Nhiên ngừng đũa. Ngươi ngày hôm trước nói là Vương Duy Vương Ma Cật, hắn đến Tương Dương, muốn kết bạn thần tiên. Đúng vậy. Lư Tượng cùng Mạnh Hạo Nhiên quan hệ luôn luôn tốt, lặng lẽ nói cùng hắn nghe, lúc trước hắn bị giáng chức Tế Châu, năm nay từ quan, tại Lạc Dương giao du, viếng thăm danh sĩ. Mỗi lần viết thư tại ta, văn tử thoải mái, siêu giật vong cơ, thi tài cũng tốt. Ta còn tưởng là hắn là nghĩ thông suốt rồi, chưa nghĩ cái này lại. Cùng Lư Tượng khác biệt, Mạnh Hạo Nhiên là tiên sự tình kinh nghiệm bản thân người, càng biết rõ trong đó huyền diệu. Tiên thần chi sự tình, không phải như vậy dễ nói. Mạnh Hạo Nhiên nói, cũng chính là ta không biết Thái Bạch bọn hắn rời đi, nếu là lúc ấy liền biết, chỉ sợ quỷ gối trước cửa. Cũng muốn cầu được cùng nhau dạo chơi a. Lư Tượng nghĩ đến cũng thế, cũng không biết Ma Cật có thể hay không gặp kiến thần tiên, ai, đã quá muộn. Lại hạ một trận mưa, đầy mắt đều là màu xanh biếc. Bây giờ mưa cạnh, nước mưa đem núi sắc tới càng thêm trong suốt, mang theo một cô linh tính. Đường chiều cương thổ rộng rãi, từ nghỉ ngơi đô hộ phủ Bắc Đình đô hộ phủ, đến Mạc Nam địa khu, đông cùng Bột Hải quốc, tây chống đỡ Nam Chiếu, so kiếp trước còn muốn lớn hơn 1/3. Bách tính ước chừng hơn 4.000 vạn. Những châu trên quan đạo ngẫu nhiên có mấy chiếc xe ngựa, lẻ thẻ xe ba gác bách tính, rất trống trải. Giang Thiệp mấy người ngồi dưới tảng cây nghỉ ngơi. Xe ngựa đi 8-9 ngày, đến những châu biên giới trên một cái thôn xóm. Cách Lạc Dương đã rất gần, lại đi 2-3 ngày cũng liền đến. Mấy người trên đường nghe không ít cố sự, đến nơi đây đã thấy đến tế bái chi phong hưng thịnh, thế là dừng lại nhìn một cái tình huống. Cho mượn địa phương, xuất ra bánh bao, lại mở ra một vò mua xong rau ngâm, thịt khô, riêng phần mình uống trên một bầu rượu. Liên đủ để an ủi trên đường phong trần. Trong thôn hài đồng hiếu kỳ lại gần, không biết được nhóm này là ai, gặp bọn họ quần áo phục sức cùng người trong thôn khác biệt, ở phía xa rụt rè nhìn xem, lại là hiếu kỳ, lại là sợ hãi. Nghe không chung mùi thơm, miệng bên trong nuốt nước bọt. Chính nhìn xem, liền gặp được một cỗ cao lớn xe từ trên quan đạo lái tới, ở trước mặt mọi người ngừng lại. Một cái áo trắng ẩn sĩ, đẩy ra màn tre, từ xe ngựa bên trên xuống tới. Nhìn thấy có người ở chỗ này nóng lửa, nghỉ ngơi dùng cơm. Xuống xe, chắp tay trước ngực thi lễ. Hỏi, dưới chân có thể nghe nói nơi đây có tiên sự tình. Chương 47, tiên nhân ở trước mặt không quen biết, cầu nguyện phiếu. Chương 47, tiên nhân ở trước mặt không quen biết, cầu nguyện phiếu. Mấy người không hẹn mà cùng, nhìn về phía một người. Giang Thiệp buông xuống ăn uống, ngẩng đầu, nhìn thấy một người mặc màu xanh nhạt áo, eo phối quần ngọc người trẻ tuổi, ánh mắt sơ lãng, từ hoa văn trang sức tinh mỹ xe ngựa bên trên xuống tới, cùng Lý Bạch không sai biệt lắm tuổi tác. Nôn từ hữu lễ, nghĩ đến là xuất thân danh môn. Giang Thiệp nói, thần tiên sự tình, nơi đây thật không có nghe nói. Người đến kia thở dài, vậy mà lại là bỏ lỡ. Quân là vì cầu tiên người. Đúng vậy. Người tới nói, nghe nói Tương Dương có thần tiên sự tình, tại hạ đội vàng mà đến, đáng tiếc không có gặp phải, tiên nhân đã rời đi. Lý Bạch nghe xong, cảm thấy có chút thú vị. Người này là tìm đến tiên sinh, lại không biết thần tiên ở trước mặt. Hắn cánh tay đụng đụng Nguyên Đan Câu. Nguyên Đan Câu nhíu hắn một cái, mở miệng hỏi, dưới chân nhìn xuất thân bất phàm, không biết là người nơi nào, cũng tốt thần tiên sự tình sao? Vương Duy không có tại nông thôn ở lâu tâm tư, hắn chỉ gặp có người ở chỗ này nghỉ ngơi, nói không chừng sẽ nghe qua một chút nghe đồn, nếu là thần tiên đi ngang qua, cũng hiểu biết hiểu rõ một hai. Lại quên Tương Dương cách Nhữ Châu như thế xa. 600-700 dặm đường, cách mảng lớn Bình Nguyên, cách Phục Nhu Sơn chân núi phía nam. Rất nhiều một đời người cũng khó khăn vượt qua xa như vậy cự ly, những người này nhìn cũng bất quá là bình thường phú hộ, gia đạp thanh mà thôi. Cho dù khí độ bất phàm, nhưng lại làm sao lại biết rõ bên ngoài mấy trăm dặm thần tiên truyền thuyết ít ai biết đến. Là hắn nhiều cầu. Vương Duy nói, mỗi là Hà Đông người, nguyên quan tại Thái Nguyên, mà muội quấy rầy chưa bị dùng cơm. Đã vô sự, nào đó liền ly khai. Ở đây cảm ơn. Đang khi nói chuyện, ngữ khí khó tránh khỏi phai nhạt mấy phần. Lý Bạch nghe thấy được, trong lòng mỉm cười một cái. Hắn hỏi, Hà Đông người, nguyên quan Thái Nguyên, các hạ không phải là họ Vương? Vâng. Vương Duy không cùng những người này nhiều gặp nhau ý tứ, liền liền bên trong có cái mặc đạo bào người, trong mắt hắn cũng bất quá phàm là tục bên trong người, không cách nào cùng chân chính thần tiên hạng người so sánh. Nhạc phủ thơ có mây, tiên nhân cưới bạch lộc, phát ngắn thai gì dài. Đạo ta trên thái hoa, ôm chi lấy được đỏ tràng. Dạng này du dương tự tại, mới là hắn chân chính hướng tới. Vương Duy trở lại, quay người ly khai, liền muốn trở lại trên xe, đi bộ tiến về Lạc Dương, nhìn xem thần tiên có phải hay không ngay tại phía trước. Lý Bạch hạ giọng, cùng người nói, là tìm đến tiên sinh. Người này bộ dáng có chút quen mắt. Nguyên Đan câu nói, nên là Thái Nguyên Vương thị chi nhánh, là trời dưới đáy đại thế gia. Giang Thiệp gặp Lý Bạch có chút kích động, cười cười. Trong lòng của hắn đã có tiên sự tình. Làm gì ở trước mặt hắn hiện hiện đâu? Lão Lộc Sơn thần vuốt sợi râu, nhìn về phía xe ngựa rời đi phương hướng, cũng đang cười. Nhìn qua phàm nhân, cảm khái nói, tiên nhân ở trước mặt, lại không biết ta. Lý Bạch có chút không thích người kia, hắn từ trước đến nay không ưa thích những thế gia này quý tộc căng ngạo khí, không nói gì, lại rót cho mình một chiếc rượu, uống một hơi cạn sạch. Mấy người nói chuyện phiếm nói nhỏ vài câu, nói tới bọn hắn một chuyến này muốn tìm kia lừa dối đồ sư môn, còn có kia tự so loan lớn kính Trần đạo nhân. Đã có chút bản sự ở trên người, nghĩ đến nên tại Lạc Dương dạng này thành lớn, xuất nhập vân quý nhà, vãng lai gia tộc quyền thế thế gia. Nói một hồi, Giang Thiệp gặp đứa bé kia còn trốn ở phía sau cây, đầu lớn, thân thể nhỏ gầy, toàn thân tại trong bùn lăn qua đồng dạng. Hai đồng trợn tròn mắt, rụt rè nhìn về bên này. Hắn nhặt lên một cái bánh bao, ngáp nói, tới. Hai đồng do dự một chút, nhìn chằm chằm trong tay đối phương mặt trắng bánh bao không nhân, đi tới. Nghe thơm nước bánh bao, hắn nhất thời nhấc không nổi bước chân. Mánh nuốt nước miếng, bụng đói kêu vang. Hai đồng nghe thấy người kia giọng nói nhẹ nhàng, nói, ta hỏi ngươi một sự kiện, làm bồi thường, cái này bánh bao cho ngươi. Hai đồng thẳng gật đầu. Chỉ cần ta biết rõ, đều nói cho ngươi. Giang Thiệp hỏi, trong thôn các ngươi người ta, đều bái cái gì thần tiên, hoặc là bái cái gì đạo sĩ tượng bùn. Hai đồng nuốt nước bọt. Sợ đáp chậm liền không có ăn, cướp trả lời, thôn chúng ta đều đi trên núi đạo quan đi bái thần tiên, có thời điểm đuổi chợ phiên, mẹ ta cũng đi qua trong huyện, kia có thành hoàng gia gia, có thể phù hộ chúng ta bình an. Có thể từng nghe tới rất nổi danh đạo sĩ, đều là trong quan đạo sĩ, nổi danh nhất chính là quan chủ, hắn có thể tham, mỗi lần mẹ ta đi đều muốn lấy tiền, muốn năm cái tiền, không có tiền còn muốn thu trứng gà, xấu nhất. Mấy người cũng không khỏi nở nụ cười. Giang Thiệp hỏi, mẹ ngươi vì sao tổng đi trong quan bái? Thế nhưng là có chỗ khó. Hai đồng túi thấp đầu. Lâm Bâm nói, muội tử ta sinh ra tới thân thể không tốt, đại phu nói là muốn cho ăn sữa dê, hoặc là cho ăn chút mật nước, không thể suốt ngày cho ăn nước cháo. Nhà ta nào có tiền suốt ngày mua sữa dê mật ong. Mẹ ta sợ nuôi không sống, liền ưa thích đi trong quan bái tiên tôn, trông cậy vào muội tử ta sớm đi tốt. Tiền đô cho đạo sĩ tốn mất. Trong quan có hai đầu dê mẹ. Kia đạo sĩ cũng không tính quá xấu, nói có thể cho chúng ta tiếp chút sữa dê mang về. Mẹ ta tiếp mấy lần, còn nói với ta không chính xác nói những cái kia đạo trưởng nói xấu. Hai đồng tốt tốt thì thầm, vừa bãi nói xong. Giang Thiệp nghe hắn đẩy mình đối những cái kia đạo sĩ bực tức, không khỏi cười một tiếng. Nghĩ đến là rất thống hận những cái kia đạo sĩ. Còn có. Hai đồng nghĩ đến nói, nghe nói còn có cái tứ lang quần miếu, mẹ ta không có đi qua, bọn hắn thu nhiều tiền, nhà ta ra không dậy nổi. Nhưng bái qua rất nhiều người đều phát tài. Trên mặt hắn sinh ra ao ước ý cha ta để mẹ ta tích lũy chút vốn liếng, đến thời điểm cũng bị. Cũng không biết rõ kia miếu ngưỡng cửa cao bao nhiêu. Giang Thiệp gật gật đầu, đem bánh bao đưa cho hắn. Ta biết rõ. Sau một khắc, hắn ngay tại Hải Đồng vui vẻ trong ánh mắt. Giang Thiệp đứng dậy, đứng lên, Phật rơi y phục trên nếp bốn. Một chút chắp tay. Nay Phương Thành Hoàng ở đâu? Giang Mỗ mời đến thấy một lần. Một cái áo bào đỏ đai lưng ngọc, thân hình hơi có hư ý trung niên nhân đột nhiên xuất hiện. Nhìn quanh hai bên một vòng, trong tay còn đang nắm bút. Thành Hoàng nhất thời không mò ra tình hình. Mới vừa nghe đến có người đến triệu, âm thanh có thể lọt vào tai, nghĩ đến là cao nhân đắc đạo, liền dự định hiện thân gặp mặt. Lại không nghĩ là xa như vậy địa phương, rừng núi hoang vắng. Cách Thành Hoàng miếu không biết có bao xa, cái này đạo pháp đến cao bao nhiêu, không dám kinh thường. Thành Hoàng đánh giá một tuần, nhìn về phía người nói chuyện, ngữ khí càng cung kính mấy phần. Gặp qua tiên sư, Thành Hoàng đa lễ. Thành Hoàng liền cảm thấy mình bị một cỗ lực lượng bị bắt đầu, trong lòng kinh nghi bất định, hắn là quan phủ phong chính thần, cũng làm mấy chục năm quan, nhưng xưa nay không có gặp được chuyện như vậy. Thành Hoàng cẩn thận cảm thụ một cái, sử dụng cũng không phải là chính Thành Hoàng biết rõ thuật pháp, mà là giữa thiên địa thanh khí sinh cơ. Người trước mắt này đến cùng là người phương nào, dạng này hào hoa xa xỉ. Giang Thiệp đem Tương Châu có một đám lừa dối đồ sự tình cẩn thận nói đến, lại nói hắn sư thừa, hỏi, Thành Hoàng có thể từng nghe nói Kính Trần đạo nhân. Đã từng dường như tới qua Nhữ Châu, kia lừa dối đồ từng nói, Kính Trần đạo nhân có người đệ tử đi bốn, chính là Nhữ Châu người. Thành Hoàng suýt nữa coi là, thiên sư là đến giáng tội. Lông tơ loài sáng. Vừa cẩn thận nghe một hồi, mới biết là đến vấn nhân. Doa đến hắn một trái tim bịch trực nhảy. Thành Hoàng vuốt ngực, nghiêm túc tại trong đầu vơ vét một lần, cẩn thận xác nhận không có. Cũng không dám một mực phủ nhận, sợ thật xảy ra chuyện, đến thời điểm còn muốn hắn đảm đương. Tiểu thần chưa từng nghe nói, trở về liền tế sát. Giang Thiệp giơ tay lên, ngăn lại hắn thể. Cây bên này còn có cái tứ lang quân miếu. Nghe nói có nhiều nhân tế bái, quyền tư khá cao, không biết ra sao tình hình. Vừa nói qua có đệ tử đi bốn, cái này ra cái tứ lang quân miếu. Vẫn là tại chính mình dưới cờ. Thành Hoàng trên lưng sinh ra mồ hôi ý hắn bộ nói, tiểu thần cái này liền đi tra, nếu là có người tại tiểu thần dưới cờ giả thần giả quỷ, tắc quái, đến giành tiền tài, thậm chí hại người tính mạng. Tiểu thần thân là Thành Hoàng, tất nhiên không dung tha. Thành Hoàng nghiêm túc, chắc chắn hắn chính pháp. Giang Thiệp chắp tay, "Như thế, Giang Mỗ cảm ơn." Các loại thành hoàng cáo lui ly khai, xoay người lại tra người, hóa thân xương mù tản đi. Đứa bé kia nắm lấy mặt trắng bánh bao không nhân, lâu dài ngây người, một câu cũng nói không ra. Bu ngơ một hồi, cả kinh nói, thần tiên. Lý Bạch nghe thần thanh khí sảng, hắn dương mắt nhìn lên. Trên con đạo, kia con cháu thế gia xe ngựa đã không nhìn thấy cái bóng, chung quy là bỏ lỡ. Chương 48, dâm tự cùng thành hoàng, cầu mệt phiếu. Chương 48, dâm tự cùng thành hoàng, cầu mệt phiếu. Tiểu hài nhi ở phía trước dẫn đường, một cái tay còn chăm chú nắm chặt nửa cái mặt trắng bánh bao không nhân, hai đồng cũng không có bỏ được ăn xong, dự định trở về mang cho trong nhà. Trên đường đi nắm rất lao, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn những người kia, sợ người phía sau không có cùng lên đến, cũng sợ thần tiên chạy. Đây chính là thần tiên, hắn sống lâu như vậy, lần đầu nhìn thấy lợi hại như vậy nhân vật, liền trong huyện thành hoàng gia gia đều muốn đối thần tiên bất lễ. Hắn nhìn thấy thần tiên phất phất tay, bọn hắn mang theo những cái kia đồ vật, có vài thất ngựa lớn, còn có xe ngựa, còn có cái bình cái dương, liền tất cả đều không thấy, cũng không biết rõ là để chỗ nào đi. Thôn đồng một đường trái tim phanh phanh chực nhảy, đi hơn một canh giờ đường núi, ngoặt mấy vòng, đã đến Tứ Lang Quân Miếu. Tứ Lang Quân Miếu rất là khí phái, rất khó tưởng tượng tại Như Châu một cái nho nhỏ trong hốc núi có thể có dạng này khí phái miếu thờ, không biết người coi miếu phí hết bao nhiêu tâm tư. Trong miếu cây cột cao lớn thẳng tắp, bảo điện trang nghiêm, toàn thân là đỏ thấm hai màu, cùng bây giờ chùa miếu đạo quan đại thể cũng không giống nhau, giường chung gạch đá, cũng lấy hỏa diễm đường vân làm chỉnh thể trang trí. Giang Thiệp chú ý tới, tất cả vẽ hỏa diễm địa phương đều soát lên kim vấn, tạo hình phức tạp tinh mỹ. Vị này lẫn vào ngược lại không tệ. Mấy người bước vào ngưỡng cửa, liền thấy trước miếu lư hương bên trong đốt đầy đốt hương, khói xanh lượn lờ. Xa vời khói xanh chiếu ứng tại khắp núi thúy sắc bên trên. Phía trước dẫn đường hài đồng, liền âm thanh đều không lớn lắm. Trong lòng rất là kính sợ. Hắn rất nhỏ giọng, cũng bên thần tiên ngay tại bên cạnh mình, sợ bị người phát hiện, hạ giọng nói: "Đây chính là Tứ Lang Quân Miếu." Mèo con cũng hít hà, nàng cái mũi nhất linh, râu ria run rẩy, cái mũi thẳng nhăn. Đào lấy Giang Thiệp áo choàng vải vóc, chui thẳng đi lên. Có chút không thích cái này hương hỏa vị. Giang Thiệp ôm lấy mèo, hỏi: "Nếu là lớn miếu, vì sao tại Như Châu trong núi sâu?" Hai đồng nhìn xem kia xinh đẹp nho nhỏ mèo, gãi gãi đầu, trẻ con trong thôn cái nào biết rõ cái này, liền biết rõ đông nhiên có một ngày, cái này không đáng chú ý địa phương liền có cái miếu, trong thôn có không ít người vụng trộm đi bái, rất là linh nghiệm. Hắn còn biết rõ, còn có những châu khác người cố ý tới, đến bái bọn họ cái này miếu. Đằng sau liền muốn thu rất nhiều tiền, thậm chí càng vàng, thôn đồng nhà bọn hắn bỏ ra 5 cái tiền đồng cũng khó khăn, cho tới bây giờ không có đi qua. Hai đồng nghĩ một lát, người muốn phát tài, liền không quan tâm có xa hay không. Bao xa đều nguyện ý đi tới, mấy chục dặm cũng không sợ. Cha ta chính là như vậy. Giang Thiệp cười, cũng là rượu luôn. Hai đồng ngẩng lên đầu, có chút không có hiểu, này làm sao liền rượu. Hắn nhìn xem kia mèo, toàn thân màu đen, lông sinh vô cùng tốt, đoàn cùng một chỗ là rất nhỏ một đoàn, thật sự là cái rất rất nhỏ mèo. Rất muốn sờ sờ, nhưng lại sợ đem mèo nhỏ sờ ô uế. Trong lòng ngứa một chút. Tiểu hài nhi tráng lấy lá gan hỏi, nó lớn bao nhiêu? Chừng 2 tháng. Mèo ăn được nhiều sao? Cùng người so sánh, nghĩ đến là không nhiều. Vậy ta có thể ăn ít một điểm, chia cho nó. Hai đồng nhìn quận thành một đoàn mèo, có nó một nửa xinh đẹp là được rồi. Giang Thiệp nhất thời không có trả lời. Hai đồng đánh giá một hồi, liền nhớ lại mấy người kia cho mặt trắng bánh bao không nhân, hắn là giảng tin người, dẫn bọn hắn một đường tìm tòi đến trong điện. Mặc dù chính mình không có đi qua, nhưng cũng may thần tiên cũng không có đi qua, cũng không có phát hiện. Giang Thiệp mấy người tại cái này Tứ Lang Quân Miếu lượn quanh vài vòng, mới đi đến chủ điện. Vô luận là Giang Thiệp, vẫn là lão Lộc Sơn Thần, hoặc là Lý Bạch cùng Nguyên Đăng Câu, đều không có đâm thủng điểm này. An Ý đi theo phía sau hắn đi, coi như xa xa thấy được chủ điện tại kia không xa, cũng đi theo tiểu hài tử đi loạn, như con rùa đi loạn. Đến, hai đồng núi lỏng một hơi, giống như là hoàn thành cái lớn công lao, trở lại nhìn về phía mấy người. Đây là chủ điện. Do dự một chút, hắn nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy không ai chú ý tới bên này, rất nhỏ giọng nói, nếu như là tốt miếu, thần tiên không muốn phạt bọn hắn có thể chứ. Hai đồng tâm bên trong cũng là mơ hồ biết rõ, thần tiên tựa hồ không quá ưa thích cái này miếu, còn cùng thành hoàng gia ra cáo hình. Thương thân hương ly đều ưa thích tới này Tứ Lang Quân Miếu. Thương nhân không biết rõ cái gì gọi là gia miếu, liền biết rõ cái này miếu rất phong độ, muốn rất nhiều tiền, còn rất linh. Giang Thiệp ngữ khí tận lực thả nhẹ nhàng, dán vào hai đồng lời mới vừa nói, dùng ngữ khí của hắn nói, nếu như là tốt miếu, làm việc thiện sự tình, không ai sẽ tìm bọn hắn gây chuyện, đương nhiên sẽ không trách phạt. Giang Thiệp nói, bước vào chủ điện. Trong chủ điện có mấy cái mặc tơ lụa lăng lăng người, nhìn thấy có người tiền đến, cũng không thèm để ý bưng lấy vàng bạc sâu tiền. Ngoài miệng thì thào nói thầm. Giang Thiệp lắng nghe, thầm nghĩ chính là, Tứ Lang Quân phù hộ, tiểu nhân nguyện dâng lên hoàng kim 10 lượng, hy vọng đại ca nước khó sinh sự, gia sản từ ta gánh chịu, ta nguyện ý nuôi dưỡng chính mình từ từ. Tứ Lang Quân phù hộ, thần tài phù hộ, lần sau đi sòng bạc tất nhiên bên trong cái lớn, thu hồi trước đó ấn đệm vào đi tiền vốn. Nếu là có thể kiếm lại một chút thì tốt hơn, nếu là có thành, tin nam nguyện dâng lên 3 thành lợi, cung cấp nuôi dưỡng tiên chân. Tứ Lang Quân phù hộ, tiểu nhân muốn lại cầu 2 cân tàn hương, lần trước dùng để làm phụ chú, hiệu quả vô cùng tốt, rất nhiều đều phát tài rồi, thúc tiểu nhân lại chế chút. Ha ha, Tứ Lang Quân quả thật thần dị, thành hoàng miếu những cái kia chính thần cũng không bị kịp. Nguyện cầu giai nhân ưu ái, ta Nhữ Châu trưởng sứ có một tổ nữ, hoa dung nguyện bạo. Thất tình lục dục, đủ tiểu sở cầu, đều ở trong đó. Giang Thiệp nghe một hồi, hắn nhìn qua phía trên kim thân tượng nặng. Thần tượng cúi thấp xuống con mắt, rộng tay áo đồng bền, đứng ở diễm hỏa kim trên đài, phía trên điêu khắc tiên thọ an khang đường vân, màu đen đỏ thâm trầm, cùng diễm hỏa đường vân hỗn hợp cùng một chỗ. Đánh giá một hồi, Giang Thiệp mở miệng, nghe như vậy lâu, dưới chân còn không ra thấy một lần sao? Thành hoàng sau khi trở về, lòng còn sợ hãi, lập tức gọi văn võ phán quan, Nhật Du Dạ Thần. Văn phán quan trang nghiêm nho nhã, một thân màu xanh qua bảo, râu dài mặt trắng, tay nắm lấy bút lông, bưng hồ sơ. Võ phán quan hung sát uy nghiêm, trên tay cầm bút sắt cùng xiềng xích, tóc đỏ mặt xanh, dữ tợn như dạ xoa, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nhật Du Dạ Thần đi theo hai vị phán quan sau lưng, khí chất thần bí phiêu hốt, tay cầm sách mỏng, ghi chép thế gian thiện ác. Nhìn thấy thành hoàng, đều là khom mình hành lễ, ra hiệu thuận theo, cung kính. Thành hoàng còn sống thời điểm, là Nhự Châu quan viên, sau khi chết bởi vì khi còn sống làm việc thiện, bách tính kính yêu, được thiên địa xá phong, làm một chỗ thần linh, rất là uy nghiêm. Hắn chắp tay hỏi, tứ lang quân miếu, các ngươi có thể từng nghe nói qua? Võ phán quan tóc đỏ mặt xanh, thấp giữ tận đầu, con mắt lung lay. Văn võ phán quan cùng Nhật Du Dạ Thần đều gọi, là ta Nhự Châu Dạ miếu dâm tự. Hạ quan chưa từng tra ra, ta chỗ này cũng không biết, là tại Nhự Châu chỗ nào? Nhật Du Thần cung kính hỏi, hạ quan cái này đi thăm dò. Thanh Hoàng cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm, chậm rãi nói, ta hôm nay gặp tiên nhân, thúc đẩy thiên địa nguyên khí như người mở rộng tứ chi đồng dạng tự nhiên, đạo pháp cao thâm, không biết là phương nào tiên thần. Thần tiên nói với ta tứ lang quân miếu, ta cho các ngươi một lần cơ hội, các ngươi một lần nữa nói một chút. Văn phán quan lớn kinh, thật có tiên nhân a? Nhật Du Dạ Thần cũng nghe ngóng kinh hãi, giữa thiên địa lại còn có thần tiên. Thanh Hoàng hồi tưởng lại mới kiến thức, thở dài một tiếng, cùng bọn hắn nói, trên đời thật đúng là còn có tiên nhân, đạo pháp chi cao, phàm nhân biết những cái kia bút một thơ, từ xưa đến nay nói tới quảng thành tử xích tùng tử, đều là cùng không lên. Nếu không phải tiên nhân gọi ta đi qua, chỉ sợ ta còn tưởng là làm là người bình thường, liền tiên mặt cũng không biết được. Văn phán quan thân hình bỗng nhiên ở giữa từ bàn trước xuyên qua, im lòng không được hướng về phía trước thò người ra. Đúng là dạng này. Thanh Hoàng hí hư một cái, ngược lại trở về đến tiên nhân trên chỉ thị, quan sát tỉ mỉ một vòng, uy nghiêm đặt câu hỏi, các ngươi thật sự là không biết, lại làm dầu diếm, cẩn thận thượng tiên giáng tội. Ầm. Võ phán quan trong tay bút sắt rơi trên mặt đất. Chương 49, nhưng nếu là con đường trường sinh đây, cầu nguyện phiếu. Chương 49, nhưng nếu là con đường trường sinh đây, cầu nguyện phiếu. Thành Hoàng con mắt lập tức quét tới, võ phán quan nhặt lên trên đất bút sắt, tay tại dưới tay áo có chút phát run. Trên đời thật có loại này người trong chốn thần tiên. Hạ quan nhất thời nghe đến mê mẩn. Thanh âm hắn khàn khàn, mặc đen đỏ hai màu nhung bảo, mặt xanh nhanh vàng, trợn mắt tròn xoe. Võ phán quan từ trước đến nay là trừng trị tội nhân, trấn áp chấp phạt quỷ thần, uy nghiêm văn phần. Trong tay bút sắt câu tuyệt sinh tử, đặt bút định tội. Làm sao lại bởi vì nghe đến mê mẩn, liền đem bút sắt rơi trên mặt đất. Một bên, văn phán quan cùng Nhật Du Dạ Thần cũng thấy ra không đúng, nhìn lại. Thành Hoàng chăm chú nhìn hắn, trầm rãi nói, là quỷ thần người, cũng làm có lòng tính sợ. Dừng núi dâm tự sao mà nhiều, Nhật Du đêm dài ngày đêm giám sát, mỗi ngày là không có nghỉ ngơi sơ hở, chúng ta nhưng xưa nay chưa chừng nghe nói cái này cái gì tứ lang quân miếu. Võ phán, đây là tại sao? Võ phán quan mặt xám như cho, run run hoảng sợ, mồ hôi tuôn như nước. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhấc lên màu đỏ quan bảo, quỳ xuống. Thanh Hoàng mím chặt miệng, có chút thất vọng, nhìn hắn quỳ trên mặt đất dáng vẻ, đùi ngùi thở dài, hỏi, ngươi là chính mình nói, vẫn là phải đi tiên nhân nơi đó biện bạch. Tứ lang quân miếu là cái gì đồ vật, có thể ngay cả ta Thành Hoàng miếu phán quan đều có thể thúc đẩy, vì đó che lấp. Võ phán quan tự biết đi kém sự tình, hắn chưa hề nghĩ tới trên đời này còn có tiên nhân. Phục trên đất, nói, tứ lang quân miếu là hạ quan tận mắt nhìn xem xây thành, kia là Nhự Châu tới một cái đạo sĩ, biết chút pháp thuật, nhìn giống như là thời cổ những cái kia phương sĩ. Hắn dùng thuật pháp xây miếu, sử dụng là sửa đá thành vàng chi pháp, yêu cầu phàm nhân hương hỏa, giúp đỡ tu hành. Thành Hoàng hỏi, sửa đá thành vàng? Vâng, phương pháp này hạ quan cũng nhìn qua, là đem mực đỏ, hùng hoàng, thư hoàng, phèn sống, từng thành cái này năm thạch điều hóa bắt đầu, dùng diệu pháp điểm hóa, trở thành hoàng kim. Miếu bên trong khách hành hương sở cầu, đơn giản cũng chính là vàng bạc tụ vật, liền có thể trong cái này để lấy. Thành Hoàng bước dâu, đã có thể sửa đá thành vàng, vì sao còn muốn tài tư, quyên tư định như vậy cao? Võ phán quan phục trên đất. Kia phương sĩ nói, phàm phu nặng muốn, càng là hao phí quá lớn, càng là sở cầu quá lớn. Coi đây là nói, thì đạo cơ thâm hậu. Bởi vì phàm nhân không chế không nổi một viên lòng tham. Thành Hoàng lại hỏi, vậy ngươi vì sao giúp hắn? Ngươi là quỷ quan, vào tới sắc phong thần chỉ, hắn cho phép ngươi bật gì? Võ phán quan yên lặng một hồi, hắn thấp giọng nói, công danh lợi lộc, ở trong mắt quỷ thần là thoảng qua như mây khói. Nhưng nếu là con đường trường sinh đâu? Thanh Hoàng cũng trầm mặc một hồi, hỏi, kia vương sĩ tên gọi là gì, có gì đạo hiệu? Nhữ Châu người, tên là Chu Lăng, tự xưng Kim Nguyên thượng nhân, vì hấp dẫn khách hành hương, miếu tên tứ lang quân miếu cũng bị gọi là tứ lang quân. Hắn nhưng có sư trưởng. Tiên nhân muốn hỏi. Một cái tuổi trẻ đạo nhân, thân ảnh hư hư, chậm rãi từ thần tượng bên trong đi tới, mặc một thân đạo bào màu đen, trên vẽ dùng màu đỏ hỏa diễm đan văn, hoa mỹ phi thường, tóc rối bù, cũng không được khép, chính trực đảm nhiệm sinh, không giữ lễ tiết pháp. Cùng lúc đó, không trung phảng phất tồn tại trình độ nào đó biến ảo, ngăn cách cái này một trượng chi địa, để phía ngoài khách hành hương không nghe được, nhìn không được. Đạo nhân đi đến mấy người trước mặt, do xét bốn người này, một vị tiên nhân, một cái núi cao chi thần, một cái đạo sĩ, một phàm nhân, a, còn có một cái trong thôn tiểu nhi. Lũng lên tay áo, đối Giang Thiệp thi lễ một cái, cười hỏi, thượng tiên thế nhưng là lòng có quái ư? Đạo nhân cười, chỉ sợ thượng tiên đăng lâm Nhự Châu thời điểm, liền phát giác được ta chỗ này nho nhỏ cung quan. Cũng là tính nhẫn lại, tùy theo tiểu nhi kia con rồi đi loạn, cũng chưa từng thúc dụng. Lão Lộc Sơn thần ly kỳ nhìn xem, hắn là sông núi chi chủ, trước đây cũng trừng phạt qua dưới cờ bảng môn tà đạo, từ trước đến nay đều là xin khoan dung cầu tình nhiều lắm, người này vẫn là cười nói, không để ý chút nào cùng chính mình kết quả. Khó gặp. Giang Thiệp không có trả lời. Hắn nghe một lỗ tai, những này đến đây cầu bái người, có là sinh ra kiếm lời chi tâm, có là nguyền rủa hình trưởng qua đời, chính mình kế thừa gia sản, còn có niên kỷ qua 40, muốn thấy người sang bắt quảng làm họ mộng đẹp trở thành sự thật, giành tiền tài. Trên trán sinh ra nhàn nhạt hắc khí, có thể thấy được phần lớn đã thành sự thật. Cái này Tư Lang Quân hứa hẹn bọn hắn. Giang Thiệp hỏi, vì sao muốn tác thành cho bọn hắn suy nghĩ trong lòng? Đạo nhân thản nhiên, đắc, người có chỗ cầu, đến đây bài ta, vì sao không thành toàn một hai? Tả hữu bất quá là vàng bạc tục vật, không tính là gì yêu thích đồ vật. Lão Lộc Sơn thần ở bên cạnh nhìn một hồi, nói chúng tim đen bạch, ngươi muốn cầu lương hỏa, cầu tín đồ nguyện lực. Đạo nhân cũng không phản bác, chỉ sợ tại chính thức tiên nhân trong mắt, ta đây là tà ma ngoại đạo đi. Hắn nói, cười ha hả. Ánh mắt nhìn về phía cái này vàng son lộng lẫy cung điện, lướt qua cả điện quỷ cầu khách hành hương, nhìn về phía ngoài dãy núi. Đạo nhân Tứ Lang còn nói, nhưng nếu không có cái này tà ma ngoại đạo, chúng ta cầu tiên nhân há có thể đến trường sinh chi pháp? Trong điện chư khách hành hương có thể đến phú quý, có thể đến công danh. Chúng ta không thể như thanh sơn không giả, nhưng cầu dòm ngó tiên đạo, cùng tiên địa trường sinh. Nhân sinh tuổi thọ ngắn ngủi, cùng phù du lại có cái gì khác biệt đâu? Chỉ sợ tiên nhân tùy ý ngồi xuống, du hí hồng trần thời gian, phàm phu liền đã vượt qua cả đời. Liền ngay cả quỷ thần cũng khó chạy thoát tuổi thọ xiềng xích. Mỗi qua một ngày, thọ giảm một ngày, mà tất công chưa tiến, không được duyên phận, mắt nhìn xem tử kỳ sắp tới, sinh lòng hoảng sợ e ngại. Nói đến đây, đạo nhân Tứ Lang Quân cười to. Hắn từng chữ giống như là từ trong hàm răng gạt ra nói, quả thực là nghiến răng nghiến lợi. Ta lại không dạng này. Ta yêu cầu trường sinh. Nguyên Đan Câu cùng Lý Bạch nghe xuất thần, gặp người này cười đến sinh ra nước mắt đến, gặp hắn đối chết chán ghét chi cực, nghĩ đến sử sách phía trên đủ loại cầu tiên vấn đạo người, trong lòng nhất thời khó mà bình tĩnh. Ngày khác, chính mình có thể hay không như thế? Thôn Đồng có chút nghe không hiểu, gặp từ thần tượng bên trong đi ra người tới, chợt cười to, giật nảy mình, nhịn không được lui về sau hai bước. Giang Thiệp lặng lặng nghe hắn nói, không khỏi nghĩ tới ngày đó, địa trích dạ yến, bầy yêu khóc lóc đau khổ. Tuổi thọ a tuổi thọ, dạng này ngắn ngủi, dạng này công bằng. Vô luận là đế vương, vẫn là nô bộc, vô luận là cầu đạo học tiên đạo sĩ, vẫn là trong núi yêu quỷ, cuối cùng cũng có thọ chung một ngày. Mà như thế nào đối đãi sinh tử, chính là tâm tính khác biệt. Có thể thản nhiên gặp tử sinh, chính là ở giữa thượng thừa. Điền Trang vợ chết, chống buồn mà ca. Kê Khang đàn tấu quảng lăng, thông dong chịu chết. Trong núi mãnh hổ, còn biết trước có chết, sau đó có sinh. Sinh tử đàm thiếu, hài hước siêu thoát. Giang Thiệp vuốt ve trong ngực mèo, vuốt vuốt mèo lỗ thay, vì đó cài đóng. Hắn hỏi, ngươi gặp người kia minh trưởng bởi vì ngươi mà chết, nhưng có hối hận? Cũng không. Đạo nhân nói quả quyết, từ khi cảm ứng được tiên nhân đến đây, cũng đã biết mình kết quả. Thu dọn tay áo, đoan chính ngồi quỳ chân trên mặt đất. Bởi vì biết rõ hậu quả, ngôn ngữ hết sức thông dong, nào đó 16 nhập đạo, tu đạo đến nay, ngoại trừ không được trường sinh đại đạo, bình sinh cũng không tiếc sự tình. Giang Thiệp nhìn về phía miếu bên trong hương hỏa. Dạng này a, mê mà không được, có chút đáng tiếc. Mặc dù nói như vậy, thanh âm hắn nhưng không thấy tiếng mới. Chương 50, Kim Nguyên thượng nhân tu hành bản chép tay, cầu nguyện phiếu, chương 50, Kim Nguyên thượng nhân tu hành bản chép tay, cầu nguyện phiếu, theo Giang Thiệp dứt lời. Mặc màu đen diễm văn đạo bảo, diện mạo tuổi trẻ đạo nhân từng tấc già đi. Làn da cấp tốc trở nên khô nhăn, mỗi một cái hô hấp ở giữa đều đang trở nên càng thêm dàn mùa, sinh ra hoàng ban nếp nhăn, thân hình gầy còm bắt đầu khôi phục thành hút dùng hương hỏa trước đó tướng mạo. Tứ Lang Quân tại Nhữ Châu ẩn tàng nhiều năm, đốt lót quỷ thần, góp nhặt nguyện lực cùng hương hỏa, bị rút chi trong không. Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu ở bên cạnh nhìn xem, sinh lòng hãi nhiên, thân thể không khỏi lui về sau hai bước, con mắt lại không nỡ, một chút không nháy mắt nhìn xem một màn này, nhất thời nín hơi không thể nói. Trong mắt bọn họ, đạo nhân này lập tức liền già, từ 20-30 tuổi biến thành tuổi lục tuần, lại cấp tốc trở nên già hơn. Đến cuối cùng, đơn giản so lão Lộc Sơn thần nhìn xem số tuổi còn lớn hơn. Đầu tóc hoa râm, da thịt dán tại xương cốt bên trên, cũng tại dần dần hòa tan, dần dần biến mất. Mười mấy hơi thở công phu, liền biến thành một bộ hài cốt. Thôn Đồng kêu lên một tiếng sợ hãi. Nguyên Đan Câu mới nhớ tới bên cạnh thân còn có cái 7-8 tuổi tiểu nhi, duỗi ra tay, đem tiểu nhi con mắt che lên, thấp giọng nói, "Không sợ." Lý Bạch cũng hướng phía trước đứng hai bước, cách đạo nhân kia càng gần chút, che khuất Thôn Đồng ánh mắt. Diễm Hỏa Kim trên này, trang nghiêm kim thân tượng thần dần dần nứt ra. Tại tín đồ khách hành hương trước mặt, một tấc hóa làm thành thi pháp trước dáng vẻ, biến thành một bộ nước da không trọn vẹn tảng đá tượng đất. Khe hở lan tràn đến kim trên đài. Vịnh một tiếng, chậm rãi ngã xuống, lăn xuống đài cao, đập xuống đất. Thần tượng, đây là thế nào? Trong điện khách hành hương không rõ ràng cho lắm, đều đang kêu sợ hãi. Ngay tại phía dưới quỳ cầu nguyện người kém chút bị đập trúng, chưa tỉnh hồn, đuốt ngực, chửi ầm lên. Đây là xảy ra chuyện gì? Người coi miếu, người coi miếu, kim thân làm sao biến thành tượng đá rồi? Có phải hay không là người các loại ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, đem chúng ta quên công đức tiền tham đi? Tại bọn hắn thống mạ bên trong, vàng son lộng lẫy, trang nghiêm khí quyển Tứ Lang quần miếu, sơn son cùng tỉ mỉ vẽ thần tiên minh họa cũng đi theo mảng lớn phá rơi. Đồng thời, trên vách kim phấn từng tấc điêu tàn, một phần trong đó kim mảnh rơi vào trong điện mấy cái tín đồ trên thân. một bộ phận khác bị ngoài cửa gió quét qua, trôi hướng càng xa địa phương, như là bông tuyết bay tán loạn. Trong điện khách hành hương kinh nghi, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn xem có người toàn thân nhiễm kim. Quái sự, ta sao không có dính lên cái này vàng? Cái này gió tà môn. Có người nhìn xem từ trên đài cao lăn xuống thần tượng đã nứt ra, trong lòng có đăm chiêu nghĩ kỹ, túng người bên cạnh một thành, ta nhìn, cái này địa phương tà môn, chúng ta trong khoảng thời gian này vẫn là thôi bớt đi. Sau một khắc, liền có người kêu đau bắt đầu. Con mắt của ta, cái này kim mảnh, người coi miếu, ngươi dám lấy lần hàng đái, ta là góp tiền. Đau quá, đau quá, đây là cái gì đồ vật? Thứ Lang Quân, Thứ Lang Quân cứu ta. Có người dính kia kim mảnh, toàn thân phát đau nhức, nhịn không được chui ra ngoài điện, muốn mượn bên ngoài gió đem cái này đồ vật quỷ chấn động rất xuống sạch sẽ. Bọn hắn nhìn không thấy trong đại điện phát sinh hết thảy, lại càng không biết Tứ Lang Quân thật tồn tại. Giang Tiệp mấy người trước mặt, đạo nhân kia đã không còn da thịt, mất đi sau cùng linh quang cùng chi giác, bị thần tiên rút ra hương hỏa, mất đi y tồn căn cơ, tuổi thọ ngay ở một khắc đó đi đến cuối con đường. Cầu đạo giả chúng, đắc đạo người khó. Khi còn sống tất cả chấp mê, tìm kiếm trường sinh, cũng hóa thành miếu bên trong kim mảnh cho bụi. Tất cả đều biến mất, chỉ để lại một bộ xương khô. Lạch cạch một tiếng, từ rủ xuống trong tay áo, đến rơi xuống một quyển sách. Giang Tiệp nhặt lên, là một bản hiện cũ bản chép tay, chữ viết lang thang tiêu sái, Kim Nguyên thượng nhân tu hành ghi chú. Bên cạnh lại dựng thẳng liệt một nhóm, Chu Lăng Bút. Viết thẳng thắn không bị trói buộc, lại là chữ tốt, có thể nhìn ra xuống cổ công. Bản này bản chép tay nên chính là cái này Tứ Lang Quân viết. Kim Nguyên thượng nhân, vì đó tự xưng, Chu Lăng, hẳn là tên của hán. Giang Thiệp một chút nghĩ, mở ra đọc qua. Bút mực đã có chút phai màu, viết rất trịnh trọng, không lưu loát, nghiêng lệch ra thành một nhóm. Chính quán 18 năm, sư phụ nói ta thích hợp nhập đạo, để cho ta cùng song thân tạm biệt, học tu tiên pháp. Trên đời thật có thần tiên. Nương khóc. Bất quá, 16 tuổi nhập đạo, ai có ta như vậy mới. Bên phải giống rất nhiều địa phương, lại viết mấy dòng chữ. Nguyên lai mặt trên còn có hai cái sư minh, một người sư tỷ. Bọn hắn đưa ta lễ vật, nói là chúc mừng ta bước vào đạo môn. Ta cảm thấy bọn hắn không cần a du định hót. Nếu ta thành tiên, là mang theo trăng ngao du, nâng cốc lâm phòng, khoái trang. Sư phụ nói giữa thiên địa không có thần tiên, bất quá bay nâng chi thuật vẫn là có thể làm được, cùng ta nghĩ không quá đồng dạng. Trinh quán 19 năm. Lần thứ nhất trông thấy quỷ, dáng dấp quái dọa người, mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt đáng ghét. Chết đều là như vậy sao? Khó coi. Giang Thiệp lại lật qua rất nhiều trang, đạo nhân rất yêu viết đồ vật, trong tu hành gặp phải các loại cảm thụ, thậm chí sư đệ nấu cơm khó ăn, tất cả đều viết lên. Lắm mồm, nhưng lại chân thực. Trinh quán 22 năm. Tổ mẫu đã qua đời, ta tu đạo chưa thành, sư phụ nói không nên nhiệm những ngày nhân quả, chỉ xuống núi nhìn thoáng qua, không để cho phụ mẫu nhìn thấy ta. Bọn hắn có chút cũ. Vì sao còn giữ ta khi còn bé mặc đầu hổ dạy? Trinh quán 23 năm. Sư tỷ nói hoàng đế qua đời. Người đều sẽ chết, chúng ta học tiên nhân, sớm liền thoát ly hồng trần, làm gì chấp nhất những này. Tháng 11, tu hành bay nâng chi pháp, có thể cách mặt đất một trượng. Đây là ta 16 tuổi lúc liền muốn học được đạo pháp, bây giờ đã cập quan mới hiểu rõ một chút. Đại đạo gian nan, cũng may ta không phải phàm nhân. Hiển khánh 5 năm, nhập đạo 17 năm. Ta đã 33 tuổi, nếu như là dưới chân núi, đã đến trung niên, nên là có con cháu thời điểm, phàm nhân muốn chuyện phiền phức thật nhiều. Phụ thân qua đời. Ta đi xem hắn, đại ca ở phía trước đỡ quan tài. Vài chục năm không thấy, đại ca cũng già, có cháu trai, nhìn thấy ta thật cao hứng, xoa xoa tay muốn cho ta tiền tiêu. Người tu hành chỗ nào cần vàng bạc hơi tiền. Ta nhìn xem trên mặt hắn nếp nhăn, vẫn là nhận. Sư phụ nơi đó có chút thạch thành kim chi pháp, ta đi học tới. Đến thời điểm hắn cũng không cần vì tiền luồn túi. Đáng thương. Để sư minh giúp ta đem trang bịa sửa lại, ta một lần nữa đề tự, vốn muốn gọi Kim Nguyên thượng nhân thành tiên tiểu chuyện cùng sư minh luận bàn, thua, tốt ta, liền gọi là Kim Nguyên thượng nhân tu hành ghi chú. Giang Thiệp đọc được đằng sau, lời đàm tiếu càng ngày càng ít. Người cũng tử thiếu niên nói nhiều, trở nên ít lời, chỉ có kia cô tự cho là bất phàm, phong khoáng ngông nên khí phách không có thay đổi. Vĩnh Long Nguyên Niên, nhập đạo thứ 36 năm. Mẫu thân qua đời. Rất lâu không có về nhà, tìm hồi lâu mới tìm được phương pháp, đại ca lão sắp chết, lôi kéo tay của ta nói rất nhiều lời, còn nói phụ thân qua đời trước, một mực rất muốn gặp ta. Lần này mẫu thân qua đời, đem ta khi còn bé xuyên đầu hổ dạy cũng chôn vào đi. Ta đã nhanh quên khi còn bé sự tình. Ta nhìn giống 30 tuổi, so đại ca nhi tử còn trẻ. Đại ca tóc đã hoa râm. Có chút hối hận, trước đó xuống núi lúc cũng không biết là thế nào nghĩ, không có đi gặp bọn họ. Từ khi 16 tuổi nhập đạo lên, càng lại không có nói qua nói. Nhập đạo 36 năm, ta còn chưa biết luyện sửa đá thành vàng. Chương 51, cầu đạo khó, cầu mê phiếu, chương 51, cầu đạo khó, cầu mê phiếu, bản chép tay bên trong, viết đến câu này, liền nhìn xem có nói không ra tiếng mới. Giang Thiệp lại lật qua mười mấy trang. Không có gì là nguyên nhân, bản thân nhập đạo đã 41 năm. Ta nhìn giống như là trung nhân nhân, sư phụ đệ tử càng ngày càng nhiều, rất nhiều ta đã không nhìn rõ. Bọn hắn nhìn thấy ta liền gọi tứ sư minh, ta như thế nào biết rõ đều là cái nào. 41 năm, sư phụ dung nhan không thay đổi. Ta thỉnh giáo hắn trường sinh chi pháp, sư phụ nói còn chưa tới hỏa hậu, chứ không dạy ta. Kính trần dưới núi, còn có người gọi chúng ta thần tiên. Thần tiên ở đâu là dạng này? Chỉ cảm thấy bừa bộn a. Thiên thụ 2 năm, tu đạo 48 năm. Chiếu vào tấm gương, hai tóc mai sinh bụi. Bây giờ ta hẳn là 64 tuổi, là tu hành không đủ thâm hậu sao? Trong đêm ho ra máu không ngừng, ta có lẽ là sắp chết, phụ thân chính là ho ra máu qua đời. người tu hành tại sao lại chết? Sư phụ rốt cục truyền thụ ta con đường trường sinh. Hương hỏa dạng này thần dị. Thì ra là thế. Thì ra là thế, khó trách sư phụ trước đây chưa từng bẩm báo, đúng là đạo lý này. Nếu sớm nói 10 năm, ta nhất định phải hủy những này miếu. Khó trách sư phụ bây giờ mới truyền thụ, bởi vì ta già a, ha ha ha. Buồn cười. Năm đó coi là tu đạo, chính là thừa phong trích nguyện, khoe khỏa bình sinh, buồn cười. Chỉ có một kiện chuyện may mắn. Rốt cục học xong sửa đá thành vàng. Không phụ năm đó. Thần Long Nguyên Nhiên, xuống núi. Tu đạo 61 năm, số tuổi 70 có 7. Lúc lên núi 16 tuổi, xuống núi lúc đã qua tuổi thất tuần. Xuống núi thời điểm đi xem cựu trạch, nguyên lai đã bán mất, tìm thật lâu mới hỏi đến mới chỗ ở cùng 20 tuổi tổ mẫu qua đời năm đó, ta xem một chút, không có nhập môn. Đại ca nguyên lai đã chết. Đại ca nhi tử cũng đã qua đời. Đến cùng là phàm nhân. Liên gọi tứ lang quân miếu đi, nơi này cách Lạc Dương gần, hẳn là có không ít quan to người hiền quý. Thành hoàng không phát hiện được ta. Phàm nhân năm chiều, thật sự là dơ bẩn. Đây đã là chết trên tay ta thứ 11 người, tính đi tính lại, bọn hắn cầu chính là điểm này đồ vật. Ta cũng làm sao không bẩn. Ta biến thành 24 tuổi thời điểm bộ dáng. Sư phụ nói không sai. Quả thật hiệu quả. Ha ha, trường sinh có hy vọng. Ta yêu cầu. Trường sinh. Bút ý bé nhọn, cơ hồ muốn đột phá trang giấy. Viết đến đây trang, về sau không còn có ghi chép. Viết đến câu này muốn cầu trường sinh bản này Kim Nguyên Thượng Nhân tu hành ghi chú liền không có lại tiếp tục viết. Hơn phân nửa bản bút ký đọc xong, Giang Thiệp gặp một cái người thiếu niên bái biệt song thân, đạp nhập đạo đồ. Cũng gặp hắn thân nhân từng cái mất đi, gặp hắn nắm giữ bản sự, học được bay nâng cùng sửa đá thành vàng các loại pháp môn, đăng đường nhập thất. Cũng gặp hắn thiên nhân ngũ suy, đi hướng đường tà đạo. Có lẽ ngay từ đầu liền không phải chính đồ. Lại dương mắt, chỉ để lại một bộ xương khô. Đạo nhân đoan chính ngồi quỳ chân, hai cốt trên hất lên đạo bào màu đen, phía trên màu đỏ diễm văn, giống như là tại đốt cháy. Giang Thiệp khép lại quyển kia tu hành bản chép tay. Tứ Lang Quân Chu Lăng Di ngôn trước khi chết, còn tiếng vọng bên thai bên trong. Nào đó 16 nhập đạo, tu đạo đến nay, ngoại trừ không được trường sinh đại đạo, bình sinh cũng không tiếc sự tình. Đạo nhân cả đời tu đạo, e ngại sinh tử, nhìn xem tuổi thọ ngày ngày tiêu giảm, chỉ có tại cuối cùng trước khi chết, mới một lần nữa trở lại thông dong. Câu đạo khó, câu đạo khó. Đọc kia thư tay chỉ cảm thấy đập vào mặt phẫn hận, tiếc nuối. Giang Thiệp đọc qua một người học đạo 81 năm, mỗi năm co lại thành bút ký bên trong câu chữ. Trong đó, sơ nhập đạo môn hiếu kỳ, tự xưng là bất phàm đắc ý, tu thành thuật pháp khoái khỏa, cầu đạo gian nan, trường sinh vô vọng tiếc nuối. Đủ loại suy nghĩ hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho lòng người bay tán loạn, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 81 năm trước, một cái 16 tuổi thiếu niên, xua tan song thân, chỉ cầu tiên đạo chính độ, nâng cốc lâm phòng, báo nguyệt ngao du. 81 năm sau, bước vào đường tà đạo, hại người vô số, không thấy đại đạo, chỉ để lại một bộ hải cốt. Có thể hối hận hay không? Giang Thiệp lặng lặng đứng một hồi. Sau một hồi, mới lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn về phía những người khác, nói, đi thôi, đại khái sự tình ta đã biết rõ. Lý Bạch ký hỏi, kia sổ là cái gì? Là hắn tu hành bút ký. Lý Bạch nhìn xem Giang tiên sinh đọc kia thư tay, xem hết liền thở dài một tiếng, trong lòng có chút hiếu kỳ, bên trong đến cùng có cái gì đồ vật, có thể để cho tiên sinh cảm khái. Đi ở trong lòng, về sau có cơ hội lại đi thỉnh giáo. Giang Thiệp phóng ra ngưỡng cửa, nhìn thấy một cái bạch điểu từ trước bậc bay qua, còn có nơi xa thanh sơn bên ngoài một tia miểu viên khói. Quỷ người, về. Bọn hắn một mảnh hỗn độn trong đại điện, khách hành hương rất nhiều đều chạy trốn, trong mâm trái cây cũng còn bị trộm đi hai bàn. Có khách hành hương không biết rõ người khác vì cái gì hô hào đau liền chạy xa, lưu tại trong miếu nhìn náo nhiệt. Quên một khắc trước kính sợ cùng thành kính, cùng người chỉ vào kia tượng đá khối vụ nói thầm. Cái đồ chơi này làm sao đống nhiên nứt ra? Ta nhìn có chút tà tính. Vậy sau này ta còn bái không bái? Tứ Lang Quân còn không có phù hộ ta phát tài đây. Bái cái chìm à, chính Tứ Lang Quân đều tự thân khó bảo toàn, đi nhanh đi, đừng tại đây thì thầm, ta nhìn có chút khiếp người. Nói thanh âm càng ngày càng nhỏ, bị đồng hành người dắt lấy đi xa. Theo Giang Thiệp ly khai, đại điện phía trước, mấy bước ở giữa, cô kia xương khô hóa thành cát bụi, bị gió pha tán, tán loạn trên mặt đất. Ngoài điện mảnh gió chậm rãi thổi, dần dần thổi bay, thổi xa, thổi tan. Giang Thiệp phía sau, miếu bên trong khách hành hương nói thầm. Ở đâu ra nhiều như vậy hạ cát? Thượng tiên, thượng tiên. Giang Thiệp từ chính điện ghé qua đến bậc thang xuống, liền nghe đến có người sau lưng đang kêu nói nói. Thanh Hoang một đường chạy chậm tới, thần tiên còn đi bộ, hắn không dám làm bị thần thái độ thổi qua đi, truy có chút lạnh nhạt. Thượng tiên. Giang Thiệp dừng lại bước chân, nhìn về phía hắn. Lão Lộc Sơn Thần, Lý Bạch, Nguyên Đan Câu cũng dừng lại bước chân, nhìn tới. Thôn Đồng càng là rụt cổ một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được Thành Hoàng Gia Gia, trốn đến Nguyên Đan Câu sau lưng. Là hắn vì cái mặt trắng bánh bao không nhân cho thần tiên chỉ đường, Tứ Lang Quân Miếu mới không có. Sợ Thành Hoàng lão nhân ra trị tội của hắn. Cũng may, Thành Hoàng không trách tội hắn, cũng không nhìn về phía bên này. Đối thần tiên thi lễ một cái. Hồi bẩm thượng tiên, tiểu thần kiệt lực đi thăm dò, bây giờ đã sáng tỏ. Tứ Lang Quân Miếu là ước chừng 20 năm trước xây, nơi này hoang vắng. Rời huyện thành châu thành đều xa, coi như hướng phía trước có chút cái dâm tự, cũng đều không có thành tựu, từ trước đến nay ít có tuần sát. Đây là tiểu thần sơ hở. Cái này Tứ Lang Quân bản danh Chu Lăng, tự nói đạo hiệu là Kim Nguyên Thượng Nhân. Sư phụ hắn là Kính Trần đạo nhân, tiểu thần còn chưa tra rõ kia Kính Trần núi ở nơi nào, nhiều châu cùng tới gần địa phương, cũng không có núi này. 20 năm trước, cái này Chu Lăng tại cái này Bình Phong Lan thôn phụ cận trên núi dựng lên cái miếu, nghĩ đi hương hỏa chi đạo, bổ túc bản thân căn cơ. lại xúi dục ta thành hoàng miếu võ phán quan, vì đó bảo vệ đường. Thành hoàng một thân đỏ thâm quan bảo, nói đến đây, mặt hổ thẹn ý hắn thi lễ một cái, thành là tiểu thần thiếu giám sát chi tội. Tiểu thần hôm nay liền đi mời Nhữ Châu mấy vị thành hoàng thổ địa cùng một chỗ hợp lực đuổi bắt kẻ này. Giang Thiệp nghe được cái này, rốt cục mở miệng nói, không cần. Thành hoàng ngẩng đầu, nhất thời không có minh bạch thượng tiên đây là ý gì, không phải là không truy cứu nữa. Có thể cái này dâm tự hại người vô số a, cũng không thể tùy tiện buông tha. Liền thấy trước mắt vị này nghiêng người sang, nhìn về phía cách đó không xa đại điện, để cho người ta không biết đang suy nghĩ gì. Giang Thiệp ngữ khí bình tĩnh, hắn đã chết. Chương 52, thần tiên muốn tới ta gia dụng cơm sao, cầu nguyện phiếu. Chương 52, thần tiên muốn tới ta gia dụng cơm sao, cầu nguyện phiếu. Chết rồi. Hai canh giờ trước, thành hoàng được mời tới thời điểm, kia tà đạo người hay là hảo hảo, cái này liền chết rồi. Hắn trở về lúc cấp tốc tra xét một phen, không có võ phán che lấp, càng tra càng kinh ngạc, nguyên lai cái này cái gì tứ lang quân vậy mà đã hại chết mấy chục người, hậu quả xấu khó tiêu. Có người ta thay nhau cầu nguyện, vì một phần gia tài tranh luận không ngớt, cả nhà đột tử. Có muốn cầu cưới quan lớn chi nữ, kết quả kết trận minh cưới, sinh sinh bị chết chìm. Còn có người muốn phát tài, cơ duyên xảo hợp tại sòng bạc làm nắm, kiếm chính là tổn hại người âm đức tiền tài. Như thế linh nghiệm cho dù quên tư không ít, như thường có một số đông người dân hương cầu bái. Nhìn để thành hoàng tâm kinh đảm hàn. Loại này tu hành đường tà đạo, hương hỏa nhập đạo, nguyện lực căn cơ thâm hậu, không phải thành hoàng một người có thể chứng trị. Hắn đã làm tốt tìm kiếm Như Châu cái khác thành hoàng thổ địa viện thủ chuẩn bị. Thiên nhân lại nói, đã chết. Thành hoàng nhất thời còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Giang Thiệp nhìn ra, nhân tiện nói, mời thành hoàng thả đại thần đọc, liền có thể biết được. Có tiên nhân phân phó, thành hoàng liền lòng vui vẻ thần, bao phủ toàn bộ miếu thờ. Xung quanh thềm đá cùng cái khác địa phương đều là hoàn hảo, chỉ có chính điện, đứng thẳng kim thân tượng thần địa phương, dường như gặp một trận kiếp. Đầy đất kim mảnh cho bụi, không kiến thần giống kim thân, cũng không thấy tọa hạ kim đài. Chỉ thấy được đầy đất bừa bộn, khắp nơi đều là đá vụn gạch vỡ, tựa như từ trên trời rớt xuống đến một khối tảng đá, ngã nát một chỗ, đập nứt ra. Cẩn thận nhìn kỹ dưới, thành hoàng mới phát hiện cái này mơ hồ là hình người dáng vẻ, giống như chính là trước đó kim thân tượng thần. Trong điện khách hành hương cũng không còn sót lại mấy người. Thành hoàng tâm thần bao trùm cả tòa miếu thờ, đại điện nơi xa còn có người khóc cầu hô, muốn cầu tứ lang quân phù hộ. Tiếp lấy chính là một trận kêu đau cùng tiếng chửi rủa, hai loại đan vào một chỗ. Thành hoàng nghe một hồi, trong lòng kinh nghi không chừng, cái này thượng tiên đạo pháp giống như so với hắn tưởng tượng cao thâm hơn. Dạng này lớn gian tà, ngay tại hắn đi kiểm tra hai canh giờ bên trong, bị thần tiên hơi khoát tay, liền trừ bỏ. Thành hoàng nhận được, kia trên đất kim mảnh cùng cho bụi chính là tà đạo người hải cốt, hiện tại hôi phi yên diệt, đã bị gió thổi tàn. Mà thần tiên cùng phàm nhân đứng tại một chỗ, còn có nhàn hạ thoải mái cùng tiểu nhi nói chuyện. Như thế nói cười cười. Cái này, thành hoàng lập tức cung kính nói, tiểu thần cảm ơn thượng tiên. Khách khí. Giang Thiệp chắc tay, nói, cũng đa tạ thành hoàng bẩm báo. Thành hoàng giật mình, đội vàng tránh ra. Được thần tiên một câu như vậy, thành hoàng trong lòng sợ bị hỏi tội lo lắng, bị bớt lên. Trên mặt hắn sinh ra hừng vang, còn muốn lại hàn huyên khiêm tốn cái gì, nhưng nhìn thượng tiên không phải ưa thích quá nhiều khách sáo người, cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn lại. Thi lễ một cái, lưu luyến không rời ly khai. Trong mấy người, Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu còn tại lắc lắc đầu nhìn cung điện kia, hồi tưởng đến mới thấy sương khô. Lão Lộc Sơn Thần còn đang suy nghĩ yêu cầu đạo mà chết đạo nhân, nhất thời trong lòng thổn thức. Chỉ có trong thôn Hải Đồng đưa mắt nhìn thành hoàng Lý Khai, gặp thành hoàng ra đi, thôn đồng nhẹ nhàng thở ra, từ Nguyên Đan Khâu sau lưng có ra. Giang Thiệp sờ lên đầu của hắn, tiện tay đem mới thuật pháp mở ra, nghe thôn đồng bụng chít chít bên trong gùng gục liên tiếp gọi, không khỏi cười cười. Đang muốn tìm chút gì ăn cho hắn, liền thấy cái này Hải Đồng nâng lên đen đỏ thấm đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt sáng tỏ bên trong có chút trốn tránh. Thần tiên, muốn tới ta ra dụng cơm sao? Giang Thiệp nao nao, gặp gương mặt non nớt bên trên có chút chờ mong, còn có chút đau lòng cũng thấp thỏm, không khỏi nở nụ cười. Được. Giang Thiệp đi xa, kia tứ lang quân miếu rời người càng ngày càng xa, dần dần trở thành một cái nhỏ bé điểm. Ầm vang sụp đổ, lầu các đổ nát, lương trụ mình gãy, khói bụi bốn phía, mảnh ngói gạch đá lăn xuống, lại như có linh, không có đập phải người trên thân. Khách hành hương đứng ở gạch ngói vụn phế tích bên trong, một thân bụi đất, bốn phía mở mịt. Thanh huyện trí trên một đoạn lịch sử. Thôn đồng chạy chậm đến dẫm qua núi rừng, lội qua một đầu dòng suối, thương phấn mang theo thần tiên trở về. Gia đình này chỉ có một cái đắp đất phòng, đất vôi xây tường, nóc phòng dùng xà nhà gỗ treo trống, phía trên dùng có tranh rơm dạ cùng vỏ cây bao trùm, che lậy phòng ngủ. Hai đồng phía dưới còn có cái tuổi tác nhỏ hơn đệ đệ, 5-6 tuổi lớn, một cái muội tử, còn tại trong tã lót. Người một nhà chen tại một cái trong phòng, có chút cổ xưa, nhưng thu thập sạch sẽ chỉnh tề. Nhìn thấy hài tử dẫn một đám quần áo phú quý người đọc sách tiến đến, Trương gia vợ chồng giật nảy mình, lại có chút e ngại, giang chống đỡ lấy chẳng diện, chiếc ấy bắt đầu. Thôn đồng muốn theo cha mẹ giới thiệu đây là thần tiên. Giang Thiệp kịp thời đánh gây hắn. Nào đó Giang Thiệp du lịch đến Như Châu, trùng hợp đụng phải tiểu lang quân, là ta chỉ một đoạn đường. Mấy vị này là ta bạn bè. Giang Thiệp bên chân, mèo con cũng kêu một tiếng, dường như tại chào hỏi. Trương gia vợ chồng có chút câu nệ, mấy người hàn huyên vài câu, nghĩ đến tự mình cũng không có gì tốt đồ, liền buông lòng rất nhiều. Vị này lang quân nói tới nói lui để cho người ta thoải mái, nói lời bọn hắn cũng đều có thể nghe hiểu, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái đùa tiểu hài, không phải cái ác nhân. Giang Thiệp cũng biết rõ Trương gia có vài mẫu địa, hàng năm còn muốn giao lương thuế. Trương gia tẩu tử là thôn bên cạnh gà tới, trong nhà huynh đệ hội làm chút nghề một tay nghề, làm thô ráp bán không dậy nổi tiền gì, nhưng tự mình cũng không cần đi thợ mộc kia phí tiền. Nói có chút tự đắc. Rằng một hồi, Tiểu Nhi đột nhiên oa oa khóc lớn. Trương gia tẩu tử bận bịu đi dỗ dành, lại cùng khách nhân giải thích nói, đây là sớm sinh nhi, thân thể yếu đuối, phế phủ còn không có mọc tốt liền sinh ra tới, người lại nhỏ, cảm thấy không thoải mái cũng chỉ có thể khóc, nhất là phí người. Giang Thiệp nghĩ, từ trong tay áo mang tới một viên khai nguyên thông bảo, để Trương gia tẩu tử tìm đến đoạn dây thừng. Lang quân đây là, chư tà, mang theo thân thể sẽ khá hơn một chút. Đây là lang quân tại trong miếu cầu tới, cũng có thể nói như vậy. Giang Thiệp nói, cái này một viên cũng không cần tiêu xài. Trương phụ cam đoan. Lang quân yên tâm, ta nhà lại nghèo cũng sẽ không động bé con che chở thân tiền. Đồng sắc có thể chấn định an hồn, lại là cho tiểu nhi dùng để trừ tà đồ vật, mặc kệ có hữu dụng hay không. Trương gia tẩu tử đều cẩn thận tuyển một đoạn sạch sẽ dây đỏ, hơi biện một cái, chơi đi bảo. Giang Thiệp đem đồng tiền hư hư thắt ở trong tã lót nữ hài trên cổ tay. Bây giờ mặc dù là khai nguyên năm, nhưng cái này một viên khai nguyên thông bảo lại không phải niên hiệu tiền, mà là Lý Uyên tại vị thời điểm chế tạo, đến bây giờ đất đường sử dụng tiền cũng nhiều là khai nguyên thông bảo. Trương gia vợ chồng chỉ coi là tâm ý kia thôn đồng lại biết rõ ý vị như thế nào, có chút kính sợ, nhìn chằm chằm kia đồng tiền nhìn mấy mắt. Lão Lộc Sơn thần cống hiến hai đầu cá sông, nói là mới tại suối nước bên trong câu đi lên. Trương gia tẩu tử lần này cũng không cần đi giết gà, miễn cho một trận đau lòng, vội vàng đi làm cơm, Trương phụ đi cho khách nhân gánh nước. Gặp người đều bận điệu đi, Nguyên Đan Câu nhịn không được hỏi: "Tiên sinh, kia sổ viết cái gì?" Giang Thiệp sớm liền nhìn ra bọn hắn hiếu kỳ, có thể chịu một đường xem như không dễ dàng. Hắn từ trong tay áo lấy ra, đưa cho ba người. Lão Lộc Sơn thần nhìn xem kia tay áo, cũng không biết rõ bên trong sao có thể buông xuống nhiều như vậy đồ vật. Chăm chú nhìn nửa ngày, đưa tay nhận lấy, cùng Lý Bạch Nguyên Đan Câu cùng một chỗ đào đọc. Kim Nguyên thượng nhân tu hành đi chú. Phòng bếp mùi thịt khắp đi lên. Mấy người ngồi ở trong sân, vương lấy đọc kia tà đạo con người khi còn sống. Chương 53, Vương Duy ăn nuốt không trôi, cầu nguyện phiếu. Chương 53, Vương Duy ăn nuốt không trôi, cầu nguyện phiếu, tổng thể tính được cũng bất quá 8-9 ngàn chữ, bút tích 70 đến trang, đọc cũng nhanh. Thịt cá còn tại trong nồi đốt, nô cũng đang nấu, liền đại khái lật hết một lần. Lão Lộc Sơn thần cảm khái, đi làm đường. Trong khoảng thời gian này, Lý Bạch cùng Nguyên Đan Khâu kiến thức đến không ít tiên đạo kỳ văn, thậm chí cùng Sơn thần quỷ quái cùng dạo, coi là tu đạo chính là dạng này đặc sắc. Trên đường có tinh mị, có yêu quỷ, có yến hội, có rượu ngon. Đọc xong quyển này bản chép tay, duyệt qua Kim Nguyên thượng nhân Chu Lăng một đời, mới nghĩ đến kia chính trực tà đạo người, ngay từ đầu thời điểm cũng là một lòng sùng đạo, bỏ qua phàm tục đệ tử, trong lòng không khỏi xúc động. Lý Bạch nhớ tới kia trong điện xương khô, tu đạo nhất sinh, tất cả thống khổ cùng bướng bỉnh tất cả đều biến mất, cuối cùng bị gió thổi đi, hóa thành bùn đất cho bụi, chân bóng sông núi cỏ cây. Lão Lộc Sơn thần lâu dài là trong núi dị thú giảng đạo, càng minh bạch nhập đạo gian nan. Gặp bọn họ có chút bừng tỉnh thần, liền ngồi dựa vào trên ghế, cười hỏi, có thể có gì loại đam chiêu? Nguyên Đan Câu thở dài, hắn nói, ta từng nghe quá nói vô ích kia mãnh hổ đàm luận tử sinh, trong lòng tán thưởng, coi là diệu tuyệt. Tiên sinh cũng nói, loại ý nghĩ này thuộc về thượng thừa. Nhưng bây giờ đến xem, cái này Chu Lăng ngày trước cũng là coi nhẹ tử sinh, không hiểu người bình thường vì sao tiếc hận. Trải qua mấy lần chí thân sinh tử, chính mình cũng đến tuổi già, mới dần dần ý thức được đại đạo gian nan, nhân sự phức tạp, mà mình đã bỏ qua cả đời. Là người đều sẽ như thế sao? Bóng cây sung xuê, Giang Thiệp tựa ở bằng mấy bên trên, nghe Lão Lộc Sơn thần nói như thế nào. Lão Lộc Sơn thần cẩn thận nghĩ nghĩ, không có khinh mạn trở về đáp, mỗi chữ mỗi câu nói rất thận trọng. Hơn phân nửa là dạng này, cho nên thượng thừa rất khó. Ngươi nhìn trẻ con tuổi nhỏ lúc, ưa thích núi leo cây, vui xuống sông mò cá, người bình thường nhìn thấy nguy cấp, hắn lại toàn bẹn không sợ. Người thiếu niên đọc sách, đọc Tư Mã Công luận tử sinh người có chết một lần, hoặc nặng Thái Sơn, hoặc nhẹ Lông Hồng đọc Hạng Tịch Thai Hạ Ca, đều là hăng hái, hào tình vạn trượng. Túi quan sát vạn vật, hỗn loạn chỗ này như sông Hán chi năm mèo tấm. Đến lớn tuổi, biết thế sự gian nan, công danh tiền tài mê người, liền có một cái khác nặng ý nghĩ. Lý Bạch hỏi, chờ sắp chết, chính là kia Chu Lăng nói, gặp tử chi sắp tới, hoảng sợ e ngại. Lão Lộc Sơn thần vuốt râu, gật đầu. Hắn nói, phàm nhân đây, quá kém, sinh hoạt khốn khổ, hận không thể sớm 20 năm đi chết. Quá tốt, còn muốn tiếp tục hưởng lạc, cho nên luyện dược phục đan, cầu tiên vấn đạo, muốn kéo dài tuổi thọ. Tu đạo bên trong người liền không phải như vậy, dù sao, thật có biện pháp có thể đi. Như thế, mặc dù đoạn tuyệt con đường, nhưng cũng có thể duyên thọ mấy năm. Nếu là may mắn chút, cũng có thể tiếp nhận chiếu lệnh, bị quan phủ lập làm thành hoàng, là địa trích. Chính là hai vị tiểu hữu, cái này hai tháng thấy chi lưu. Cho nên đại đạo từ trước đến nay ẩn nấp, thiên hạ đi tiểu đạo người chúng. Liền ngay cả ta, cũng không thể nhìn thoát số tuổi thọ. Lão Lộc Sơn thần nói thản nhiên, bằng không thì cũng sẽ không ở nơi này cùng dạo. Giang Thiệp ngồi dưới tàng cây, nghe mấy người nói chuyện, không nhịn được cười một tiếng, vươn lên bắt nước uống nước. Hắn minh bạch, lão Lộc Sơn thần nói là rất thành tâm, rất thản nhiên bảo, có thể minh ngộ đến nơi đây, đã cực kỳ khó được, cũng không phụ hắn 800 năm tu hành. Đầy viện gió thổi tới, đều là thịt cá hương khí. Trương gia tẩu tử đem phiêu hương canh cá bưng tới, chào hỏi khách nhân đến ăn. Lại đi vườn rau hái được rau cải trắng cùng rau hẹ, bỏ qua thịnh trong bàn. Món chính là ngô cơm, cũng chính là hoàng lương cơm, là nông dân việc nhà ăn. Trên bàn cơm, Trương phụ hỏi mấy vị khách nhân, khách nhân là muốn du lịch đến nơi nào? Giang Thiệp nói, đi trước Lạc Dương, nghỉ ngơi một trận, lại đến Duyện Châu đi, nhìn một cái Thái Sơn. Trương phụ u một tiếng, muốn đi xa như vậy, trên đường có thể khó, được nhiều cẩn thận chút. Lang quân là nơi nào người? Trước đó tại Thục Trung ở qua mấy năm. Trương gia tẩu tử không được cho khách nhân thêm cơm, ở bên cạnh nhớ tới nói, ta nghe bên trong giải cùng thôn trưởng nói, hoàng đế năm nay cũng phải đi Thái Sơn, để bọn ta có cái gì yêu thích đồ chơi đều nói với hắn nói, bên trong mọc tốt báo đến cấp trên đi. Nông dân không biết rõ vì sao kêu Tường Thụy, chỉ biết rõ là yêu thích đồ vật. Giang Thiệp cười cười. Hắn hỏi, nơi này cách Lạc Dương gần, mấy vị đi không có đi qua Lạc Dương nhìn một cái. Lang quân là muốn nghe được đường. Trương phụ nói, ta nhà Hòa Thuận nội tử trong nhà đều không có chạy xa như thế qua, ngược lại là nhà trưởng thôn tiểu tử đi qua Lạc Dương, trở về nói nửa năm. Nơi đó đầu hoa đều là đẹp mắt, khắp nơi đều là thương thuyền, đầu đường trên liền có thể gặp quý nhân, còn có lục nhãn con ngươi mắt xanh người hồ, nhìn chính xác dọa người. Hắn đi kia về gặp lấy hoàng đế mừng thọ, nhiều như vậy đèn phiêu ở trên trời, vương gia liền nhìn qua một lần, đến bây giờ hắn còn nhớ thương. Giang Thiệp tinh tế nghe, đến cuối cùng, trương phụ cùng thê tử thậm chí có chút vắt hết óc, hồi tưởng đến chính mình biết đến đồ vật. Giang Thiệp chú ý tới, đa tạ. Nguyên Đan Khâu Lý Bạch cũng nói theo tạ. Bọn hắn nhìn ra được, nhà này đã đem tốt nhất cơm mời khách nhân ăn. Trương gia tẩu tử giơ đũa, đội nói, cái này có cái gì? Cá ta nhà còn không có ăn xong đây, con cá này có thể hương, lúc trước cũng chưa từng ăn bị này. Hai đứa bé cũng la hét ăn ngon. Mèo sổ soạt túi đầu ăn thịt. Lão Lộc Sơn thần ở một bên, cười đến híp cả mắt. Giang Thiệp một đoàn người dùng qua cơm, liền cáo tử. Ngay mặc dù còn sáng, nhưng đã là giờ dậu, tại nông thôn tiếp qua một canh giờ liền nên đi ngủ. Trương gia muốn mời bọn họ ngủ lại một đêm, nó ngó tự mình đắp đất phòng nhỏ, xác thực không có chỗ ở liền không có giữ lại. Những ngày khách nhân vừa đi không lâu, Lân gia nghe náo nhiệt tán đi, đẩy cửa ra. Lý bà tử lại gần, đứng ở trước cửa gọi lại Trương gia tẩu tử. Ngươi nghe nói không, phía tây kia tứ lang quân miếu sập. Trương gia tẩu tử giật mình, cái gì thời điểm sự tình? Ta còn muốn tích lũy chút tiền đi bái một chút. Lý bà tử sinh động địa học một lần, nói, ngươi là không biết rõ, nhìn có thể để người sợ hãi, lập tức gạch ra ngói a tất cả đều rớt xuống. Trong thôn kia vương gia, tựa như còn chúng ta, một mực la hét đau. Nhà hắn có tiền, không có mời lang trung đi xem một chút. Đi, đại phu đều bị nhà khác mời đi, hắn không có mời lên. Cũng không biết được chuyện gì xảy ra, từ trong miếu trở về liền hô hào đau, ta vợ con thúc còn đi đằng trước tham gia náo nhiệt nhìn, cũng không nhìn hắn là thiếu đi cánh tay, vẫn là thiếu đi chân. Nói đến đây loại sự tình, trương phụ cùng trương gia hai đứa bé cũng đều trong sân, lắng hay nghe. Thôn đồng con mắt óng ánh. Phụ mẫu cùng hàng xóm cùng một chỗ nói tứ lang quân miếu đông nhiên sập sự tình. Hắn đứng tại cửa ra vào, nghe tiếng nói chuyện. Nhìn không được dò xét cái đầu, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trên đường, không nhìn thấy thần tiên bóng lưng. Đã đi xa a hôm nay chuyện phát sinh. Kia ly kỳ được thu vào trong tay áo xe ngựa, còn có đông nhiên thổi qua tới thành hoàng gia gia, từ thần tượng bên trong đi tới đạo sĩ bộ dáng người, còn có kia hủ chết người hải cốt. Từ chỗ cao lăn xuống tới kim đài, đông nhiên sụp đổ miếu, phù hộ mọi mọi đồng tiền. Thật sâu khắc ở thôn đồng còn nhỏ trong đầu. Nguyên lai thần tiên là được đi tại nhân gian. Về sau rất nhiều năm, hắn đều một mực đem một ngày này kiến thức nói cho trong thôn mà cháu trai để nghe. Lạc Dương thành, tiệc rượu say xưa. Vương Duy có chút không có tư không có vị uống rượu, nhìn xem bên dưới ban công ca múa, ngày xưa nghe không tệ sáo trúc âm thanh, bây giờ cũng hơi cảm thấy không thú vị. Bằng hữu bưng ly rượu, nhìn tới, làm sao một đêm cũng không gặp ngươi động mấy lần nữa. Ăn no rồi tới. Vương Duy ăn nuốt không trôi, đặt chén rượu xuống. Nhìn về phía Bùi Địch, quân có thể nghe nói thần tiên sự tình. Câu mới phiếu, thuận tiện, mèo kêu cái gì tốt đây, ta còn chưa nghĩ ra, các ngươi giúp ta ngẫm lại. Chương 54, Lạc Dương náo nhiệt, cầu mới phiếu, chương 54, Lạc Dương náo nhiệt, cầu mới phiếu, bằng hữu buông xuống ly rượu, đánh giá Vương Duy. Không có cảm giác ra cái gì không ổn. Bùi Lang Quân ngạc nhiên nói, ngươi không nên hỏi là hắn sao? Làm sao niệm lên thần tiên chuyện? Vương Duy nói đến hời hợt. Chỉ là hỏi một chút. Bùi Địch nhìn hắn chằm chằm, cảm thấy không đúng, thân thể hướng phía trước thăm dò, kia lưu gia tử đến cùng biết cái gì đồ vật. Để ngươi dạng này hồn khiên mộng nhiễu. Thậm chí còn cố ý chạy tới một chuyến Tương Dương, vội vàng mà đi, vội vàng mà về, sau khi trở về chính là trà này cơm không nghĩ dáng vẻ. Ma cật, có gì bí sự là ta không thể biết đến. Câu nói sau cùng, hỏi liền hơi có chút nghi ngẫm. Vương Duy không có đáp. Hắn hỏi, Lý Thái Bạch kia thơ ngươi có thể đọc, cảm thấy như thế nào? Trong khoảng thời gian này, Lý Bạch bài thơ này theo thuyền, từ Hán Thủy chuyển đến Lạc Thủy, cũng từ Tương Dương chuyển đến Lạc Dương. Nghe nói qua người có không ít. Vương Duy từ Tương Dương đội vàng trở về, dự tiệc mấy lần, nghe trên ban công ca múa hát khúc, thật là có hát bài thơ này. Dạ Du Quỷ Thần Yến Túy Văn Diệu Đạo. Bùi Linh hỏi, vâng, viết không tệ, văn tài phong lưu, có chút thần tiên khí tượng. Bùi Linh nói, đột nhiên giật mình trong lòng, bưng rượu lên chén nhỏ nhấp một miếng, nhìn chằm chằm Vương Duy dò xét, chậm rãi nói, ngươi sẽ không coi là thật đi. Sao lại? Bùi Địch không tin, không có coi là thật ngươi hỏi ta làm cái gì? Hắn nói, say rượu viết thơ, không có một chữ là thật, chỉ có trong đó thần vận là thật. Ngươi chớ có nghĩ quá nhiều. Vương Duy gật đầu, ta tất nhiên là biết rõ. Bùi Địch gặp hắn nhìn như thường, mới một lần nữa chuyển lấy ngồi trở lại đi. Uống hai ngụm rượu nước, thỉnh thoảng kẹp chút đồ ăn, thưởng thức từ trên ban công bay tới sáo trúc, cách rèm cửa, còn có thể nhìn thấy múa kiếm. Múa kiếm vẫn là công tôn nương tử tốt nhất, Bùi Địch nhiều hứng thú nhìn xem. Ngẫu nhiên cùng nhận biết bạn bè nói mấy câu. Muốn từ Bùi Địch nơi này, nghe ngóng Vương Duy rất nhiều người. Vương Duy bây giờ tại Lạc Dương thanh danh rất thịnh, tuy là bị giáng chức quan, lại từ quan, nhưng có kỷ vương những này đại vương coi trọng, nguyện ý tới giao du, liền phá lệ bất phàm. Lại có 5 năm trước, hắn tại Ngọc Chân công chúa chiến yến thiệt làm quen Lý Dụ năm. Về sau, làm một bài hồng đậu sinh Nam Quốc. Vật này nhất tương tư. để Vương Ma Cật danh tiếng vang xa, bị viết lên thành khúc, thế nhân nhao nhao truyền sướng. Những ngày này Vương Duy không tại Lạc Dương, mời 10 lần có thể ra 2, 3 lần dáng vẻ, lại gần hỏi thăm rất nhiều người. Bùi Lịch vừa về rơi hai cái đến tìm hiểu người, bưng rượu lên chén nhỏ, thổi ban đêm gió mát, hương hoa lượn lờ, thủy khói mờ mịt, thích ý nghe trên ban công xanh tiêu. Liền nghe đến bên cạnh, Vương Duy mở miệng nói, như gặp tiên một chuyện là thật đâu. A. Lần này Bùi Lịch nghiêm túc nhìn tới, ở trong thư cân nhắc một lần, Ma Cật chính là từ kia tin sau khi đến mới bắt đầu không thích hợp, hắn hỏi, lư tượng trên thư đều viết cái gì? Vương Duy trầm ngâm, cũng không có dấu diếm, Lư Lang có một bạn bè, tên là Mạnh Hạo Nhiên, tự mình trải qua một trận đại mộng, trong mộng đã qua 40 năm. Ta cũng làm qua loại này mộng. Vương Duy nói tiếp, tỉnh lại qua 7 ngày, trong mộng sự tình rõ mồn một trước mắt. Bùi Lang quân nhướng mày. Hắn hỏi, người 7 ngày không ăn, cũng không uống nước, còn có thể sống được. Đây cũng là tiên nhân đạo pháp chỗ cao thầm. Bùi Địch cẩn thận nghĩ nghĩ, vậy ngươi đi tường giường, chính là vì cái này. Nhìn ngươi những ngày này thất hồn lạc phách, không phải là không có kết quả. Vương Duy không nói, túi đầu uống rượu, nghe ca múa, bị Bùi Địch hiếm lạ hỏi mấy câu, không nói một lời. Bùi Lang Quân gặp hắn dạng này, nhịn cười không được một tiếng, bưng rượu lên chén nhỏ uống hai ngụm nhuận hầu, vui mừng mà nói, thôi, không có gặp tiên nhân cũng không phải chuyện hiếm lạ, tần hoàng đều không có gặp. Mấy ngày nữa Công Tôn Nương Tử có một trận mua kiếm, cũng làm là trời bên trên có. Ngươi cùng ta cùng đi. Nửa ngày, Vương Duy gật đầu. Xe ngựa lại đi hai ngày, ngày thứ ba chạm vào tối, liền đến Lạc Dương thành. Lạc Dương tổng cộng có 109 phường, Lạc Thủy xuyên thành mà qua, phân nam bắc hai khu, lúc này một thành dung nạp 100 người, người trong thiên hạ tụ tập tại đông đô. Giang Thiệp xuống xe ngựa, đầy dây phồn hoa. Chính là tịch ánh sáng mở nhạt thời điểm, trên trời dáng chiều phá lệ lưu luyến, trên cây phiến lá chiếu ứng hào quang, nhuộm vàng lóng ánh. Một đội thương nhân người Hồ chính xếp tại trước mặt bọn họ chờ đợi vào thành. Lạc đà trở đi thành Dương hàng hóa, những này thương nhân người Hồ tóc ăn dâu quai nón, bên hông buộc lấy ngân đi bước nhỏ mang, có một cố dị vực phong tình. Xếp hàng vào thành bách tính, rất nhiều đều chỉ là liếc mắt nhìn, y nguyên chính mình nói chính mình, nhìn lắm thành quen đồng dạng. Giang Thiệp nhìn thấy, nghĩ thầm thật sự là đại đô thị. Thủ thành phủ binh đều khoác sắc hải, chất bội đao, uy phong lấm lâm bộ dáng. Từng cái hoạch niệm vào thành bách tính, có hay không giấu kín đồng sắt, mang theo mối lậu. Đến phủ cận, Giang Thiệp đem lộ dẫn đưa tới. Phủ binh liếc mắt nhìn sau lưng xe ngựa, hỏi, thế nhưng là hành hương. Dạo chơi mà đến, tại Lạc Dương nghỉ chân một chút. Phủ binh đánh giá, nhìn xem cái này nhân khí độ bất phàm, sau lưng những người kia cũng không phải dễ chơi, nói không nên lời cái gì lai lịch. Hắn nhìn chằm chằm Giang Thiệp trong ngực mèo nhìn một hồi. Dạo chơi còn có mang theo mèo. Trong lòng buồn bực, không phải là hành hương, liền không cần tu nhiều phí tổn, phủ binh ở trong lòng đáng tiếc một cái. Phất phất tay, để bọn hắn đi qua. Vào cửa thành, Nguyên Đan Câu dắt ngựa, dọc theo con đường này ngựa cùng chạy phần lớn thời điểm đều là hắn chăm sóc. Nguyên bản Lý Bạch còn mang theo hai cái tôi tớ, bất quá nhìn thấy quỷ thời điểm dọa sợ, hai người cảm thấy lại là đạo môn cao nhân, cùng theo đi chỉ sợ cũng nhiều gặp trắc trở, cao nhân là không có việc gì, nhưng bọn hắn làm nô bộc liền không chừng, còn không bằng làm cái người bình thường, chí ít đụng không thấy những này dọa người quỷ. Lý Bạch liền để bọn hắn trở về tìm Mạnh Phu Tử. Giang Thiệp cùng lão Lộc Sơn Thần cùng đi trên đường, sóng vai mà đi. Hắn thú nói, Sơn Thần cái này tạm đoạn đường, có chút xa. Lão Lộc Sơn Thần vuốt râu bạc trắng, cũng không nhịn được vui, cười chậm rãi nói, kia tiểu thần lại cho đoạn đường, đoạn đường. Lý Bạch về sau đợi hai bước, hắn du lịch kinh nghiệm phong phú, nói với Giang Thiệp, chúng ta trước nhấm cái sân nhỏ ở, không phải để bỏ ở luôn luôn không thoải mái, cũng không tốt thu thập bọc hành lý, đến tìm người trung gian. Được. Trên đường tử quán, trà phường, chú đoạn trang, tiệm thuốc, thiết khí phô san sát, còn có chợ búa bán hàng rong tiếng giao hàng, trong phường có không ít ẩm thực, hồ bánh, bánh hấp, canh thịt dê, kẹo nước đậu quả, đầy đủ mọi thứ, hương khí phiêu tán. Trên đường còn có thể trông thấy mấy cái thư sinh, kết bạn mà đi, mặc nho sam. Bây giờ là mùa hè, thời tiết nóng nóng, trên đầu đều mang theo mũ sa. Còn có tạp kỹ người, diễn tây vực chuyển đến nuốt đao phun lửa. Trêu đến vây quanh nhìn người, một trận kinh ngạc. Đây cũng là Lạc Dương. Lão Lộc Sơn Thần ở lâu tại giữa rừng núi, hiếm thấy dạng này nhân gian náo nhiệt. Tả hữu nhìn, người khác trông thấy hắn, là một cái run run rẩy rẩy lão nhân già, tuổi tác dài, đều né tránh để. Giang Thiệp cũng đang nhìn, cùng người khác khác biệt, trong lòng càng có một loại phẩm vị, có chút giống là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Minh Thượng Hà Đồ cảm giác, thời gian lại muốn buổi sáng mấy trăm năm. Nhìn nhiều hứng thú. Tịch dưới ánh sáng, đường phố phiến lớn tiếng gào to, dẫn ấm bán tương. Học sinh tán học, top 5 top 3 về nhà. Người đi đường tụ cùng một chỗ nhìn tạp kỹ, kinh ngạc liên tục. Thương nhân người Hồ còn đội vừa đi vừa nhàn thoại mua bán, trên thân bằng bạc phối sức đinh đương rung động. Náo nhiệt ồn ào, vạn trượng hồng trần. Ai ngờ trong cái này có thần tiên.